Chương 337, chẳng biết đi đâu tiểu trạch lương bình chướng, vì cái gì không tăng, quản nó đồ ngốc vẫn là 3600, chỉ cần ngươi đưa tiền, chúng ta đều muốn. Lời nói một mực không nhiều Bành Dục sướng, trực tiếp điểm đầu đồng ý 50 đồng tiền một người, bọn hắn nơi này chính là có 6 cái trực tiếp liền có thể nhiều cho 300 khối, không chỉ có thể đền bù tiểu trạch lương bình nơi đó tổn thất, còn có thể nhiều lừa 100 khối. Lại nói, đạo diễn tổ người vẫn luôn cực kỳ hố người, khó được gặp được hào phóng như vậy thời điểm, nhất định có thể làm thịt hắn liền làm thịt hắn một trận đúng đúng, chúng ta đều nghe Bành Bành, cái này 50 đồng tiền nói cái gì chúng ta cũng muốn, nhanh lên, mau đem giá cả đổi một tí, miễn cho chờ một lúc tính sai. Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người chào hỏi một tiếng ghi chép nhân viên. Mà tên kia phụ trách ghi chép nhân viên công tác, cái này đưa ánh mắt coi trọng Vương đại đạo diễn nơi này, dù sao không có đạo diễn gật đầu, hắn cũng không dám tùy ý loạn sửa đổi giá cả. Tốt, cho bọn hắn đem giá cả chướng đi lên, dù sao chúng ta hôm nay phòng nấm bên trong có khách, cũng không thể chậm trễ Diệp Thu sư phụ. Vương đại đạo diễn bất đắc dĩ cười cười, sau đó cũng chỉ có thể để nhân viên công tác đem giá cả đổi. Dù sao hôm nay hắn không có ý định an bài mình lỗi bọn hắn làm bao nhiêu sự tình, chỉ bất quá nói buổi sáng hôm nay hắn đi quá vội vàng, cầm nhầm nhiệm vụ thẻ giấy cho phó đạo diễn. A, lại nhiều 50 đồng tiền, Diệp Thu sư phụ, cái này có thể quá cảm tạ ngươi. Trương Tử Phong trực tiếp cao hứng nhảy nhót lên, sau đó nhảy tới Diệp Thu bên cạnh, cười hì hì cùng Diệp Thu nói ra, Vương đại đạo diễn bó tay rồi, Tử Phong nha đầu, cái này 50 đồng tiền tiền lương là ta cho các ngươi tăng, làm sao ngươi ngược lại là chạy tới cảm tạ Diệp Thu sư phụ. Trương Tử Phong thẻ lưỡi, đương nhiên muốn cảm tạ Diệp Thu sư phụ, nếu không phải Diệp Thu sư phụ đến chúng ta cây nấm làm khách, ngươi mà hảo tâm như vậy cho chúng ta tăng lương a. Lời này nói thẳng Vương đại đạo diễn á khẩu không trả lời được, cái này cũng là sự thật, cũng không thể chỉ gọi mình lỗi trở về nấu cơm xào rau a. Sau đó liền để Diệp Thu sư phụ cùng Thạch Đầu sư phụ hai cái, không ai bồi tiếp đợi phòng nấm bên trong a. Tốt tốt, muội muội bất tranh cái đi, ngươi nhìn Vương đại đạo diễn đều bị ngươi nói á khẩu không trả lời được. Mình lỗi mấy cái nhịn không được ha ha phá lên cười, sau đó đơn giản đếm đếm, bọn hắn buổi sáng hôm nay đào móc tốt măng. 6 người hơn 2 giờ, hết thảy đào 86 cái, chỉ kém cuối cùng 4 cái liền gom góp 3 người phân lượng. Nếu không như thế này đi, chúng ta một người lại đào một cái. Huỳnh Lỗi lão sư cùng Hà Cảnh lão sư trước buổi Diệp Thu sư phụ trở về. Trương Tử Phong cao mày nghĩ nghĩ, sau đó cùng Huỳnh Lỗi bọn hắn nói một tiếng. Nếu không, bọn hắn đem măng cong trở về, buổi chiều còn phải lần nữa lại lưng đến đạo diễn tổ trong viện. Vậy được rồi, vậy chúng ta đi trước, các ngươi chờ một lúc đem đào xong măng cong về. Huỳnh Lỗi nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua chất đống tại trong rừng trúc măng nói. Tốt, không có vấn đề. Trương Tử Phong mấy cái trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy cái cuốc, lại hướng phía bên cạnh rừng trúc chân dưới đi tới. Diệp Thu sư phụ, vậy chúng ta đi về trước đi. Đạo diễn kêu gọi Diệp Thu, cùng Hình Lỗi còn có Hà Cảnh cùng một chỗ, thuận vừa rồi đường lên núi hướng núi dưới đi đến. Đi không sai biệt lắm nửa giờ, mấy người mới trở lại phòng nấm bên trong, nhưng là phòng nấm bên trong ngoại trừ Tiểu Hát mấy cái bên ngoài, liền không có những người khác. Trong rừng trúc bị Diệp Thu dọa chạy Tiểu Trạch Lương Bình, phản phất đồng thời chưa có trở về, toàn bộ phòng môn đều là giam lại, Tiểu Trạch Lương Bình. Hình Lỗi thử nghiệm đối cây nấm bị phương hướng kêu một tiếng, đợi một hồi lâu, cũng không người nào để ý hồi hắn. Thế nào? Tiểu Trạch Lương Bình không có cùng các ngươi đi ra nhiệm vụ sao? Vương đại đạo diễn lúc này mới nhớ tới. Tựa hồ vừa rồi tại thủ tướng ngươi căn bản cũng không có trông thấy Tiểu Trạch Lương Bình. Đi ra ngoài, bất quá nửa đường hắn bị dọa đến chạy trở về, lại nói hắn không phải là trở về phòng a. Huỳnh Lỗi ngẩng đầu nhìn một chút lầu các bên trên, chỉ gặp Tiểu Trạch Lương Bình gian phòng cửa đóng chặt, cũng nhìn không ra trong phòng có người hay không. Dạng này, Huỳnh Lỗi lão sư, Hà Cảnh lão sư, các ngươi đi trước phòng bếp mau lên, ta đi lên xem một chút. Vương đại đạo diễn chào hỏi một tiếng Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh, sau đó hướng thẳng đến lầu 2 đi tới. Chỉ bất quá hắn gõ cửa một cái, phát hiện phòng cửa cũng không có khóa bên trên, nhẹ nhàng vừa gõ, môn liền hướng bên trong một tiếng keo kẹt mở ra. Vương đại đạo diễn hướng phía bên trong nhìn một chút, trong phòng cùng bạn không ai, thế nào Vương đạo, hắn trên lầu không có. Cuối cùng Vương đạo đạo diễn vừa mới xuống đến dưới lầu, trong phòng bếp Huỳnh Lỗi liền trực tiếp hỏi thăm. Không có, như vậy đi, ta trước hồi đạo diễn tổ bên kia nhìn xem. Vương đại đạo diễn trở về một tiếng, sau đó hướng phía phòng nấm sắt vách đạo diễn diễn viên chính tổ sân đi tới. Một lát sau, Trương Tử Phong bọn hắn công ta thật nhiều mang trở về, sở hữu gậy tre, toàn bộ đều đưa đến đạo diễn tổ sân nơi đó. Mỗi người 30 cái, hết thảy 3 người. Cho nên đạo diễn bên kia trực tiếp thanh toán bọn hắn 750 khối tiền. Diệp Thu sư phụ, ngươi cái này túi thơm thật sự là quá tuyệt vời, từ khi có nó về sau, ta trời lúc trời tối đi ngủ đều trở nên vô cùng an tâm, hoàn toàn sẽ không giống như tiểu trước đây dễ dàng như vậy đánh thức. Trở lại trong viện về sau, Bành Dục sướng đi trong phòng bếp ngâm một bình trà, rót hai chén đi ra, phân biệt đưa cho Diệp Thu cùng Khỉ nhỏ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ khách khí. Diệp Thu cười không nói, nộ đạo trà lá trà có được ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, tự nhiên lúc ngủ, đem chứa lá trà nộ đạo túi thơm đặt ở bên gối, có thể phi thường nhẹ nhõm tiến vào trong lúc ngủ mơ, đồng thời rất dễ dàng làm cho lòng người yên tĩnh lại. Đúng Diệp Thu sư phụ, cái kia ngọc thạch chim nhỏ đi nơi nào? Lúc này Trương Tử Phong tại Diệp Thu còn có Khỉ nhỏ phụ cận, nhìn qua, một cái kia bà bá thì thầm ngọc thạch chim nhỏ, hiện tại không biết chạy đi đâu. Nguyên bản nàng còn dự định sau khi trở về, thật tốt trêu chọc một chút kia con chim nhỏ tới. Diệp Thu cười nói, Nạp Triệu, nó đã về đạo con đi, nếu như ngươi chính là muốn gặp nó, có thể đến trên núi đi. Chính như là nói, cái kia ngọc thạch chim nhỏ, hiện tại đã hướng Nhất Vọng Sơn bay đi. Tại Vương Đại Đạo diễn trước khi đến, Diệp Thu liền bám vào một sợi thân ngoại hóa thần, để ngọc thạch chim nhỏ đưa về đạo quan bên trong đi. Không biết vì cái gì, Diệp Thu luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên, dạng này a. Vậy được rồi, lần tiếp theo ta lại đến trên núi đi tìm nó chơi. Trương Tử Phong trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn gật đầu, mà đúng lúc này, Nhất Vọng Sơn chân núi dưới, một đạo bóng người màu xanh lục chính sơn cánh, nhanh chóng thuận đường núi, hướng phía Nhất Tâm Quan bay qua đi phổi. Màu xanh biết cánh chậm rãi kích động lấy, một đạo màu vàng lá bửa, chính chộp vào cái này con chim nhỏ trên móng vuốt. Rất nhanh, chim nhỏ bay đến Nhất Tâm Quan bên ngoài, tại đạo quan đại môn nơi đó, nó thấy được cái kia trong rừng trúc đột nhiên chạy người. Chương 338, trộm sách A Di Đà Phật, thí chủ, hữu lễ. Tuệ Minh nhìn thấy Tiểu Trạch Lương Bình về sau, trực tiếp từ đại điện nơi đó đón. Đã Diệp Thu lưu hắn ở chỗ này trông coi đạo quan, tự nhiên hắn cũng dụng tâm tiếp đãi người lên đạo quan bên trong tới du khách khách hành hương. Đại sư hữu lễ, ta là tới đốt hương thơm bái thần. Tiểu Trạch Lương Bình cũng học Tuệ Minh động tác, cùng hắn đáp lễ lại. Chỉ bất quá khi ánh mắt của hắn một mực đang len lén đánh giá cả cái đạo quan sân, thí chủ mời vào bên trong. Tuệ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem Tiểu Trạch Lương Bình xem như là bình thường du khách khách hành hương, mời mời đi vào, bất động thanh sắc. Tiểu Trạch Lương Bình đi theo Tuệ Minh đằng sau, trực tiếp đi vào đại điện bên trong. Toàn bộ trong đại điện nhìn mười phần cũ nát, bên trong ngoại trừ ba cái không đoàn, một cái tượng thần cùng cái bàn bên ngoài, cơ hồ liền không có thứ khác. Cái này không khỏi để Tiểu Trạch Lương Bình nhíu mày, rách nát như vậy nát đạo quan, bên trong thật sự có hắn cần loại kia phủ văn sao? Vẫn là nói mình đến lộ chỗ. Thí chủ mời lên hương thơm. Tuệ Minh từ trong công tác cầm lên một trụ hương thơm, trực tiếp đưa cho Tiểu Trạch Lương Bình, đa tạ đại sư. 250 Tiểu Trạch Lương Bình hướng phía Tuệ Minh cảm tạ một tiếng, cầm thanh hương quỷ gối bồ đoàn bên trên hướng phía tượng thần bái một cái. Chỉ bất quá khi hắn chuẩn bị đem hương thơm cắm vào lư hương bên trong thời điểm, tại lư hương bên cạnh, hắn phát hiện một khối không biết làm bằng vật liệu gì làm thành cây thước. Bề rộng chừng một tấc, dài ước chừng một thước. Phía trên có một ít thần bí ký hiệu, quay chung quanh tại cây thước hướng lên trên cái này một mặt. Cùng hắn ở gia tộc thư khố bên trong nhìn thấy, không hoàn toàn giống nhau. Bất quá hắn có thể khẳng định những ký hiệu này, khẳng định cũng cùng gia tộc của hắn cái chủng loại kia thần bí ký hiệu có liên hệ nào đó. Thí chủ, thế nào? Tuệ Minh có chút hồ nghi, vì cái gì cái này khách hành hương, đột nhiên tại bàn thờ trước dừng lại. Không, không có gì, chỉ là bỗng nhiên lại nghĩ đến một số việc, cho nên ở trong lòng cầu nguyện một tí. Tiểu Trạch Lương Bình lấy lại tinh thần, cùng Tuệ Minh tùy tiện nói mò một cái lấy cớ, sau đó mới đem trong tay thanh hương cắm vào hương thơm trong lò. Đột nhiên trong lúc đó, Tiểu Trạch Lương Bình chợt nhìn thấy đặt ở thùng công đức bên cạnh hai quyển sách địa trắng. Bịch bịch. Tiểu Trạch Lương Bình nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, ngũ hình thuật. Thả ở phía trên đệ nhất bản sách là một bản gọi là ngũ hình thuật sách. Bìa sách địa, phải chăng là cấn lấy loại kia như ẩn như hiện phù văn, nếu không nhìn kỹ, cơ hội hoàn toàn nhìn không ra về phần phía dưới kia một bản, bị cái kia ngũ hình thuật che chắn lấy, cho nên hắn thấy không rõ lắm có phải là hắn hay không cần quyển kia. Bất quá dựa theo phỏng đoán của hắn, phía dưới cái kia vốn nên liền là chế tác ngọc thạch chim nhỏ quyển kia mới đúng. Dù sao tại chân núi dưới thời điểm, hắn nhưng là nghe được cái kia tiểu đạo sĩ cùng khỉ nhỏ nói hai quyển sách. Vừa vặn nơi này cũng để đó hai quyển, muốn cơ cấu cái kia không sai được. A, đại sư, đây là sách gì? Năm hình không? Ta làm sao chưa từng có nghe qua? Tiểu Trạch Lương Bình cố ý hướng phía thùng công đức đi tới, lấy ra mấy trăm khối tiền đầu sau khi đi vào, làm bộ phi thường ngoại ý muốn phát hiện thùng công đức bên cạnh hai quyển sách. Quả nhiên, hắn đem phía trên kia một bản ngũ hình thuật cầm lên về sau, lộ ra phía dưới kia một quyển sách danh tự. Cơ quan thuật toàn giải. Đúng, cơ quan thuật. Khẳng định liền là quyển này sách. Một cái kia ngọc thạch điêu khắc chim nhỏ, hẳn là cơ quan chim. Như thế đến nay, Tiểu Trạch Lương Bình từ nhớ tới, hắn từng tại gia tộc trong tàng thư các nhìn qua kia một quyển sách. Bên trong ghi lại liền là cùng cơ quan thuật loại hình đồ vật có liên quan nội dung. Trong sách nói Hoa Hạ có được kỳ môn dị sĩ, am hiểu cơ quan khối lỗi, có thể không cần bất kỳ động lực, vẹn vẹn lấy phù văn thúc đẩy, liền có thể để điêu khắc đi ra cơ quan thú có được năng lực hành động. Đồng thời phù văn tại Hoa Hạ ứng dụng vô cùng rộng, tà đạo kỳ môn độn giáp bờ bờ có liên quan đến. Lập tức, Tiểu Trạch Lương Bình tốc độ tim đập trở nên càng lúc càng nhanh, thậm chí trên mặt hắn trong mắt, CS, đều lộ ra một vòng không còn che giấu kích động. Thí chủ, đây là trong đạo quán bí mật bất truyền, còn xin thí chủ thả hồi chỗ cũ. Tuệ Minh lập tức cảm nhận được một vòng không thích hợp, hướng thẳng đến Tiểu Trạch Lương Bình đi tới, chuẩn bị đem quyển sách trên tay của hắn lấy tới, thả trở lại thùng công đức bên cạnh. Chỉ bất quá, ngay tại Tuệ Minh đưa tay qua đi, muốn từ Tiểu Trạch Lương Bình trong tay đem sách cầm trở về thời điểm, Tiểu Trạch Lương Bình khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh, ngay sau đó hắn từ trong quần áo móc ra một cái túi thơm đồ vật, dùng sức bóp. Lập tức Tuệ Minh chỉ cảm thấy một cỗ dị hương thơm đánh tới, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên mê ly, cuối cùng hỗn loạn hướng phía đại điện mặt đất ngã xuống. Ha ha, hiện tại sách này cùng cây thước đều là của ta. Tiểu Trạch Lương Bình cuối cùng đem thùng công đức bên cạnh quyển sách kia cùng một chỗ cầm lên, thậm chí liền ngay cả trong công tác thức hắn cũng không có buông tha, toàn bộ đều bỏ vào lúc trước hắn chuẩn bị xong một cái trong bọc. Thật sự là không nghĩ tới, lần này tại Hoa Quốc, vậy mà tìm được cơ quan thuật cùng võ học tu hành thư tịch, khó trách những tên kia sẽ đối với cái kia tiểu đạo sĩ tôn kính như vậy. Tiểu Trạch Lương Bình vừa rồi chỉ bất quá đơn giản mở ra hai quyển sách, trên cơ bản liền hiểu cái này hai quyển sách công dụng. Chân tiếp theo động, Tiểu Trạch Lương Bình quay người hướng thẳng đến đại điện bên ngoài đi ra ngoài, đồ vật đã tới tay, hắn tự nhiên cũng không có ở lại chỗ này nữa cần thiết. Đến tại buổi sáng hôm nay Trình Chí Linh nơi đó, thì là hắn cố ý, vì chính là mượn nhờ bị heo rừng hù dọa cơ hội, từ trong rừng trúc chạy đến, sau đó đến nơi đây tìm kiếm cái này hai quyển sách. Không nghĩ tới hết thảy đều cùng hắn nghĩ, vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ ngăn cản. Thậm chí liền ngay cả nhà hắn lao tổ tông cho hắn thức thần đều còn chưa kịp sử dụng, đạo quan này bên trong hòa thượng liền trực tiếp hôn mê quá khứ. Bay ngày bay ngày. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cánh đập động thanh âm từ đạo quan sân đại môn nơi đó tung bay vào. Một con kia hắn tại núi xem ra cơ quan chim nhỏ, lúc này mới từ tường viện bên trên bay lên. Toàn thân bích ngọc, tại dương quang dưới nhìn trong suốt sáng long lanh. Tiểu Trạch Lương Bình trong lòng hơi động, chuẩn bị quá khứ đem cái này một con cơ quan chim nhỏ bắt. Dù sao thứ này có thể là dựa theo quyển sách kia bên trên làm ra, với lại quyển sách kia còn có rất nhiều thứ hắn nhìn không rõ, có lẽ vừa vặn có thể đem cái này con chim nhỏ cho bắt về, sau đó lại từ từ nghiên cứu. Khanh khanh. Chỉ bất quá chim nhỏ phảng phất đồng thời không sợ Tiểu Trạch Lương Bình, bay đến trước mặt hắn về sau, trực tiếp đem móng nuốt bên trong kia một trường phủ vàng xé thành hai nửa. Đồng nhiên, Tiểu Trạch Lương Bình phát hiện bên trong hư không, một vòng lại một vòng kim sắc đường cong hiện lên đi ra, tựa như là ở trong nước du động con cá, tự do tự tại hoàn toàn không có bất kỳ ngừng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, chưa cho phép nhập đạo quan lấy sách, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngay sau đó, một đạo không giận tự uy thanh âm, phản phất kinh lôi nổ vàng, trực tiếp tại lỗ tai hắn rầm rập quanh quẩn. Chương 339, Tiểu Trạch Lương Bình thức thần ngươi, ngươi làm sao có thể lại ở chỗ này? Tiểu Trạch Lương Bình trực tiếp bị giật mình kêu lên, ánh mắt có chút lóe ra, không thể tin được nơi này vừa rồi chỗ nhìn thấy. Một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy từ bên trong hư không, bị mấy đầu đột nhiên xuất hiện kim tuyến phát họa đi ra. Như thế trang diện, đơn giản so với hắn nghe qua quỷ quái truyền thuyết còn có không hợp thói thường. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo tự nhiên là người, bất quá có ít người, mặt ngoài là người, nhưng trong lòng là quỷ mị. Giống như cười mà không phải cười, Diệp Thu thân ảnh từ lúc giữa không trung đi ra, cuối cùng đứng tại Tiểu Trạch Lương Bình trước mặt. Hắn liền bảo hôm nay cảm giác có chút tâm thần không yên, với lại cái này Tiểu Trạch Lương Bình tựa hồ mang cho hắn một cỗ cực kỳ cảm giác kỳ quái. Có chút giống thủy hồ nơi đó làm hại một phương nữ thi, nhưng là lại xen lẫn một chút hương hòa khí tức. Nhưng mà khi hắn cẩn thận đi cảm giác thời điểm, cái này một cỗ khí tức lại biến mất không thấy. Như là hắn cảm giác sai. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Diệp Thu trong lòng kia một cỗ tâm thần không yên cảm giác trở nên càng lúc càng nồng nặng, luôn cảm thấy đạo quan nơi này hội xảy ra chuyện gì. Thế là hắn tại mình lôi mấy người bận rộn thời điểm, trực tiếp sách viết ra một đạo phong ấn phù văn, đem chính mình thân ngoại hóa thân phong ấn đi vào. Sau đó để cơ quan chim nhỏ mang theo bay trở về trong đạo quán. Cư sĩ, xin ngươi đem vừa rồi cầm đồ vật giao ra đi, bằng không mà nói đừng trách bần đạo tự mình độc thủ. Đồ vật? Thứ gì? Tiểu đạo sĩ, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Ta bất quá là hảo tâm đến ngươi đạo quan đến đốt hương thơm bái thần, ngươi vậy mà nói xấu ta lấy ngươi đồ vật. Tiểu Trạch Lương Bình trực tiếp thề thốt phủ nhận, đồng thời không thừa nhận mình tại đạo quán bên trong cầm đồ vật. Đồng thời lặng yên không tiếng động, hắn đưa tay bỏ vào túi áo bên trong, nơi đó đồng dạng còn chứa một cái, cùng vừa rồi mê choáng tuệ minh túi thơm. Sau đó cờ rắc một tiếng, túi thơm bị Tiểu Trạch Lương Bình bóp nát, quỷ dị khói mê phảng phất tùng có sinh mệnh, trực tiếp thuận Tiểu Trạch Lương Bình bên cạnh, nhanh chóng hướng phía mặt trăng nơi đó tung bay qua khứ. Chớp mê bất ngộ. Diệp Thu ánh mắt, trong tay trái phất trần nhẹ nhàng huy động, trong nháy mắt đem kia một cỗ tràn ngập tới làn gió thơm thổi tan không ít. Tiểu Trạch Lương Bình ánh mắt mờ ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ngay cả voi đều có thể trong nháy mắt mê ngất xỉu đi đặc thù khói mê, thậm chí ngay cả một cái tiểu đạo sĩ đều không có giải quyết. Nhưng là để hắn cứ như vậy đem đồ vật đến tay giao ra, hắn cũng có chút trong lòng không cam lòng. Thế là Tiểu Trạch Lương Bình lại một lần nữa đem tay vươn vào trong quần áo, chỉ bất quá hắn đồng thời không phải là vì đi lấy túi thơm, mà là lấy ra một cái đầu gỗ điêu khắc lệnh bài. Diệp Thu ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào cái kia đầu gỗ điêu khắc trên lệnh bài. Kia một cỗ hắn tại chân núi dưới cảm nhận được như có như không khí tức, chính là từ cái này một tấm lệnh bài ở trong phát ra. Chỉ bất quá Diệp Thu một chút liền nhìn ra, vật kia hẳn là tại lệnh bài bên trong cất giấu. Với lại có đồ vật gì cách giật lấy, khí tức phi thường mịt mờ. Thất thần, giết hắn cho ta, trên mặt đất hòa thượng kia liền là của ngươi tế phẩm. Tiểu Trạch Lương Bình chính mình cũng nhịn không được dùng mình một cái, sau đó phảng phất đối thứ gì nói xong, án giải rác. Rất nhanh nương theo lấy Tiểu Trạch Lương Bình thanh âm rơi xuống, một đạo như là quỷ ngữ điệu thấp âm thanh từ lệnh bài bên trong truyền ra. Đồng thời còn kèm theo một cỗ tà ác cùng băng lãnh khí tức, so với ngày đó tại Thúy Hồ bên trong làm yêu kia một bộ áo đỏ nữ thi, cũng không kém là bao nhiêu. A a a. Ngay sau đó, một đạo phảng phất gió thổi phá lôi thùng thanh âm, đột nhiên từ lệnh bài bên trong tung bay ra. Cả viện bên trong đâu, nhiệt độ tựa hồ cũng tại thời khắc này thấp xuống không ít. Thất thần, chỉ là lệ quỷ, cũng dám lông cùng xương thần. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt ở trong hư không, đem kia một bóng người cho bắt đi ra. Toàn thân quỷ khí thật sâu, cầm trong tay một thanh lóe ra thật sâu hàn khí võ sĩ đao. Ba cả, ngủ nốc. Chỉ là một tiểu đạo đồng cũng nên tại bản thiếu tá trước mặt nhìn thẳng bản thiếu tá. Ban thưởng ngươi tội chết. Bao phủ lung tùng hàn khí thất thần, trực tiếp huy động trong tay võ sĩ đao, nhanh chóng hướng phía Diệp Thu hướng về phía quá khứ. Ghi nhớ, cây đao này gọi thôn chính, nó hút các ngươi 99 cái đạo sĩ máu, chỉ kém ngươi cái cuối cùng, nó liền có thể hoàn toàn lột sắc thành yêu đao. Nhìn xem Diệp Thu, một cái kia xấu xí thức thần cười càng ngày càng vui vẻ, phản phất hắn đã trông thấy Diệp Thu bị trong tay hắn thôn chính cho quán xuyên. Trong nháy mắt, Diệp Thu bị thức thần lời nói chọc giận, trắng trẻo trong lòng bàn tay, nồng đậm linh khí nhanh chóng lưu động. Dây đặc khí lạnh thôn chính, công bằng cùng Diệp Thu bàn tay đụng vào nhau. Nhưng mà mới vừa rồi còn cười đến mức dị thường vui vẻ thức thần, trực tiếp bị Diệp Thu biểu hiện ra lực lượng khiếp sợ không được. Nó trong tay thôn chính, phản phất tựa như là chém vào bọc thép xe tăng bên trên, hoàn toàn không cách nào phá vỡ Diệp Thu bàn tay. Ông ngong ngong. Diệp Thu bàn tay uốn éo, kia thức thần trong nháy mắt cảm giác một cỗ to lớn lực lượng tập kích tới, kém chút ngạnh sinh sinh đem cánh tay của hắn cho xé đứt. Đồng thời yêu đao mũ dạ mạ xạ tại thoát ly tay của nó về sau, ngay tại lá khu trong tay không ngừng chấn động, phóng xuất ra một cỗ cầu xin tha thứ khí tức. Chỉ là Diệp Thu cảm nhận được trong thân đao kia một cỗ tà khí, cùng vô biên vô tận oán khí, bàn tay trắng nõn có chút dùng sức, trực tiếp liền đem cái này một thanh cơ hồ thành tiểu yêu đao thôn chính, không chút do dự bóp thành vỡ nát. Như thế quỷ đồ vật, lưu ngươi thì có ích lợi gì? Không, sau đó tay trái cùng tay phải hợp lại cùng nhau, như đồng hóa thân trở thành một cái cối xay khổng lồ, trong nháy mắt liền đem trong tay hắn yêu đao mù dạ mạ xạ, toàn bộ cho ép trở thành một phấn, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại thiên địa trong lúc đó. Nháy mắt sau đó, một đạo hữu một đạo thân ảnh màu đen, từ kia một thanh hủy hoại yêu đao bên trong chậm rãi tung bay ra. Ngay sau đó, những này thân ảnh màu đen trong thân thể, một sợi lại một sợi xương mù màu đen khí nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng lộ ra bọn hắn nguyên bản diện mạo. Một cái, hai cái, ba cái, hết thảy 99 bóng người xuất hiện ở đạo quan trong viện. Đa tạ đạo hữu. Chính như cái kia thức thần nói, cái này yêu đao giết 99 tên đạo sĩ, lúc này những này bị yêu đao phong ấn tại trong thân đao linh hồn, cuối cùng trùng kiến mặt trời. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các vị đạo hữu khách khí. Diệp Thu chậm rãi hướng phía trong viện đạo sĩ hư ảnh thi lễ một cái, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhìn kia thức thần cách ăn mặc, chỉ sợ những này đạo sĩ cũng là tại thời kỳ kháng chiến, chết tại cái kia thanh yêu đao trong tay. Sau đó chậm rãi, từ yêu đao bên trong đi ra đạo sĩ hư ảnh, cái này đến cái khác hướng phía bên trên bầu trời tung bay đi lên. Thu được tự do, bọn hắn tự nhiên cũng nên đi bọn hắn nên đi địa phương. Đợi đến sở hữu đạo sĩ đều biến mất không thấy gì nữa về sau, Diệp Thu ánh mắt mới lần nữa lạc tại tiểu trạch lương bình thả ra thức thần trên thân. Không hề bận tâm trong hai mắt, lóe ra một vòng tức giận. Không hề nghi ngờ, bọn hắn thành công đem Diệp Thu cho chọc giận phàm. Chương 340, Diệp Thu thủ đoạn bạc ạ, ngu ngốc. Ngươi là ai? Làm sao có thể hủy ta thôn chính? Thức thần dọa đến không ngừng lui lại, lúc này sớm đã không có vừa rồi bị phong. Có thể tay không hủy nó thôn chính người, căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Đáng chết tiểu trạch. Vậy mà trêu chọc lợi hại như thế người, không được, xem ra phải nghĩ biện pháp đào tẩu mới được. Thức thần trong lòng bàn bạc, trực tiếp đem tiểu trạch lương bình phong lấy, hướng phía Diệp Thu nơi đó mất đi quá khứ. Sau đó nó thừa dịp cái này quay người, tranh thủ thời gian quay người đào tẩu. A, không, đừng bỏ lại ta. Tiểu trạch lương bình dọa đến hoa hoa kêu to, tay chân không ngừng dãy rủa huy động. Kết quả Diệp Thu trực tiếp một cái tay chộp vào trên cổ hắn, đem hắn liền như thế từ dưới đất nhấc lên. Sau đó ánh mắt ngưng tụ, rơi vào cái kia chính đang chạy trốn thức thần nơi đó, cầm lòng công. 213 ngay sau đó, Diệp Thu tay trái ngón tay đối lượng, tiết thứ nhất lại một tiết xương cốt, phản phất trở nên càng thêm mượt mà, tràn ngập lực lượng. Chạy trốn thức thần đột nhiên kinh hãi phát hiện, một đạo kinh khủng hấp lực từ sau lưng của nó tung bay bay tới, thật chặt lôi kéo nó, nhanh chóng từ tường viện nơi đó lại bay ngược trở về. Mãi cho đến đã rơi vào Diệp Thu trong tay về sau, cái này thức thần mới phát hiện mình ngừng lại. Cùng làm một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, thuận nắm lấy nó cổ kia cái tay nhỏ bé chuyển tới. Đến không đặng thức thần kịp phản ứng, nó liền bị Diệp Thu một tay xoa trở thành một cái tiểu cầu. "Không, đừng có giết ta sai rồi." Tiểu Trạch Lương Bình trực tiếp dọa đến khóc lên, nguyên bản trong mắt hắn vô địch thức thần, lại bị cái này tiểu đạo sĩ không có chút nào lực trở tay cầm bóp trong tay. "Giết ngươi, đó là quá tiện nghi các ngươi, trở về đi, trở lại quốc gia của các ngươi đi thôi, nơi đó còn có không ít người cần muốn các ngươi đi cứu chuộc." Diệp Thu nhìn xem tiểu Trạch Lương Bình, sau đó vận dụng đưa tử thần thông, trực tiếp đem hắn trong tay trái thức thần nhét vào tiểu Trạch Lương Bình trong bụng. Lập tức một cỗ quy tắc lực lượng vận chuyển, trong nháy mắt bắt đầu cải tạo lên tiểu Trạch Lương Bình thân thể đến. Đưa một cái ác quỷ tiến vào trong thân thể của hắn, trực tiếp khấu trừ Diệp Thu 200 điểm thừa phụ trị. Nếu không phải tại cứu được từ trình ngôn thời điểm thu được 100, vừa rồi giải cứu yêu đao bên trong đạo sĩ lấy được đến bọn hắn cảm kích, đạt được 199 điểm. Chỉ sợ cũng liền thừa phụ trị liền bị móc rỗng. Bất quá để cũng có chút ngoài ý muốn sự tình. Hệ thống thậm chí ngay cả hắn gia nhập thức thần bên trong phù văn, đều cho tính tại đưa tử thần thông tiêu hao thừa phụ trị phạm vi bên trong. Đã hoàn toàn tiêu trừ trí nhớ trước kia a. Hy vọng phù triện của ta sẽ không mất đi hiệu lực a. Một lát sau, Diệp Thu kiểm tra bỗng chốc bị hắn nhét vào tiểu trạch lương bình trong thân thể thức thần, hiện tại nó đã hóa thành một cái nguyên thủy nhất tế bào. Một đạo lấp loe kim quang phù văn, chính tại cái kia tế bào bên trong chậm rãi lóe ra. Cút đi. Diệp Thu tiện tay vung lên, trực tiếp đem tiểu trạch lương bình từ trong đạo quan ném ra ngoài. Ngay sau đó cầm long công phát động, đem tiểu trạch lương sinh trộm đi cơ quan thuật toàn giải cùng ngũ hình thuật, cùng thước từ trong túi đeo lưng của hắn đem ra. Phình một tiếng, đạo quan đại môn trùng điệp đóng lại, doa đến tiểu trạch lương bình vãi cả linh hồn, hoàn toàn không để ý tới thân thể của mình dị dạng, từ dưới đất bò dậy về sau, thuận đường núi lên núi dưới chạy tới. Hy vọng rằng này có thể càng nhiều giải cứu một chút tiền bối a. Nhìn xem đạo quan đại môn phương hướng, Diệp Thu có chút thở dài một tiếng khí, sau đó cầm sách còn có thước, quay người hướng phía đại điện phương hướng đi tới. Ken, chủ ký sinh, như thế đến nay, thông qua đưa tử thần thông chặt đứt nhân quả, coi như ngươi cứu ra những cái kia âm hồn, ngươi cũng vô pháp thông qua bọn hắn cảm tạ thu hoạch được thừa phụ trị. Không sao, chỉ có làm như vậy mới ổn thỏa nhất, bằng không thì ta lo lắng hắn đem phong ấn phủ bức, như thế sắp xếp của ta một lúc phí công nhọc sức. Bất quá bây giờ, hắn chỉ sợ hẳn là trong thời gian ngắn không sẽ phát hiện dị thường, chỉ chờ 7 ngày sau. Nói tới chỗ này, Diệp Thu ngừng lại, sau đó đem trong tay sách cùng thước liền thả trở về tại chỗ, mới quay về nằm dưới đất tuệ minh, phóng xuất ra một cái phản bản quy nguyên thần thông. Nháy mắt sau đó, một cỗ tràn ngập mùi thơm khí tức tại thần thông lực lượng dưới, từ tuệ minh trong lỗ mũi chậm rãi tung bay ra. Ngay sau đó, Diệp Thu thân ảnh nhanh chóng từ bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa, lại hóa thành một sợi lại một sợi kim sắc sợi tơ, cuối cùng quay về phòng nấm Diệp Thu nơi đó. Lại một lát sau về sau, hôn mê tuệ minh mới thanh tỉnh tới, một mặt mơ hồ nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng phía bàn thờ còn có thùng công đức nơi đó nhìn qua. Kết quả hắn phát hiện cơ quan thuật toàn giải, ngũ hình thuật còn có đặt ở lư hương bên cạnh thước, tất cả đều ở nơi đó, cũng không có bị vừa rồi người kia mang đi. Khó nói mới vừa rồi là mình đang nằm mơ, vẫn là nói đây chẳng qua là ảo giác. Chỉ bất quá, làm Tuệ Minh ánh mắt rơi vào thanh đồng lư hương bên trên lúc, hắn mới phát hiện lư hương bên trên còn có một nén hương thơm chính đang chậm rãi tiêu đốt, dựa theo cái này hương thơm tiêu đốt chiều dài đến xem, thời gian đại khái đi qua 5 phút đồng hồ tả hữu. Có thể là bất kể hắn nghĩ như thế nào, liền là nghĩ không ra cái này 5 phút đồng hồ đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ rõ ràng người kia đem cơ quan thuật toàn giải, vũ hình thuật cùng thức đều cầm đi, nhưng là bây giờ nhưng lại xuất hiện ở nơi này, phản phất không có bị người động đậy. Khanh khanh. Đúng lúc này, Tuệ Minh đột nhiên nghe được một đạo tiếng chim hót, theo bản năng, Tuệ Minh hướng phía trong viện nhìn qua. Chỉ gặp buổi sáng hôm nay đi theo Diệp Thu bọn hắn xuống núi một con kiêm màu xanh biết chim nhỏ, không biết lúc nào lại trở lại trong viện. Hơn nữa còn đứng trên mặt đất, không ngừng mổ lấy một cái thứ gì. Tuệ Minh hiếu kỳ đi tới, phát hiện đó là một cái khắc họa lấy kỳ quái hổ văn biển gỗ, mà kia tấm bảng phảng phất bị người cho rất bể, phía trên hiện đầy vết dạng. Với lại vết dạng bên trong còn lộ ra một chút phức tạp hoa văn, nhìn kỹ, cùng cơ quan trên sách những cái kia phủ văn phải chẳng có chút tương tự. Thế là Tuệ Minh thận trọng từ dưới đất đem biển gỗ kéo lên nhìn một chút, chỉ cảm thấy một năm. Hai cố linh ý đánh tới, thiếu một chút để hắn trực tiếp dùng mình một cái. Thứ này nhìn rất tà môn, vẫn là chờ Diệp Thu sư phụ trở lại hăng nói a. Tuệ Minh nói thầm trong lòng một tiếng, sau đó cầm cái này biển gỗ hướng phía trong đại điện đi vào, ngay sau đó hắn đem thức từ bàn thờ bên trên cầm lên, sau đó đem biển gỗ đặt ở thước phía dưới. Hắn tin tưởng vật này mặc kệ có bao nhiêu tà môn, chỉ cần bị thước chấn đặt ở phía dưới, vậy liền khỏi phải nghĩ đến lật ra cái gì bọt nước đến. Lúc này, chân núi dưới Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt của hắn lộ ra một chút ý cười. Không nghĩ tới lại phát hiện thân ngoại hóa thân một cái bụt. Thông qua vừa rồi thân ngoại hóa thân truyền ra trở về ký ức, hắn tựa hồ tại trong đạo quán sử dụng đưa tử thần thông, hơn nữa còn là trực tiếp lấp một cái thức thần tại tiểu trạch lương bình trong bụng, để hắn mang bầu một đứa bé. Chương 341, Diệp Thu cảm tạ phòng nấm bên trong, Huỳnh Lỗi mấy người ăn cơm xong, vừa cầm chén đũa thu vào phòng bếp ở trong. Đạo diễn tổ bên kia, Vương đại đạo diễn từ cửa viện đi đến, sắc mặt có chút khó coi. Thế nào đạo diễn? Còn không tìm được người sao? Vành Dục sướng rót một chén trà, trực tiếp đưa cho Vương đại đạo diễn, có chút hiếu kỳ hỏi thăm một tí. Vương đại đạo diễn lắc đầu, bưng chén trà uống một ngụm về sau, mới có chút thán khí nói ra, còn không có tìm được. Thôn dân phủ cận chỉ thấy hắn hướng ngoài thôn đi, nhưng là chúng ta một đường tìm kiếm qua đi, căn bản cũng không có nhìn thấy hắn ở đâu. Đạo diễn đừng có gấp, có lẽ hắn là tại trong núi rừng lạc đường, phái thêm người đi tìm kiếm rồi sẽ tìm được hắn. Trương Tử Phong an ủi, đến ở bên cạnh Trình Chí Linh cùng Từ Trình luôn hai cái, thì không khỏi nhíu mày, tựa hồ cũng không nguyện ý bọn hắn đem tiểu trạch lương bình tìm tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vương cư sĩ không cần phải gấp, có lẽ chờ một lát nữa, hắn liền sẽ tự mình trở về. Lúc này, Diệp Thu khẽ miệng chậm rãi lộ ra có chút ý cười, sau đó một mặt lạnh nhạt nhìn xem Vương đại đạo diễn nói xong. Vương đại đạo diễn nghe được 28 Diệp Thu nói lời, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng, không hoài nghi chút nào Diệp Thu lời mới vừa nói vậy thì tốt quá, tạ ơn Diệp Thu sư phụ chỉ điểm. Vương đại đạo diễn hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu nơi đó bái một cái, vừa rồi treo trong lòng hắn thật đầu, cũng tại lúc này trùng điệp rơi xuống. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị cư sĩ không cần phải lo lắng, nghĩ đến hắn hẳn không có tinh lực lại tiếp tục dây dưa vị này nữa cư sĩ. Diệp Thu tự nhiên nhìn ra hai người lo âu trong lòng, chỉ bất quá từ vừa rồi cái kia thức thần bị hắn nhét vào tiểu trạch lương bình trong bụng về sau, Trình Chí Linh tựa hồ trong mắt một chút quỷ quyệt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Với lại Trình Chí Linh đối từ Trình Ngôn thái độ cũng biến thành càng ngày càng lưu ái. Từ Trình Ngôn thì một mặt hồ nghi nhìn xem Diệp Thu, có chút không rõ vừa rồi Diệp Thu nói lời. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới tại trong rừng trúc chỗ nhìn thấy, có lẽ cái này tiểu sư phụ đối tiểu trạch lương bình làm cái gì, cho nên mới như thế đã tính trước. Tốt, đã Diệp Thu sư phụ mới nói tiểu trạch lương bình không có việc gì, kia mọi người chúng ta cũng không cần thay hắn lo lắng, nên làm cái gì đi thôi. Vương đại đạo diễn nhìn thoáng qua, ngồi tại trong lương đình mấy người, sau đó gọi một tiếng. Ngụ ý, tự nhiên là để bọn hắn đi trong rừng trúc đào măng, về phần Diệp Thu nơi này, hắn thì dự định tự mình bồi theo. Vương cư sĩ, vần đạo mang một chút lá trà đến, vừa vặn lần này mời các ngươi uống một chén. Nói xong, Diệp Thu thả trước người tay phải hướng phía trước tìm đòi, trực tiếp tại hệ thống trong không gian lấy ra một cái túi thơm đến. Lá trà không thuộc về hệ thống ra vật phẩm, cho nên tự nhiên không thể thả tiến hệ thống trong không gian, bất quá bao vây lấy lá trà túi thơm, lại là dùng hương hỏa giá trị trong thương thành mua sắm, cho nên thông qua túi thơm ngụy trang một tí, tự nhiên là có thể thông qua cái hệ thống này bút, đem lá trà đặt ở hệ thống trong không gian. Vương đại đạo diễn cùng Bành Dục sướng mấy cái trong nháy mắt biến sắc, lộ ra một vòng thần sắc kích động. Nhất tâm quan lá trà cũng không phải muốn uống liền có thể uống đến, cho dù có tiền cũng mua không được, bất quá lần này bọn hắn xem như lại có lộc ăn. Với lại sau đó, Diệp Thu tại hệ thống trong thương thành lại mua một giọt thảo mộc tinh hoa, đặt ở trong lương đỉnh trên mặt bàn. Bành Bành, chúng ta đi trong phòng bếp lấy chút nước đến. Trương Tử Phong lập tức lôi kéo Bành Dục sướng, hướng phía phòng bếp nơi đó đi tới. Chỉ chốc lát sau về sau, tại trong phòng bếp rửa chén Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai người, cũng cùng nhau đi theo đám bọn hắn đi ra. Trên mặt cũng biết đầy một vòng không lời nào có thể diễn tả được kích động. Từ Chính Ngôn cùng Trình Chí Linh hai người không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, khó nói cái này tiểu sư phụ cầm trà, còn có cái gì đặc biệt sao? Bên cạnh Vương đại đạo diễn, vừa vặn nhìn gặp bọn hắn nghi ngờ trên mặt, trực tiếp đi đến trước mặt của bọn hắn, vô vô bả vai nói ra, các ngươi lần này cũng coi như có lộc ăn, Diệp Thu sư phụ tự mình xào chế lá trà, thứ này thế nhưng là có tiền cũng không mua được. Trình Chí Linh hai người nhìn cũng ông đại đạo diễn diễn xuất bộ dáng, lại nhìn một chút Diệp Thu để lên bàn túi thơm, còn có kia một bình lục u đồ vật, hoàn toàn không biết đó là cái gì. Diệp Thu sư phụ, mở nước đây. Thật trọng, Bành Dục Sướng đem trong tay ấm nước đặt ở trên mặt bàn, nhìn hắn cẩn thận như vậy bộ dáng, không cần nghĩ cũng biết bên trong nhiệt độ nước khẳng định vô cùng cao. Diệp Thu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có giống như kiểu trước đây, đem lá trà tưới pha 4 lần, mà là dùng ngón tay bóp ra chút lá trà về sau, đổ tay nắm lấy nắp bầu nước, ném vào nước trong bầu. Lập tức, một cỗ trà nồng đậm hương thơm từ ấm nước miệng nước chảy, chậm rãi tung bay bay ra ngoài, trong viện mấy người trực tiếp mừng rỡ, nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thu cầm lấy trên bàn dùng bình thủy tinh chứa màu xanh lá đồ vật, mở ra cái nắp về sau, hướng phía nước trong bình đổ đi vào. Ngay sau đó mới vừa rồi còn tràn ngập một cỗ trà nồng đậm mùi thơm, trong nháy mắt bên trong nhiễm phải có chút hoa hương thơm. Tựa hồ hoa hồng, tựa hồ lại là hoa nhài, tựa hồ lại tràn ngập trà nồng đậm hoa hương thơm. Diệp Thu sư phụ, đây là? Vương Đại Đạo diễn nhìn xem Diệp Thu động tác, trên mặt để lộ ra có chút nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Diệp Thu hướng phía trong nước trà gia nhập loại kia màu xanh lá đồ vật. Bất quá hắn cảm giác cái kia màu xanh lá đồ vật tựa hồ vô cùng không tầm thường, thêm tiến trong ấm trà về sau, nước trà thanh mùi thơm trở nên càng ngày 160 càng nồng đậm, đồng thời còn kèm theo các loại hoa hương thơm. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, đây là thảo mộc tinh hoa, từ cỏ cây bên trong chắt lọc mà ra, có được đoạt tiên điệu tạo hóa lực lượng. Uống nó, có thể bảo vệ chư vị cư sĩ 10 năm vô bệnh. Diệp Thu cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem cái này ấm trà tác dụng nói ra. 10 năm. Vương Đại Đạo diễn mấy người trong nháy mắt kích động không cách nào ngôn ngữ đứng lên, sinh bệnh cái gì có thể lớn có thể nhỏ, có lẽ một cái bệnh liền có thể muốn lấy mạng người ta, có lẽ một cái bệnh 2-3 ngày liền có thể tốt. Bất quá ai có thể nói tới chuẩn đây. 10 năm vô bệnh vô thai, cái này tự nhiên để dòng suy nghĩ của bọn hắn thay đổi, kích động. Bên cạnh, Khỉ Nhỏ nhìn xem Vương Đại Đạo diễn mấy người, miệng không khỏi rút lui rút lui. Cái này thảo mộc tinh hoa, lần trước nó tìm Diệp Thu đòi hỏi, Diệp Thu cũng không có cho, lần này vậy mà cho cây nấm người. Bất quá còn tốt, Khỉ Nhỏ mặc dù trong lòng có chút không cao hứng, bất quá trên tổng thể mà nói, nó vẫn là minh bạch chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ đúng. Vương cư sĩ, lần trước vị kia nữ cư sĩ không ở chỗ này, bần đạo cố ý khắc họa một viên khử bệnh phù, còn xin ngài tìm cơ hội thay bần đạo chuyển giao cho nàng. Lúc này, Diệp Thu lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một viên dùng ngọc thạch điêu khắc ngọc phù. Chính như hắn nói, khối ngọc phù này có được khử bệnh công hiệu, có thể bảo đảm một đời người vô bệnh vô thai. Chương 342, khử bệnh ngọc phù tốt, Diệp Thu sư phụ, ngươi yên tâm, chờ một lúc ta liền để nhân viên công tác đi trong thành đem nó cho tiểu Cúc gửi ra ngoài. Vương Đại Đạo diễn lập tức nhẹ gật đầu, thận trọng từ Diệp Thu trong tay đem kia một khối ngọc phù cho cầm tới. Lập tức một cỗ mát mẻ khí tức từ ngọc phù bên trong chậm rãi truyền ra ngoài, sau đó bị Vương Đại Đạo diễn thân thể hấp thu. Hắn cảm giác toàn thân chấn động, sau đó hơi khô ngứa cổ họng, phản phất ăn mát mẻ kẹo bạc hà, rất nhanh liền tại ngọc phù chuyển tới khí tức bên trong, trở nên mát ung dung đứng lên. Thậm chí liền ngay cả đêm qua, bởi vì cảm giác nhiễm phong hàn mà có chút nghẹt mũi cái mũi, cũng tại lúc này rất nhanh thông suốt. Trước trước sau sau bất quá ngắn ngủi mấy giây, Vương Đại Đạo diễn cảm giác câu này toàn thân tựa như là vứt bỏ bao phục, vô cùng dễ chịu. Chỉ bất quá, khi hắn đem ngọc phù thận trọng cất vào Diệp Thu cho hương thơm trong túi lúc, hắn cảm giác cổ họng của mình lại từ từ ngứa, tựa như là buổi sáng hôm nay vừa mới có chút cảm mạo thời điểm. Nói cách khác, hắn cảm mạo tại khối ngọc phù này lực lượng dưới, vậy mà đảo mắt trong lúc đó liền khỏi hẳn. Chỉ bất quá khi hắn đem ngọc phù thả sau khi trở về, bệnh này chứng lại từ từ xông ra. Vương cư sĩ, dựa theo ngọc phù này hiệu quả, chỉ cần ngươi đeo 10 phút đồng hồ, cảm mạo triệu chứng liền có thể hoàn toàn biến mất. Diệp Thu nhìn thoáng qua Vương Đại Đạo diễn, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói xong. Chính như hắn nói, cái này khử bệnh phù cũng có nhất định trị liệu bệnh chứng tác dụng, chỉ bất quá chủ yếu của nó tác dụng chỉ là vì dự phòng bệnh chứng phát tác. Nếu như muốn trị liệu chứng bệnh, liền cần thời gian dài đeo, nói như vậy cảm vật cái gì, chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ cũng có thể trị hết. Về phần càng thêm bệnh nghiêm trọng, thì cần muốn thời gian dài hơn. Bệnh nan y cái gì, khử bệnh phù tạm thời còn không có mạnh mẽ như vậy lực lượng, chí ít lấy Diệp Thu cảnh giới bây giờ, còn khắc họa không ra có thể trị liệu bệnh nan y khử bệnh phù. Đương nhiên, nếu như là duy nhất một lần lá bửa, đây chỉ có thử qua về sau mới biết nói. Tốt, ta ơn Diệp Thu sư phụ. Vương Đại Đạo diễn lập tức lại từ hương thơm trong túi đem ngọc phù lấy ra, sau đó cầm trong tay. Vừa rồi biến mất khí tức, lần nữa từ ngọc phù bên trong bừng lên, rất nhanh liền đem Vương Đại Đạo diễn toàn bộ bao vây lấy. Trong lòng của hắn yên lặng đánh giá tính toán thời gian, đợi không sai biệt lắm 10 phút sau, hắn mới đem ngọc phù nạp lại tiến vào hương thơm trong túi. Lần này, cổ họng của hắn cùng cái mũi cũng không có ngọc phù biến mất, mà cùng vừa rồi từ từ ngăn chặn làm ngứa đứng lên. Thần thanh khí sảng, cả người tinh thần cũng đã khá nhiều. Vương đạo, vật kia thật thần kỳ như vậy sao? Cho ta xem một chút được không? Trương Tử Phong một mặt hiếu kỳ nhảy đi qua, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Vương Đại Đạo diễn trong tay túi thơm. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Vương cư sĩ, cho bọn hắn sử dụng đi, chỉ cần không rất bể là được. Diệp Thu lúc này mở miệng, về phần gia nhập thảo mộc tinh hoa nước trà, mặc dù cũng có khử bệnh hiệu quả, bất quá khẳng định muốn so ngọc phù kém một chút. Chỉ bất quá Cúc Tịnh Y thì không có ở chỗ này, hắn cũng không có cách nào để nàng uống trà này. Nhưng là Diệp Thu cả đời không lâu tại người, cho nên hắn mới tận lực điêu khắc một khối ngọc phù, để cho Vương Đại Đạo diễn đưa cho Cúc Tịnh Y để giải quyết xong bọn hắn ở giữa nhân quả thừa phụ. Cơ sở tốt Diệp Thu sư phụ. Có Diệp Thu mở miệng, Vương Đại Đạo diễn tự nhiên không tại ngăn cản, trực tiếp đem chứa ngọc phù túi thơm đưa cho Trương Tử Phong. Mà chính hắn hướng lấy Lương Đình nơi đó đi tới. sau đó đổ ra một ly trà, thổi thổi, bỏ vào bên miệng. Nồng đậm trà hương thơm xen lẫn các loại hoa mùi thơm, không ngừng từ trong nước trà tung bay bay ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là hô hấp cái trước, Vương Đại đạo diễn cũng cảm giác mình toàn thân dễ chịu rất nhiều. Tựa như là đột nhiên trong lúc đó buông xuống nặng nề bao phủ. Bên cạnh mình Lỗi còn có Hà Cảnh bọn hắn, cũng rất tự nhiên cùng đi qua. Dù sao kia một khối có thể khử bệnh ngọc phù, hiện tại đang tại Trường Tử Phong trong tay, một lát cũng không đến lượt bọn hắn. Hô, trà ngon. Tựa như là đi làm nhà tắm hơi, cảm giác toàn thân một mảnh nhẹ nhõm. Bất chi bất giác Vương Đại đạo diễn đem chén trà trà uống xong, trong nháy mắt toàn bộ thân thể phảng phất nhẹ nhàng, không có bất kỳ nặng số lượng. Cái này khiến hắn nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí, đồng thời từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Từ Chính Ngôn, Trình Chí Linh, các ngươi cũng tranh thủ thời gian tới uống một chén a. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái sau khi uống xong, chào hỏi một tiếng đứng ở trong sân Trình Chí Linh cùng Từ Chính Ngôn hai cái. Tốt, tốt. Hai người theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó cùng một chỗ hướng lấy lương đỉnh nơi này đi tới, lục bên trong mang vàng cháo bột thanh tịnh thấy đấy. Phản phất một khối không có bất kỳ tạp chất gì phỉ thúy ngọc thạch, đồng thời nước trà còn tản mát ra trà nồng đậm hương thơm cùng các loại hoa mùi thơm đến, vẻn vẹn chỉ là để cho người ta nghe bên trên vừa nghe, liền có thể trong nháy mắt nâng cao tinh thần tây tinh não, như cùng ngủ một cái no bụng cảm giác. Hốt trượt. Nương theo lấy hai người đem nước trà thả ở trong miệng uống một ngụm, trong nháy mắt một cô mát mẻ khí tức từ trong cổ họng một mực trượt vào trong bụng đến cuối cùng toàn bộ thân thể, đều phản phất bị cái này một cô mát mẻ khí tức cho gột rửa một lần. Từ Chính Ngôn cùng Trình Chí Linh hai cái, trực tiếp lâm vào một trận ngốc trệ bên trong, rất rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Có chút không dám tin tưởng mình trong tay nước trà, vậy mà ủng có hiệu quả thần kỳ như vậy. Diệp Thu sư phụ, ta ơn ngài khoản đãi. Đợi đến Trương Tử Phong cũng uống qua trà nước sau, phòng nấm bên trong mấy người trực tiếp hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu cảm kích thi lễ một cái. Mấy vị cư sĩ khách khí, hiện tại thời gian cũng không sớm, bần đạo cũng cần phải trở về. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, sau đó chào hỏi một tiếng ngồi tại trong lương đình kỳ nhỏ, đang định hướng phía cây nấm phía ngoài nhỏ đường đi tới. Đúng lúc này, từ trên núi một đường trốn xuống tiểu trạch lương bình, cũng thuận đường nhỏ trở lại phòng nấm nơi này. Liền là khi hắn trông thấy Diệp Thu lúc, Vương Lý, đợi, con ngươi bỗng nhiên co bảo, theo bản năng hét to một tiếng. Ngươi làm sao sẽ ở đây? Trên chân mềm nhũn, tiểu trạch lương bình kém một chút liền ngã ngã trên mặt đất. Cái này tiểu đạo sĩ không phải ở trên núi đạo quan bên trong sao? Vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Khó nói hắn là theo đuổi chính mình sao nghĩ tới đây, tiểu trạch lương bình sắc mặt lập tức trở nên khó coi, toàn thân run rẩy, không ngừng hướng phía Diệp Thu nơi đó đập lấy đầu. Tha mạng, van cầu ngươi tha cho ta đi. Một bên dập đầu, tiểu trạch lương bình còn một bên hướng phía Diệp Thu cầu xin tha thứ đứng lên sắc. Vỡ nát nát, trên trán không được bất chi bất giác trong lúc đó đập phá trừ vết máu đến. Cư sĩ, dường như là a. Diệp Thu nhìn cũng không nhìn hắn, thân ảnh nhoáng một cái, mang theo khỉ nhỏ trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Sau đó tại tiểu trạch lương bình cơ hồ hoảng sợ trong ánh mắt, biến mất tại cây nấm phía ngoài trên đường nhỏ. Chương 343, khát thường tiểu trạch lương bình đợi đến Diệp Thu thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau, tiểu trạch lương bình mới trùng điệp lưới lòng một khí, thận trọng từ dưới đất bò dậy. Một mặt ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thu vừa mới rời đi phương hướng. Tiểu trạch lương bình, ngươi thế nào? Vì cái gì trông thấy Diệp Thu sư phụ trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Trương Tử Phong một mặt hiếu kỳ đi tới, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu trạch lương bình, không hiểu rõ vì cái gì hắn vừa mới nhìn rõ Diệp Thu về sau sẽ trực tiếp bị dọa đến quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ta vừa rồi tại ở bên kia rừng cây cũng trông thấy hắn, lúc ấy hắn vô cùng kinh khủng, cắt bay đá chạy, không biết tại cùng thứ gì giao thủ. Với lại thân ảnh của hắn phảng phất kim quang tạo thành, một đầu đột nhiên liền từ trong hư không đi ra, cho nên ta tranh thủ thời gian liền dọa đến chạy trở về. Kết quả ta lấy là không sao, nhưng là lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Tiểu Trạch Lương Bình suy nghĩ thật nhanh chuyển động, lập tức biên ra một cái tương đối mà nói không có kẽ hở hoang luôn. Chí ít mình lỗi cùng ông đại đạo diễn bọn hắn, hoàn toàn không có nghe được có vấn đề gì đến. Bởi vì bọn hắn đã từng nhìn thấy qua Diệp Thu thân ngoại hóa thân biến mất lúc tình hình, hoàn toàn chính xác vẽ ra, một đầu kim tuyến, rất nhanh liền biến mất tại bên trong hư không. Với lại tăng thêm Tiểu Trạch Lương Bình như thế hoảng sợ bộ dáng, hoàn toàn không giống 240 nói là lão, cho nên bọn họ cũng đều tin tưởng Tiểu Trạch Lương Bình lời mới vừa nói. Chỉ bất quá theo bọn hắn nghĩ, hẳn là Diệp Thu sư phụ phát hiện tiểu trạch lương bình hội có nguy hiểm tính mạng, cho nên mới hiện thân cứu rút. Tốt tốt, đã không sao, ngươi nhanh lên tới uống chén trà, thấm giọng nói a. Hà Cảnh an ủi tiểu trạch lương bình, sau đó đi tới trong lương đình, chuẩn bị đổ ra một chén nước trà đến, cho hắn thấm giọng nói. Kết quả làm ấm trà nhấc lên về sau, Hà Cảnh mới phát hiện trong ấm trà đã không có nước trà, còn lại cũng vẹn vẹn chỉ là vài miếng lá trà cái kia đã không có nước, ta đi trong phòng bếp ngược lại một chút đi ra. Sau đó Hà Cảnh thấp ấm trà hướng thẳng đến trong phòng bếp đi tới. Chỉ chốc lát sau hắn ngược lại một chút mới vừa rồi không có sử dụng hết nước sôi đi ra. Tạ ơn. Tiểu Trạch Lương Bình vội vàng nhận lấy, hướng phía Hà Cảnh cảm kích nói. Mà liên tại Tiểu Trạch Lương Bình vừa mới trở về thời điểm, Từ Chính Ngôn cùng Trình Chí Linh hai cái theo bản năng buông tay ra, hướng phía bên cạnh xê dịch. Dù sao Trình Chí Linh cùng Tiểu Trạch Lương Bình còn thuộc về quan hệ vợ chồng, cho nên tạm thời trước giữ một khoảng cách, để tránh dẫn xuất cái gì không tốt phiền phức đến. Sì. Chính Ngôn, ngày mai trở về ta liền cùng hắn làm ly hôn, sẽ không để cho người chờ thật lâu. Trình Chí Linh hàm tình mạch mạch nhìn xem Từ Chính Ngôn, cùng hắn nói một tiếng. Bởi vì nàng sợ hãi Từ Chính Ngôn lại hiểu lầm, đến lúc đó hậu tâm đau. "Ân, Chí Linh, không có quan hệ. Ta đã từng nói qua với ngươi, ta hội một mực chờ lấy ngươi." Từ Chính Ngôn cùng Trình Chí Linh bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thân ảnh của mình. Chí Linh, chúng ta hôm nay liền đi, được chứ? Lúc này, Tiểu Trạch Lương Bình để chén trà xuống, hướng phía Trình Chí Linh nơi này đi tới. Hiện tại hắn hoàn toàn không muốn ở chỗ này chờ lâu, cho dù là từng phút từng giây, chọc cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Với lại hắn luôn cảm thấy cái kia nhỏ đạo là phi thường kỳ quái, rõ ràng hắn xuống núi thời điểm còn trong núi, nhưng là chờ hắn trở lại cây nấm, cái kia tiểu đạo sĩ vậy mà cũng tại phòng nấm bên trong. Không, Lương Bình, đi qua hôm nay cân nhắc, ta cảm thấy có lẽ hai chúng ta đồng thời không thích hợp, hy vọng ngày mai sau khi trở về, chúng ta có thể tôn trọng đối phương lựa chọn ly hôn. Trình Chí Linh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt Tiểu Trạch Lương Bình, hiện tại không biết vì cái gì, Trình Chí Linh bất kể thế nào nhìn Tiểu Trạch Lương Bình, nàng đều nhớ không ra tại sao mình sẽ chọn hắn. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta ly hôn? Tiểu Trạch Lương Bình biến sắc, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc dữ tợn. Chỉ bất quá khi hắn đưa tay sờ về phía trong ngực thời điểm, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình thức thần đã bị cái kia tiểu đạo sĩ không biết nhét đi nơi nào. Không có thức thần trợ giúp, hắn căn bản là không có cách lại tả hữu tư tưởng của người khác. Tốt, đã ngươi không đi, vậy ta đi. Liên quan tới ly hôn hiệp nghị, ta hội chuẩn bị kỹ càng thả trong phòng khách, ngươi ngày mai trở về chính mình cầm Tiểu Trạch Lương Bình em tình bất định nhìn xem Trình Chí Linh, sau đó dự định chính mình tìm từ chính mình rời đi. Về phần kia cái đạo quan, hắn đã không nghĩ lại đi. Bất quá hắn không đi, không có nghĩa là hắn cứ thế từ bỏ, với lại cái kia tiểu đạo sĩ hủy hắn thức thần, cái này với hắn mà nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, Vương Đại Đạo diễn từ bên cạnh đi ra, sắc mặt có chút bất thiện nhìn xem Tiểu Trạch Lương Bình, nói ra, "Tiểu Trạch, chúng ta thế nhưng là ký hiệp ước, ngươi muốn đi cũng phải ngày mai mới đi." Nói cách khác gấp trăm lần bồi thường chúng ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng trong ngay mắt, Tiểu Trạch Lương Bình sắc mặt đại biến, gấp trăm lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ chịu được nổi. Với lại chỉ sợ trong gia tộc cũng sẽ không có người nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy, vẹn vẹn chỉ là để hắn xách một ngày trước rời đi. "Không, ta không đi, vừa rồi chỉ là đùa giỡn." Tiểu Trạch Lương Bình lắc đầu, bất quá hắn đã quyết định chủ ý, xế chiều hôm nay chỗ nào cũng không đi, liền đợi tại phòng nấm bên trong lăn lộn đến buổi sáng ngày mai. "Tốt tốt, đã Tiểu Trạch mới vừa rồi là đùa giỡn, đạo diễn ngươi cũng đừng quá tưởng thật, chúng ta không phải còn có mang tử không có đạo sao? Mọi người cùng nhau thêm chút sức mà a." Hà Cảnh đứng dậy, cười hì hì cùng đạo diễn còn có Tiểu Trạch Lương Bình nói một tiếng. "Khụ khụ khụ khụ." Nhưng mà lời như vậy vừa nói xong, Tiểu Trạch Lương Bình liền ho kịch liệt lên, tại phối hợp mới vừa rồi bị dọa đến một bộ sắc mặt trắng bệnh, thật đúng là giống ngã bệnh. "Không có ý tứ, ta hiện tại cực kỳ không thoải mái, không biết hôm nay phải giống như ta hoạt động, có thể hay không tham gia." Thậm chí, Tiểu Trạch Lương Bình còn mang theo tim nơi đó, phản phất mười phần. Vương Đại Đạo diễn nhìn hắn một cái, nhìn thấy sắc mặt của hắn hoàn toàn chính xác vô cùng khó coi, cũng không có khả năng cứng rắn muốn để người ta kéo ra ngoài, cho nên chỉ có thể nhẹ gật đầu đồng ý yêu cầu của hắn. "Tốt, kia cho phép ngươi tại phòng nấm bên trong nghỉ ngơi đi." Sau đó Vương Đại Đạo diễn lại kéo bộ đàm, đối đạo diễn tổ người bên kia nói xong, để bọn hắn an bài hai tên nhân viên công tác qua đến chiếu cố Tiểu Trạch Lương Bình. "Huỳnh Lỗi lão sư, Hà Cảnh lão sư, chúng ta đi thôi." Cùng Tiểu Trạch Lương Bình khác biệt, Trình Chí Linh cùng Từ Trình Nôn hai cái, phảng phất vô cùng muốn đi ra ngoài, trực tiếp cầm lấy góc tường cái quốc, chào hỏi một tiếng Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, liền hướng phía cây nấm bên ngoài đi ra ngoài. "Đáng chết, ta đến cùng là thế nào? Vì cái gì ngực sẽ như vậy hỏi?" Mãi cho đến tất cả mọi người đi không sai biệt lắm, Tiểu Trạch Lương Bình so chậm rãi buông xuống vừa rồi ôm được tay, bất quá hắn cảm giác lòng của mình miệng, hoàn toàn chính xác vô cùng khó chịu cái chụp óc. Chương 344, ăn cái gì nôn cái gì rất nhanh đạo diễn tổ phòng bên kia, đến đây hai tên nhân viên công tác, bọn hắn trực tiếp đi tới Tiểu Trạch Lương Bình nơi đó, không có cách, có người trông coi, Tiểu Trạch Lương Bình cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hôm nay rời đi. Quay người ngồi đi đến trong phòng, nằm ở trên giường trực tiếp ngủ. Mơ mơ màng màng, Tiểu Trạch Lương Bình rất nhanh liền mê man quá khứ, bất quá ngủ thiếp đi về sau, hắn liền bắt đầu làm ra ác mộng tới. Một đạo âm trầm thanh âm không ngừng ở bên tai của hắn quấn quấn, đều hắn mụ mụ. Với lại bụng của hắn cũng giống như khí cầu, nhanh chóng bành trướng lên. Thậm chí mặc kệ hắn ăn thứ gì, đều hội rất nhanh từ trong bụng phun ra. Với lại rất giống miệng, thứ gì đều muốn ăn. Kia loại trạng thái một năm giữ vững được 7 ngày, sau đó bụng của hắn gần như sắp no cùng một cái cầu. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thanh âm của mình trở nên bén nhọn đứng lên, thậm chí liền ngay cả hắn tự hào cơ ngực cũng biến thành càng ngày càng phát đạt, một càng ngày càng mềm. Tựa như là nữ nhân. Để sau một cái cùng thức thần dáng dấp phi thường giống nhau hài nhi từ trong bụng của hắn chui ra. Ô ba ô phun khóc một hồi, liền đối hắn không ngừng kêu mụ mụ. Đồng nhiên, Tiểu Trạch Lương Bình từ trên giường mồ hôi rầm rề ngồi dậy, hắn nhanh sờ lên ngực của mình cùng bụng. Còn tốt hết thảy đều không có gì thay đổi, vẫn là cùng hắn lúc ngủ. Xem ra là thấy ác mộng. Tiểu Trạch Lương Bình có chút nuối lòng một bụng khí, vừa rồi giấc mộng kia thật là đáng sợ, hắn một đại nam nhân, làm sao có thể liền biến thành nữ nhân? Hơn nữa còn sinh ra một đứa bé. Xuống giường, Tiểu Trạch Lương Bình đến cái bàn nơi đó rót một chén nước, uống một ngụm, rút ra khăn tay lau mồ hôi trên mặt. Hắn lúc này mới phát hiện bên ngoài sắc trời lại nhưng đã tối xuống, trở nên có chút tảng sáng chỉ bất quá không biết vì cái gì, Tiểu Trạch Lương Bình luôn cảm giác thân thể của hắn tựa hồ xảy ra vấn đề. Trái lo phải nghĩ, Tiểu Trạch Lương Bình vẫn là không an tâm đến. Cầm điện thoại di động, Tiểu Trạch Lương Bình lập tức tìm ra hắn điện thoại di động bên trong chân tàng bản phim. Một nam một nữ đang ở bên trong làm lấy không thể miêu tả sự tình. Tiểu Trạch Lương Bình nhìn chằm chằm trên màn hình, say sưa ngon lành nhìn lại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, mặc kệ hắn thấy thế nào, hắn cái kia đều không có cách nào đứng lên. Mềm nhũn, tựa như là lắp nước khí cầu. Cái này sao có thể? làm sao có thể không có cách nào đứng lên? Giả, khẳng định là giả. Tiểu Trạch Lương Bình hôn mê rồi, trong tay điện thoại cũng trong nháy mắt hướng xuống đất rơi xuống, lạch cạch một tiếng, cả cái màn ảnh cho ngã cái náo loạn. Không có khả năng, ta tuyệt đối không khả năng biến thành nữ nhân. Giả, đây nhất định là giả. Là ta quá khẩn trương, cho nên tạo thành trong lòng thiếu hụt. Tiểu Trạch Lương Bình không ngừng an ủi chính mình, hoàn toàn không còn dám đi hồi ức giấc mộng mới vừa rồi cảnh, hắn sợ hãi, giấc mộng kia gặp bên trong hết thảy đều lại biến thành chân thực. Bất quá tại lúc này, dưới lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó, có người gõ hắn khóa trái lấy cửa phòng. "Tiểu Trạch, ăn cơm đi." Mạnh Dục sướng bọn hắn sau khi trở về không sai biệt lắm 2 giờ, cho tới bây giờ làm tốt cơm, Tiểu Trạch Lương Bình đều không có từ trong nhà lộ diện. Bất quá kia hai cái một mực đợi tại trong lương đỉnh nhân viên công tác nói, Tiểu Trạch Lương Bình từ sau khi bọn hắn rời đi liền hồi đi đến trong phòng, không tiếp tục đi ra qua. Căn cứ ngã bệnh nên nghỉ ngơi nhiều nguyên tắc, cho nên cũng không có ai đi quấy rầy hắn, một mực nghỉ ngơi đến bây giờ cái kia ăn cơm đi. Huỳnh Lỗi mới khiến cho Bành Dục Sướng đi lên lầu gọi hắn. "Lương ai?" Sau một lúc lâu, Tiểu Trạch Lương Bình mới từ trong nhà mở cửa phòng ra, đi ra. Không qua sắc mặt của hắn vẫn như cũ phi thường khó coi, với lại thần sắc tựa hồ có chút không đúng. Cụ thể thế nào, hắn cũng có chút nói không nên lời. "Tiểu Trạch, đi xuống ăn cơm, Huỳnh Lỗi bọn hắn đã đem đồ ăn làm tốt, liền chờ ngươi." Bành Dục Sướng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ lấy là đây là hắn sinh bệnh mới như vậy. "Tốt, chúng ta đi thôi." Tiểu Trạch Lương Bình có chút hít một hơi khí, đem chính mình trong đầu hiếm lạ ý nghĩ cổ quái toàn bộ ném ra ngoài. Hiện tại hắn không ngừng khuyên bảo chính mình, đây chẳng qua là bởi vì tâm lý tác dụng mới xảy ra vấn đề, chỉ cần qua một thời gian ngắn trong lòng khôi phục, kia liền không sao. Dù sao hôm nay hắn bị cái kia tiểu đạo sĩ dọa cho phát sợ. Rất nhanh, Tiểu Trạch Lương Bình đi theo Bành Dục Sướng sau lưng, đến phòng nấm trong viện. Trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, nhìn vô cùng ngon miệng. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, Tiểu Trạch Lương Bình vừa nhìn thấy những cơm kia đồ ăn, liền có một cỗ cảm giác muốn nói. Tựa như là hắn vô cùng chán ghét những vật kia. Thế nào? Vẫn là không thoải mái sao? Huỳnh Lỗi nhìn thấy Tiểu Trạch Lương Bình sắc mặt có chút không đúng, từ kia vừa đi tới hỏi thăm hắn một tiếng. Không có việc gì, có thể là cảm lạnh, cho nên dạ dày có chút không thoải mái. Tiểu Trạch Lương Bình lắc đầu, sau đó cúi đầu, không còn đi xem trên bàn những cơm kia đồ ăn. Theo tới nhập tọa về sau, Hà Cảnh thả một bát cơm trắng thả ở trước mặt của hắn. "Tốt, mọi người ăn cơm đi, buổi sáng ngày mai chúng ta đi phiên chợ bên trong, chấp nhận hôm nay tiền kiếm được mua chút đồ tốt, cho các ngươi làm mấy cái sở trưởng thức ăn ngon tiễn biệt." Huỳnh Lỗi cũng đi tới trên chỗ ngồi, cùng Trình Chí Linh bọn hắn chào hỏi một tiếng. Trong núi đào một ngày gậy tre, Trương Tử Phong cùng Bành Dục Sướng hai cái đã sớm đói chịu không được, bưng lên bát cơm lạnh cạch ba cái gì liền bắt đầu ăn. Chỉ bất quá Tiểu Trạch Lương Bình một mực túi đầu, ăn chính mình trong chén cơm trắng. Về phần những cái kia trọng khẩu vị đồ ăn, hắn đừng nói ăn, hôm nay chỉ là ngửi được một điểm vị đạo, liền có một loại để hắn muốn nói cảm giác. "A, Tiểu Trạch Lương Bình, ngươi làm sao không dùng nữa? Khó nói không hợp khẩu vị ngươi a." Huỳnh Lỗi rất nhanh chú ý tới Tiểu Trạch Lương Bình dị trạng, dù sao thân là một cái đầu bếp, hắn tự nhiên đối tự mình làm đồ ăn phá lệ để bụng. Người khác khẳng định, cái kia chính là đối với hắn tốt nhất của vũ. Mà bây giờ, Tiểu Trạch Lương Bình đừng nói ăn, hoàn toàn liền nhìn cũng không chịu nhìn một chút, đối mình lôi đả kích có thể nghĩ lớn bao nhiêu. "Không, không có việc gì, chỉ là cảm giác có chút không thoải mái, cho nên không muốn ăn đồ ăn." Tiểu Trạch Lương Bình cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới Huỳnh Lỗi. Hắn lo lắng không cẩn thận nhìn thấy trên bàn đồ ăn, sau đó nhịn không được liền đem vừa rồi bắt đầu ăn cơm cho phun ra. "Vậy được rồi, chờ một lúc chúng ta lại đi gọi bác sĩ qua đến cấp ngươi nhìn một chút." Huỳnh Lỗi nhẹ gật đầu, trong lòng cũng sẽ vì nuối lòng một bụng khí, chí ít cũng không phải là bởi vì hắn làm đồ ăn khó ăn, cho nên Tiểu Trạch Lương Bình mới không ăn. Bất quá đúng lúc này, một ngọn gió từ đình nghỉ mát bên ngoài thổi đi qua, đem thức ăn trên bàn mùi thẳng tắp dẫn tới Tiểu Trạch Lương Bình nơi đó. Lập tức một cỗ nồng đậm dầu mùi tanh nói, hô Tiểu Trạch Lương Bình bụng bay cuồn một hồi. Vội vàng từ trên chỗ ngồi chạy ra ngoài, tại sân hàng rào nơi đó, điên của mẹ ói ra hai. Chương 345, không phải là mang thai a. "Đi, nhanh đi qua nhìn một chút." Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái liếc nhau một cái, vội vàng để tay xuống bên trong bát, hướng phía Tiểu Trạch Lương Bình nơi đó đi tới. "Người không sao chứ? Chúng ta bây giờ liền quá khứ gọi bác sĩ." Lò xo vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Trạch Lương Bình phía sau lưng, sau đó hướng phía Hà Cảnh sử một ánh mắt, để hắn nhanh đi sát vách đạo diễn tổ trong viện, đem bác sĩ đều đến. "Mẹ." "Ao ao." Tiểu Trạch Lương Bình nôn không được, không chỉ có đem vừa rồi ăn vào đi cơm phun ra, thậm chí còn có một số bệnh vàng ra nước trong miệng của hắn, hiện tại toàn bộ toàn là một loại đắng chát vị đạo. Với lại mỗi khi hắn theo bản năng nghĩ đến vừa rồi kia cố mùi, Tiểu Trạch Lương Bình dạ dày liền sẽ lần nữa du con quý, tiếp tục đem bên trong đã là mấy bộ rơi bệnh vàng ra nước thúc đẩy ra đến. "Gia hỏa này không phải là mang thai a? Ta nhớ được lần trước tiểu di ta mang thai liền bắt bát ba là như vậy, làm sao cũng không ăn, chỉ cần nghe thấy tới dầu mùi tanh, lập tức liền sẽ có điên cuồng nôn mửa." Bành Dục Sướng nhìn xem Tiểu Trạch Lương Bình nôn dáng vẻ, trực tiếp nửa đùa nửa thật nói một tiếng. Bất quá bên cạnh Tử Phong rỗi ra ngón tay chọc chọc trán của hắn, "Bành Bành ca, người ta Tiểu Trạch Lương Bình là nam tốt ta, làm sao có thể mang thai đây? Ta nhìn hẳn là phổ thông cảm mạo, mắt đến bụng, cho nên mới có thể như vậy." Bọn hắn bên cạnh, Trình Chí Linh một mặt lạnh nhạt nhìn xem Tiểu Trạch Lương Bình, cũng không rõ vì cái gì, kể từ sáng hôm nay bên trên từ rừng trúc trở về sau khi ăn cơm chưa xong, nàng liền cảm giác trong lòng mình không ngừng đều Tiểu Trạch Lương Bình kia một thanh em đột nhiên biến mất không thấy. Đồng thời hắn đối Tiểu Trạch Lương Hồ cũng trở nên không tại quan tâm, phảng phất một người đi đường giáp, hai người gặp qua, biết danh tự, nhưng lại không có bất luận cảm tình gì. "Đến rồi, bác sĩ tới." Đúng lúc này, đi đạo diễn tổ phòng bên kia mời bác sĩ Hà Cảnh trở về. Ở phía sau hắn, còn vẫn giống lấy một tên mặc bạch mã người, trong tay mang theo một cái ứng dụng hộp cấp cứu. Ta xem một chút trước. Ngay sau đó bác sĩ Liên Minh mở ra ứng dụng hộp cấp cứu, sau đó lấy ra chẩn bệnh dùng ống nghe, đặt ở xe nhỏ Lương Bình trên lưng cùng tim nơi đó nghe đường này. Lông mày nhíu thật chặt, sống chết không có nghe được đến cùng có vấn đề gì đến. Huỳnh Lỗi lao sư, các người xác định hắn vừa rồi ăn cái gì liền nôn sao? Vẫn là cái gì khác vấn đề? Bác sĩ tiếp tục nghe trong chốc lát, sau đó mới mở miệng đúng bên cạnh Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái nói xong. Huỳnh Lỗi nói, ăn liền nôn đi, vừa rồi chúng ta chính ăn cơm, Tiểu Trạch Lương Bình liền không có ăn thức ăn trên bàn, nói là thân thể không thoải mái có chút dầu. Dạng này a? Cả đời trên mặt thần sắc hồ nghi trở nên càng thêm ngưng trọng lên, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Trạch Lương Bình, đến hồi tại ngực của hắn cùng nhất hầu nơi đó nhìn xem. Sau một lúc lâu, hắn mới có hơi muốn ngôn linh mở miệng nói ra, hẳn là ta quá lo lắng đi, hắn đồng thời không có vấn đề gì, nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước nóng liền tốt. Tốt, kia làm phiền ngươi. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái nhẹ gật đầu, chỉ bất quá nhớ đến bọn hắn chuẩn bị đem ý đưa lúc trở về, mới vừa rồi còn tại đỉnh nghỉ mát nơi đó Trương Tử Phong, từ bên kia đi tới một mặt hiếu kỳ hỏi, bác sĩ, ngươi nói quá lo lắng, cái kia có thể nói một chút là cái gì quá lo lắng sao? Bác sĩ nghe vậy dừng bước, nhìn đến xem nhìn Tiểu Trạch Lương Bình về sau, hắn mới cười nói, kỳ thật cũng không có gì, hẳn là ta chẩn bệnh sai lầm, vừa rồi ta bệnh nhân tâm mạch lúc, tựa hồ phát hiện mạch tượng có chút kỳ quái, cùng đại bộ phận phụ nữ có thai rất giống. Bác ạ, ngu ngốc, ngươi nói cái gì phụ nữ có thai? Ta là một cái nam nhân, làm sao có thể tâm mạch cùng phụ nữ có thai rất giống? Cút cho ta ngươi cái này lang băm. Không đợi bác sĩ nói xong, Tiểu Trạch Lương Bình trực tiếp liền bạo phát, lớn tiếng a khiển trách lấy bác sĩ, sau đó lau miệng bên trên bệnh vàng ra nước, hướng phía phòng nấm lầu cắt chạy đi. Không thể nào, cái này lòng tự trọng cũng quá mạnh a, không phải liền là thuận miệng nói một câu, cần phải nhỏ như vậy khí sao? Trông thấy Tiểu Trạch Lương Bình rời đi thân ảnh, Trương Tử Phong không khỏi nết miệng đích ăn một tiếng. Tốt tốt, chúng ta còn tiếp tục ăn cơm đi. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái cũng nhịn cười không được cười, sau đó mới kêu gọi đám người lại tiếp tục ăn cơm. Đáng giận, ta làm sao có thể mang thai, cái kia đang chết lang băm vậy mà lung tung chẩn bệnh. Lâu các bên trên, Tiểu Trạch Lương Bình nổi giận đùng đùng đem cửa trùng điệp đóng lại, sau đó lấy ra hai túi nhỏ bánh bích quy cùng sữa bò, ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn. Chỉ bất quá vừa ăn vài miếng, bụng của hắn lại là một trận phun trào, vừa mới ăn hết bánh bích quy cùng sữa bò, hoa một tiếng từ trong miệng của hắn phun ra. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Tiểu Trạch Lương hồ cảm giác trong bụng của mình, tựa hồ có đồ vật gì chính đang chậm rãi động lên lần này, Tiểu Trạch Lương Bình lại nôn mấy phần trùng, mai cho đến trong bụng ngay cả bệnh vàng ra thủ đô nước không có, cả người hắn đều còn ở trên bàn bên trên, không ngừng nôn khan lấy. Không được, ngày mai, buổi sáng ngày mai ta nhất định phải mau chóng rời đi, ta muốn về nước đi, không tin đảo quốc chữa bệnh trình độ, ngược lại sẽ cho ta chẩn đoán được mang thai đến. Tiểu Trạch Lương Bình thật chặt siết quả đấm, tâm tình trở nên vô cùng kém. Cho dù là hiện tại đói bụng không được, không còn dám ăn bất kỳ vật gì, bởi vì loại kia nôn mửa cảm giác vô cùng khó chịu, phản phất muốn đem trong thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ đều cho phun ra. Theo thời gian trôi qua, lầu dưới Huỳnh Lỗi bọn hắn đã ăn cơm xong, đem bát đũa thu thập xong. Mà Tiểu Trạch Lương Bình tại gian phòng trên giường nằm chết dí trọn vẹn 2 giờ, lăn qua lộn lại bất kể như thế nào, liền là không có cách nào ngủ. Cuối cùng một cắn răng, hắn lấy ra mấy quả thuốc ngủ, hai đầu trực tiếp nuốt vào. Lần này, hắn không tiếp tục cảm giác được buồn nôn nôn khan, theo dược hiệu phát huy tác dụng, rất nhanh Tiểu Trạch Lương Bình liền tiến vào trong lúc ngủ mơ. Cùng nay trời lúc chiều, hắn vẫn như cũ làm lấy cái kia biến thành nữ nhân ngộng. Ngực của hắn càng ngày càng cao càng ngày càng nặng, bụng cũng biến thành càng lúc càng lớn càng ngày càng. Đi qua 7 ngày sau đó, hắn lại xảy ra một đứa bé đi ra, vẫn như cũ cùng hắn biến mất không. Bốn cái kia thức thần giống nhau như lúc. Đợi đến Tiểu Trạch Lương Bình lần nữa bị kinh lúc tỉnh lại, hắn phát hiện bên ngoài bầu trời đã phát sáng lên. Trong nháy mắt Tiểu Trạch Lương Bình phảng phất thấy được một vòng giải thoát, vội vàng từ trên giường xoay người bỏ lên, lôi kéo chính mình hôm qua liền đã thu thập xong dương hành lý. Mở cửa phòng liền từ trong nhà đi ra ngoài. Không làm kinh động phòng nấm bên trong những người khác, Tiểu Trạch Lương Bình cấm chỉ, từ cây nấm sân đi ra ngoài, gõ sắt vách đạo diễn tổ đại môn. Để đạo diễn lập tức sắp xếp người đem từ cái địa phương quỷ quái này đưa ra ngoài. Ngay tại lúc Tiểu Trạch Lương Bình rời đi phòng nấm về sau, Nhất Vọng Sơn đạo quan bên trong, chính ngồi xếp bằng trong phòng Diệp Thu, trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng ý cười. Cuối cùng rời đi a. Tiếp xuống liền là các ngươi phát huy chính mình tác dụng thời điểm. Chương 346, ngươi đây không phải bệnh phòng nơi đó, đợi đến Huỳnh Lỗi bọn hắn dậy làm điểm tâm thời điểm, mới phát hiện Tiểu Trạch Lương Bình đã sớm ngồi lên tiết mục tổ xe khoảng cách gần nhất quốc tế sân bay đuổi đến quá khứ. Từ Chính Luân cùng Trình Chí Linh hai cái phát hiện Tiểu Trạch Lương Bình sau khi rời đi, rõ ràng hai người đều nuối lòng một khí. Một thẳng tới giữa trưa sau khi ăn cơm xong, bọn hắn mới ngồi lên tiết mục tổ an bài xe, từ ông Thảo thôn rời đi. Tiểu Trạch Lương Bình thì ngựa không ngừng vó bước lên bay hướng đảo quốc máy bay, sáng ngày thứ hai hắn mới tại đảo quốc sân bay máy bay hạ cánh từ hôm qua rời đi phòng nấm về sau, hắn liền cảm giác mình vô cùng không thích hợp, thanh âm trở nên có chút là lạ, phảng phất giống như là nữ nhân như thế, từ từ mạnh xuống dưới. Với lại cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, tổng cảm giác lòng của mình miệng nơi đó quần áo trở nên có gấp. Hơn nữa còn là cùng tại phòng nấm nơi đó, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn món đồ kia cũng không có nửa điểm phản ứng, tựa như là một cái giả một cái vật phẩm trang sức. Đồng thời hắn vẫn luôn không có ăn thứ gì, mặc kệ là cái gì, cơ hồ chỉ cần ăn hết, liền sẽ trực tiếp nôn mửa ra. Duy nhất có thể ăn, cái kia chính là cực kỳ chua đồ vật, tỉ như lịnh mông, tỉ như khóc cái gì. Bất quá những vật này căn bản ăn 28 không no, cho nên Tiểu Trạch Lương Bình trực tiếp đói bụng trở lại đảo quốc. Các loại máy bay hạ cánh về sau, Tiểu Trạch Lương Bình cũng không có có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đánh một cái xe, hướng phía tốt nhất bệnh viện nhanh quá khứ. Dù sao hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ trở nên càng ngày càng không thích hợp, lại thêm hôm qua bên trên làm kia hai cái mộng, thật sự là quá chân thực. Thỉnh thoảng, bụng của hắn nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang nhảy nhót, tựa như là trong bụng có một đồ vật nhỏ. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Tiểu Trạch Lương Bình đến trong bệnh viện, hộ sĩ lập tức tới hỏi thăm một tiếng. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Trạch Lương Bình sắc mặt vô cùng không tốt, cơ hồ hai ngày chưa ăn cơm, để sắc mặt của hắn nhìn có một ít tái nhợt. Thậm chí Tiểu Trạch Lương Bình trong mắt lóe ra một vòng thất kinh cùng thần sắc sợ hãi. Không, không có việc gì. Ta chỉ là thân thể có chút không thoải mái, muốn tới đây làm kiểm tra. Tiểu Trạch Lương Bình nói đơn giản nói, không qua trong lòng của hắn vô cùng tâm thần bất định bất an, lo lắng giấc mộng kia bên trong hết thảy lại biến thành thật. Tốt tiên sinh, ngài xin chờ một chút, một lúc đến ta sẽ thông báo cho ngài. Hộ sĩ nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng phía phòng thầy thuốc làm việc đi tới. Tiểu Trạch Lương Bình hai tay thật chặt bóp thành quả đấm, ngồi tại đợi khám bệnh khu vực yên tĩnh cùng đợi. Một lát sau, vừa rồi tên kia hộ sĩ kêu một tiếng Tiểu Trạch Lương Bình, mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh, hắn vội vàng đi theo hộ sĩ, hướng phía phòng làm việc của thầy thuốc bên trong đi tới. Chỗ nào không thoải mái? Mới vừa vào đi, bên trong bác sĩ không ngẩng đầu, trực tiếp liền hỏi thăm hắn nói xong. Cái kia, ta cũng không rõ nên nói như thế nào, đại khái liền là dạ dày có chút không thoải mái đi, không lo ăn cái gì đều luôn. Với lại ta cảm giác quần áo tựa hồ trở nên càng ngày càng gấp, đặc biệt là tìm cùng bụng nơi này. Với lại ta cái kia đồ chơi nó lập không được. Tiểu Trạch Lương Bình đem chính mình triệu chứng đơn giản cùng bác sĩ nói một lần, ngồi ở chỗ đó bác sĩ nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, như vậy đi trước nghiệm một cái nước tiểu cùng máu, các loại có kết quả rồi lại tới tìm ta. Sau đó tích bên trong cách bác sĩ tại Tiểu Trạch Lương Bình bệnh lịch bên trên mở ra hai cái kiểm tra hạng mục. Sau đó Tiểu Trạch Lương Bình từ trong văn phòng đi ra ngoài, cầm bác sĩ cho tiểu tiện xét nghiệm ở chứa, hướng phía nhà vệ sinh nơi đó đi tới. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Trạch Lương Bình cầm sắp xếp gọn tiểu tiện xét nghiệm vật chứa, hướng thử máu địa phương đi tới. Trước sau sau làm hơn nửa giờ, Tiểu Trạch Lương Bình mới cầm tới chính mình xét nghiệm báo cáo, sau đó dựa theo bác sĩ nói như vậy, cầm báo cáo trở lại bác sĩ nơi đó. Ân. Chỉ bất quá làm thầy thuốc cầm tới xét nghiệm báo cáo về sau, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hồ nghi, thậm chí bác sĩ còn ngẩng đầu lên nhìn một chút Tiểu Trạch Lương Bình. Thế nào bác sĩ? Bệnh của ta thế nào? Tiểu Trạch Lương Bình nhìn bác sĩ phản ứng, trong lòng không khỏi chừng một cái, cảm giác có một cố dự cảm không tốt hiện lên đi ra. Không có gì, đúng. Vừa rồi ngươi từ nhà vệ sinh lúc đi ra, có hay không cầm nhầm xét nghiệm vật chứa? Bác sĩ lắc đầu, chăm chú nhìn Tiểu Trạch Lương Bình, sau đó hỏi, cầm nhầm? Làm sao có thể cầm nhầm, ta một mực cầm ở trong tay. Khó nói có vấn đề gì a? Tiểu Trạch Lương Bình sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng kia cố dự cảm không tốt, trở nên càng lúc càng nồng nặng. Không có gì, như vậy đi, ngươi lại đi làm một cái bê siêu, ta xem một chút đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến bụng của ngươi bị lớn. Bác sĩ gõ bàn một cái, sau đó lại mới bùm bùm tiếp tục cho Tiểu Trạch Lương Bình mở một cái bê siêu chiếu xạ. Tiểu Trạch Lương Bình cũng không dám tiếp tục ở lâu, tranh thủ thời gian thuận bên ngoài phòng làm việc mặt hành lang, lại đi phóng xạ khoa B siêu thất đi tới. Đây cũng quá kỳ quái, một cái nam nhân nước tiểu, vậy mà xét nghiệm ra mang thai, với lại huyết dịch cũng có vẻ bày ra, đây rốt cuộc là máy móc xảy ra vấn đề, vẫn là bệnh nhân này là nữ nhân. Vậy bác sĩ nhìn xem Tiểu Trạch Lương Bình đi xa thân ảnh, ở nơi đó đích thì thầm một tiếng. Sau đó đem cái kia xét nghiệm báo cáo đặt ở bên cạnh. Khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi, ta một đại nam nhân, làm sao có thể mang thai. Tiểu Trạch Lương Bình không ngừng ở trong lòng an 437 an ủi lấy chính mình. Sắc mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng khó coi, càng nghĩ trong lòng của hắn càng phát bất an, bằng không thì liền xem như sai lầm bản báo cáo, bác sĩ cũng không có khả năng không nói mới đúng. Bất quá hắn vẫn là đi bàn giao tiền về sau, chạy tới B siêu thất nơi đó, dù sao đến đều tới, hắn nhất định phải tra ra thân thể của mình đến cùng là thế nào. So sánh với xét nghiệm tiểu tiện cùng huyết dịch B siêu báo cáo tốc độ rõ ràng muốn mau hơn không ít, rất nhanh liền đi ra. Tiểu Trạch Lương Bình đi lấy báo cáo thời điểm, cái kia phụ trách ra báo cáo hộ sĩ, trực tiếp một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Thế nào? Trên mặt của ta có cái gì sao? Tiểu Trạch Lương Bình hướng thẳng đến tên kia hộ sĩ hỏi thăm một tiếng, cái này báo cáo cũng không có kiểm tra kết quả, cho nên hắn cũng xem không hiểu cái này bê siêu báo cáo. Không, không có việc gì, ta chỉ là xác nhận một tí bản báo cáo có hay không cầm nhầm. Nữ hộ sĩ lắc đầu, nói như thế nói, Tiểu Trạch Lương Bình mặc dù trong lòng có hoài nghi, bất quá vẫn là không nói thêm gì, cầm bản báo cáo liền hướng phía phòng làm việc của thầy thuốc đi tới. Thời gian không dài, hắn trở lại phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Bác sĩ kia nhìn bê siêu báo cáo về sau, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Hắn nhìn xem Tiểu Trạch Lương Bình, dùng có chút quỷ dị thanh âm nói ra, Tiểu Trạch tiên sinh, bệnh của ngài chỉ sợ vô cùng khó giải quyết, lời nói thật cùng ngài nói đi, ngươi cái này căn bản cũng không phải là bệnh, mà là mang thai. Chương 347, mang thai cùng nạo thai cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta mang thai. Tiểu Trạch Lương Bình nghe được bác sĩ nói lời về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chính mình mang thai. Một cái nam nhân mang thai. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Khó nói đạo quốc chữa bệnh trình độ cùng hoa hạ. Lung tung chẩn bệnh. Đúng vậy, Tiểu Trạch tiên sinh, ngài đích thật là mang thai, với lại căn cứ thai nhi lớn nhỏ, ngài đã mang thai sắp 2 tháng. Bác sĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chẩn bệnh trên báo cáo B siêu đồ hình, phân tích cùng Tiểu Trạch Lương Bình nói xong. Tiểu Trạch Lương Bình sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên, đối bác sĩ trực tiếp kêu to nói ra, 2 tháng? Cái này mẹ nó làm sao có thể? ta vừa mới kết hôn không đủ 2 tháng, với lại ta mẹ nó là cái nam, làm sao có thể mang thai? Đừng kích động, đừng kích động, Tiểu Trạch tiên sinh, không phải ta muốn như vậy nói, thế nhưng là kiểm nghiệm kết quả chính là dạng này biểu hiện, chính ngươi nhìn xem, nó đã có lớn như vậy, một chút cũng có thể thấy được tới. Bác sĩ cầm bê siêu báo cáo kiểm tra đơn, đặt ở Tiểu Trạch Lương Bình trước mặt. Quả nhiên, tại bản báo cáo trên hình ảnh, có một cái tròn trịa đồ vật, nhìn vô cùng rõ ràng. Không, sẽ không, cái này không phải là thật. Ta làm sao có thể mang thai? Bác sĩ, ngươi có thể giúp ta đem nó từ trong bụng lấy ra sao? Ta không cần sinh tiểu hải. Ta không cần mang thai. Tiểu Trạch Lương Bình cả người đều cơ hồ lâm vào trong điên cuồng, tranh thủ thời gian nhìn xem bác sĩ, sau đó cầu khẩn đứng lên. Hắn hoàn toàn không thể tin được, một cái kiêu ngạo vậy mà biến thành thật, hắn rõ ràng liền là một người nam, nhưng là bây giờ lại bị bác sĩ chẩn đoán được đến mang thai. Có thể, Tiểu Trạch tiên sinh ngài yên tâm, đây chẳng qua là một cái tiểu phẫu, chúng ta rất nhanh liền có thể thay ngươi làm xong, cam đoan laser không đau nhức, lập làm lập đi. Bác sĩ nghe được Tiểu Trạch Lương Bình yêu cầu, trực tiếp điểm đầu, sau đó đem hộ sĩ cho gọi đi qua, để nàng ngay lập tức đi chuẩn bị làm không đau nhức dòng người giải phẫu. Nữ hộ sĩ còn cho là mình nghe lầm, nhìn một chút bác sĩ, lại nhìn một chút Tiểu Trạch Lương Bình, ở chỗ này còn chờ cái gì nữa? Còn không mau đi chuẩn bị. Ngay tại nữ hộ sĩ do dự nếu không còn muốn hỏi một tí bác sĩ thời điểm, bác sĩ lập mạ hạ khiển trách nàng một tiếng, để nàng nhanh đi chuẩn bị, nữ hộ sĩ lại mới phản ứng được, sau đó từ trong văn phòng đi ra ngoài. Tiểu Trạch tiên sinh, ngài không cần lo lắng, dựa theo ngài thuyết pháp, chỉ sợ đây hết thảy đều là bởi vì trong bụng hải tử đưa tới, chỉ cần đem nó lấy xuống, những cái kia nhiều xuất hiện thư kích thích tố sinh dục liền sẽ từ từ giảm xuống, đến lúc đó muốn không bao lâu ngươi liền có thể khôi phục trước kia trạng thái. Đợi đến nữ hộ sĩ rời đi về sau, bác sĩ lại tiếp tục cùng Tiểu Trạch Lương Bình nói xong, căn cứ bê siêu kết quả, không khí nhìn ra Tiểu Trạch Lương Bình thuộc về một cái ẩn tính song tính người, nói cách khác, nếu như không phải hắn mang thai, căn bản cũng không hội hiện ra nữ nhân đặc thù đến. Rất tự nhiên, chỉ cần đem trong bụng hắn hải tử lấy xuống, Tiểu Trạch Lương Bình cũng liền hội chậm rãi khôi phục bình thường. Tốt, tốt, tốt. Bác sĩ, kia nhờ cả ngài. Tiểu Trạch Lương Bình tranh thủ thời gian hướng phía bác sĩ cảm tạ lấy nói ra, khách khí Tiểu Trạch tiên sinh, đây là ta phải làm. Bác sĩ trả lời một tiếng, ra ngoài chuẩn bị nữ hộ sĩ lúc này gõ gõ cửa, sau đó mở cửa phòng ra, nói ra, Tiểu Trạch tiên sinh, đã chuẩn bị xong, ngài đi theo ta à. Nói xong, nữ hộ sĩ đem Tiểu Trạch Lương Bình thao tác phòng giải phẫu nhận quá khứ. Bác sĩ thì từ một cái khác đầu nhân viên trong thông đạo, sớm được giải phẫu thất thay quần áo phòng nơi đó. Mặc dù đây là một cái tiểu phẫu, nhưng là bác sĩ không thể không cẩn thận ứng phó. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống Tiểu Trạch Lương Bình tình huống như vậy. Lại nói lúc này Tiểu Trạch Lương Bình trực tiếp nằm ở trên bàn giải phẫu, dây lưng cái gì cũng sớm đã bị giải khai. Bất quá bác sĩ nhìn thoáng qua hắn tình huống, trực tiếp nhịn không được nhíu mày, nam tính món đồ kia có, bất quá nữ tính lại không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy có chút vết tích lộ ở bên ngoài. Tiểu Trạch tiên sinh, không biết ngươi còn có cảm giác hay không? Đánh xong thuốc tê một hồi về sau, bác sĩ nhẹ nhàng chọc chọc Tiểu Trạch Lương Bình bụng, dù sao thuốc tê phát huy hiệu quả, cũng nhất định phải có thời gian nhất định mới được. Không có. Bác sĩ, ngươi bắt đầu đi. Tiểu Trạch Lương Bình chỉ cảm thấy có cái thứ gì đụng đụng bụng của hắn, mama đã bị, hoàn toàn không có cảm giác gì. Khuyết chứa khí. Bác sĩ nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh nữ hộ sĩ chỗ nào. Tiểu Trạch Lương Bình nơi đó quá nhỏ hẹp, hắn không xác định có thể hay không đem laser đầu làm đi vào, cho nên chỉ có thể dùng khuyết chứa khí đem Tiểu Trạch Lương hồ mở ra. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh, nơi đó chống ra về sau, vừa bận so laser nhức đầu bên trên một chút. Bác sĩ nhịn không được nới lỏng một ngụm khí, nếu như không thể dạng này trực tiếp bỏ vào, chỉ sợ hắn thật đúng là chỉ có thể đem Tiểu Trạch Lương Bình bụng phá bỡ, từ mở miệng nơi đó đem vẫn chưa hoàn toàn phát dục thành hình cuốn rốn lấy ra. Theo bác sĩ thao túng trong tay laser thăm dò, Tiểu Trạch Lương Bình rõ ràng cảm giác được có thứ gì không ngừng tại chính mình trong bụng di động. Rất nhanh, bác sĩ tìm được cái kia vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu chỗ mã cuốn rốn, động tác trong tay của hắn cũng biến thành càng phát cẩn thận một chút. Bất quá hết thảy đều không có vấn đề gì lớn, thao túng laser thăm dò, bác sĩ phi thường nhẹ nhõm đem một cái kia cuốn rốn cắt xuống. Sau đó một cái kèm đồ vật, chậm rãi hướng phía cuốn rốn di động qua đi, đưa nó kẹp ở giữa. Đem đĩa lấy tới. Ngay sau đó bác sĩ chào hỏi một tiếng bên cạnh hộ sĩ, trong tay hắn laser thăm dò cũng chậm rãi di động đến tới gần chỗ thật xa. Lấy mở khuyết chứa khí. Sau đó bác sĩ lại đối một tên khác hộ sĩ nói một tiếng, cái kia cuốn rốn mặc dù bẹn bẹn chỉ có hơn 1 tháng, 2 tháng không đến, nhưng là tăng thêm kẹp lấy nó kẹp, đường kính trực tiếp liền vượt qua lối ra. Cho nên chỉ có thể đem khuyết chứa khí, tiền lý, lấy rơi, để có nhiều hơn không gian để kẹp thông qua. Bên cạnh nữ hộ sĩ vội vàng tới, hỏi bỏ khuyết chứa khí, theo nàng ra bên ngoài nổ, bác sĩ trong tay laser thăm dò cũng từ từ kéo ra ngoài. Một tên khác bưng điện nữ hộ sĩ, nhanh lên đem đĩa tiến đến gần, tiếp nhận bị kẹp lấy ra cái kia cuốn rốn. A, bác sĩ, ngươi mau tới đây nhìn, cái này cuốn rốn bên trong giống như có đồ vật gì. Đột nhiên, bưng điện nữ hộ sĩ chăm chú mang theo trong mâm cuốn rốn kêu lên một tiếng sợ hãi. Bác sĩ cùng một tên khác hộ sĩ vội vàng dựa vào quá khứ tủng, chỉ gặp tại cái kia cuốn rốn bên trong, một cái thấy không rõ lắm thịt nhắm lại, tựa hồ lóe ra có chút kỳ quang. Có chút giống chữ gì, lại có chút như cái gì đồ án. Bác sĩ cùng hai tên hộ sĩ thẳng tiếp nhận kêu to một tiếng, đương theo lấy cứu làm một tiếng. Đĩa trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Ở trong đó cuốn rốn cũng trong chớp nhoáng này bị ngã phá. Chương 348, phản phất giống như thần minh giáng sinh. Một đầu lại một đầu kim sắc đường cong, không ngừng từ quảng phá cuốn rốn bên trong tung bay bay ra ngoài. Bác sĩ cùng nữ hộ sĩ nhìn thấy một màn này, toàn bộ thân thể đều nhịn không được run. Nguyên bản bất quá là bình thường một lần sẩy thai giải phẫu, không nghĩ tới lây ra cuốn rốn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi cái gì một cái quỷ dị đồ án. A. Tiểu Trạch Lương Bình nhìn thấy bên trong hư không nổi lên mấy đầu kim sắc đường cong, hắn trực tiếp nhịn không được kêu lớn lên. Một màn này hắn thật sự là quá quen thuộc. Lần trước tại trong đạo quán, cái kia quỷ dị tiểu đạo sĩ chính là như vậy từ bên trong hư không đi ra. Kết quả hiện tại, hắn lại thấy được cái này đạo để hắn ký ức khắc sâu hình tượng. Chậm rãi, mấy đầu kim sắc đường cong ở trong hư không từ từ buộc vòng quanh một đạo nhân hình thân ảnh. Vạt áo tung bay, ống tay áo múa, một bộ phảng phất tơ liếu phất trần, cũng theo áo kính còn có ống tay áo phiêu động mà phiêu động. Thần minh hàng thế. Nhìn đến đây, trong phòng giải phẫu bác sĩ còn có kia hai cái hộ sĩ, vọt thẳng tới đất bên trên quỳ xuống lại. Thần kỳ như thế một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Với lại đạo thân ảnh này trên thân, còn tản mát ra một cỗ gần như hủy thiên diệt địa khí tức đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, người tốt tử là a. Không bao lâu, Diệp Thu thân ảnh từ kim tuyến phát họa đi ra đồ án bên trong đi ra. Nhạc 093 nhạt nhìn thoáng qua nằm ở trên giường tiểu Trạch Lương Bình, trên mặt của hắn cũng để lộ ra có chút nói dị. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp liền đem trong bụng còn không có phát dục thành hình cuốn rốn lấy ra. Nếu như chỉ là bình thường mang thai, như vậy tiểu Trạch Lương Bình sẽ không có vấn đề gì. Chỉ bất quá lần này trong bụng của hắn mang thai, thế nhưng là cái kia bị hắn xóa đi ký ức thức thần. Cái này trực tiếp tống táng cái kia thức thần sau này con đường phía trước, không hề nghi ngờ, tiểu Trạch Lương Bình sẽ bị cái kia thức thần cho ghi hận bên trên. Bất quá cái này đã chuyện không liên quan tới hắn, mục đích của hắn, tự nhiên là vì đem thân ngoại hóa thân hàng lâm tại đảo quốc, đem những cái kia phong ấn chấn áp ở chỗ này hoa hạ tiền bối cho phong xuất ra. Sau đó Diệp Thu chân tiếp theo động, thân ảnh từ giải phẫu là bên trong hướng phía đại môn nơi đó đi tới. Cũng không thấy hắn có động tác gì, vẻn vẹn chỉ là trong tay phất trần huy động, đóng chặt phòng giải phẫu đại môn trong nháy mắt liền được mở ra. Ngay sau đó, Diệp Thu thân ảnh mấy cái lắc mình về sau, liền từ trong bệnh viện biến mất không thấy. Thần, đó là thần minh, chúng ta phạm vào không thể tha thứ tội nghiệp. Nam nhân hoài thai, thần minh xuất thế, khó trách hội quỷ dị như vậy, thế nhưng là chúng ta đã đúc thành đồng tiền lớn, đem thần minh từ mẫu thể bên trong lấy ra ngoài. Ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Bác sĩ kinh ngạc nhìn xem Diệp Thu biến mất địa phương, sau đó quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Con thỉnh thần minh không cần giận lây sang người nhà của ta, ta nguyện ý mổ bụng tạ tội. Nói xong, bác sĩ cầm lấy bên cạnh dao giải phẫu, không chút do dự vào trong bụng của mình, sau đó tả hưu đến hồi hoạt động. Thỉnh thần minh thứ tội. Bác sĩ trước khi chết còn duy trì sám hối tâm tư, nhìn thoáng qua trên mặt đất đã bị quẳng phá cùng rốn, bác sĩ chỉ cảm thấy cái này là mình cả đời này tại sai nhất đích sự tình. Sau đó bịch một tiếng, bác sĩ thân thể hướng xuống đất ngã xuống, đã mất đi sinh cơ. Hai tên nữ hộ sĩ trong nháy mắt dọa đến hoa dung thất sắc, hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên mặt đất bị ngã phá cuốn rốn bên trong, một cô đen kịt khí tức từ vỡ vụn mới chậm rãi tung bay bay ra ngoài. Ngay sau đó, kia đạo khí tức dần dần biến thành một đứa bé hình dạng, tiểu Trạch Lương Bình cũng bị giật mình kêu lên, đạo thân ảnh này, hắn thật sự là quá quen thuộc, hai mắt thật to, mái tóc đen nhánh, toàn bộ thân thể thịt đô đô, tựa như là một cái trời cao bàn cho tiểu thiên sứ. Chỉ bất quá lúc này tiểu thiên sứ, trong mắt đen kịt một màu như mực, ngoại trừ cừu hận bên ngoài, hoàn toàn ngay cả một điểm nó tâm tình của hắn ba động đều không có. Không muốn, không cần, ta là mẹ của ngươi, ngươi không thể thương tổn ta. Ngươi không thể thương tổn ta. Tiểu Trạch Lương Bình hoảng sợ gào thét lớn, nửa người trên bàn giải phẫu no được lên, nhưng là chân của hắn hiện tại vẫn còn bị gây tê trong trạng thái, cho nên hắn, căn bản là không có biện pháp từ nơi này đào tẩu. A, có lẽ là bị Tiểu Trạch Lương Bình cho đánh thức, hai tên nữ hộ sĩ cũng kêu lớn lên, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị hướng bên ngoài phòng giải phẫu mặt cầm qua đi. Bất quá đúng lúc này, vừa mới ngưng tụ ra cái kia hải nhi, mười phần quỷ dị sân bãi bên trên phiêu lơ lửng, hướng phía chuẩn bị đào tẩu hai tên hộ sĩ đều không quá khứ. A. Nương theo lấy hai tiếng sen lẫn to lớn sợ hãi thanh âm, từ bên ngoài phòng giải phẫu mặt hành lang tung bay bay vào được, hai cỗ phảng phất bị hút khô huyết dịch thi thể, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Sau đó toàn bộ trong bệnh viện toàn bộ lộn xộn, bị đột nhiên xuất hiện hải nhi dọa đến chạy trốn từ phía. Ngay tại tiểu Trạch Lương Bình không ngừng cầu nguyện, cái kia quỷ đồ vật ngàn bạn không cần lúc trở lại lần nữa, một vòng nồng đậm hắc vụ bao vây lấy hải nhi, lại tới trong phòng giải phẫu. Đen kịt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu Trạch Lương Hồ, khóe miệng nơi đó lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hai sắp xếp sắc bén răng, từ miệng của hải nhi bên trong lộ ra, hàn quang sâm sâm. Phảng phất muốn xé xác hắn đồng dạng. Không, không cần, ta là mẹ của ngươi, không, không nên thương tổn ta. Tiểu Trạch Lương Bình bị dọa đến không được, cái gì nam nhân tôn nghiêm loại hình, sớm đã bị hắn quên hết đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ muốn cái này quỷ đồ vật lập tức rời đi. Mụ mụ, mụ mụ. Cái kia hải nhi chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Trạch Lương Bình, nồng đậm màu đen khí tức không ngừng rung động. Ngay tại Tiểu Trạch Lương Bình cho là mình đã lúc không có chuyện gì làm, cái kia hải nhi tại sương mù màu đen khí bao khỏa dưới, trực tiếp tung bay bay đến bàn giải phẫu nơi đó. Mụ mụ không cần ta nữa. Cho nên ngươi không là ta mụ mụ. Theo Hải Nhi càng ngày càng tới gần, một đạo âm lạnh thanh âm không ngừng từ miệng của Hải Nhi bên trong tung bay bay ra ngoài. Cùng Tiểu Trạch Lương Bình ở trong mơ nghe thấy thanh âm giống như lúc, chỉ bất qua trong động, cái kia Hải Nhi một mực gọi lấy hắn mụ mụ, nhưng là bây giờ lại là tràn đầy sát ý a. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, từ trong phòng giải phẫu tung bay bay ra ngoài, mấy tên vừa đổi tới cửa phòng giải phẫu cảnh sát, trực tiếp bị giật mình kêu lên. Đồng thời một cỗ khí tức cấm lãnh từ phòng giải phẫu đại môn nơi đó khuyết tán ra đến, mấy tên gần trong gang tấc cảnh sát, trong nháy mắt bị dọa đến vãi cả linh hồn. Toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám đi tới gần phòng giải phẫu nơi đó. Đúng lúc này, đảo quốc nào đó nổi danh kiến trúc bên ngoài, Diệp Thu thân ảnh có chút dừng lại, hướng phía vừa rồi hắn tới phương hướng nhìn qua. Cái này đoán khí thật đúng là mãnh liệt, bất quá cái này cùng bần đạo không quan hệ, vẫn là đi trước cái này trong đền thờ liên tục rồi nói sau. Sau đó Diệp Thu chân tiếp theo động, hướng thẳng đến khí thế rộng rãi đền thờ tung bay quá khứ. Chương 349, Thiên chiếu đền thờ. Thiên chiếu đền thờ bên ngoài, Diệp Thu thân ảnh phảng phất không ai trông thấy, phi thường nhẹ nhõm liền đi vào. Lập tức một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, bên trong tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Như thế nồng đậm khí tức, nhìn tới đây trấn áp không ít lén lút. Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt bắt được đền thờ phía dưới vô tận oán khí. Đồng thời trong mắt hắn, toàn bộ đền thờ đều có một cỗ quỷ quệ lực lượng tại trấn áp, so thúy hồ nơi đó nữ thi đều còn muốn lợi hại hơn không ít. Tiếp nhận chiếu bái lén lút quả nhiên cương đại, bất quá gặp được ta tính ngươi vận khí tốt, bần đạo hôm nay liền đưa ngươi đi siêu thoát một. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, đứng thẳng hướng phía khí tức tung bay bay tới phương hướng đi tới. A, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta giống như nhìn thấy Hữu Nghị thân ảnh từ trước mặt ta nhẹ nhàng qua khứ. Trong đền thờ, một tên nữ hải cảm giác được một trận gió từ trước mặt của nàng thổi qua khứ, đồng thời còn có một bóng người vút qua đi. Không có chứ, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Đồng bạn của nàng thuận nàng vừa rồi chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, kết quả không có cái gì trông thấy, chỉ có một ít cùng các nàng mặc đạo quốc kimono người đang ở bên trong đi thăm, tôn kính lấy trong đền thờ Thiên Chiếu đại thần. Phải không? Thế nhưng là ta nhìn thấy đạo thân ảnh kia không cao, khả năng cũng liền 10 tuổi khoảng chừng, với lại trên người hắn mặc một bộ giống như âm dương sư quần áo. Nữ hải cao mày nhớ lại một lát, loan thoáng nhớ kỹ rơi xuống thân ảnh mặc áo xanh tay áo trắng áo khoác loại hình quần áo, tựa như là những cái kia có thể khu trừ tà ma âm dương sư. Đúng đúng đúng, ta biết ngươi ưa thích âm dương sư, bất quá ngươi vẫn là đừng ở chỗ này mơ mộng hão huyền, nơi này chính là đền thờ, âm dương sư đại nhân có thể sẽ không tùy ý đi ra. Lại nói, vừa rồi ngươi nói cái kia cũng quá nhỏ, 10 tuổi âm dương sư, ta hoàn toàn liền chưa nghe nói qua. Nữ hài đồng bạn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không tin tưởng, dù sao cái này trong đền thờ âm dương sư, cái nào không phải hơn 20 tuổi. Với lại bọn hắn còn có tu hành nhiệm vụ, căn bản cũng không khả năng thời gian này xuất hiện. Nơi này âm dương sư thân phận tôn quý, bình thường chỉ có cỡ lớn điển lễ cùng tế tự hoạt động mới có thể xuất hiện tại đền thờ tiền điện bên trong. Với lại âm dương sư chế độ đẳng cấp vô cùng mạnh, không có trở thành âm dương sư, căn bản không có khả năng hội mặc âm dương sư pháp bảo. Chán ghét, lại nói ta liền không để ý tới ngươi. Nữ hài hờn dỗi một tiếng, đồng thời dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đỏ bừng, để lộ ra có chút thẹn thùng. Chính như bạn tốt của nàng nói, nàng đích xác ưa thích cái này trong đền thờ một tên âm dương sư. Tuổi trẻ xoáy khí, với lại là âm dương sư, thân phận như vậy phóng nhãn toàn bộ đảo quốc, đều là đông đảo thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử. Tốt xạ cu dạ, chúng ta đi thôi, tiếp tục hướng mặt trước đi xem một chút, có lẽ vừa rồi thật lại âm dương sư cũng không nhất định, dạng này ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi bạch mã vương tử. Nữ hài mật quát lấy miệng cười trộm, sau đó lôi kéo nữ hài, tiếp tục lại đi về phía trước. Toàn bộ đền thờ lớn vô cùng, bên trong ít nhất có hơn 1000 người tại tham quan bài tế. Diệp Thu thân ảnh đứng tại trong đền thờ ở giữa trong đại điện, nơi đó trưng bày một cái cự đại nữ nhân pho tượng, phía sau có mặt trời cùng một con nhìn không ra là cái gì chủng loại chim. Đồng thời nữ nhân tượng thần mặc đạo quốc đặc hữu kimono, trong tay một thanh dài ba thước kiếm. Có lẽ tại người khác xem ra, cái này tượng thần tràn đầy chính nghĩa quang huy, nhưng là tại Diệp Thu trong mắt, cái này tượng thần toàn thân đều bao phủ một cô âm lãnh tà phiếu khí tức. Trong bất chi bất giác, liền sẽ để người tiến vào hướng phía nó quỳ xuống. Ta ngươi là ai? Ngay tại Diệp Thu dừng bước lại trong nháy mắt, một đạo sen lẫn một chút thanh âm giàn mùa, từ tượng thần bên cạnh tung bay bay tới. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn qua, đó là một cái già 70-80 tuổi đạo quốc người, mặc rộng rãi áo khoác, tim nơi đó khắc họa lấy mặt trời đồ án. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt Diệp Thu liền nhận ra được, đây là đạo quốc âm dương sư, cung phụng Thiên Chiếu tín đồ. Thiên Chiếu tại đạo quốc lại được xưng là mặt trời nữ thần, cho nên Thiên Chiếu đền thờ nơi này âm dương sư, tim nơi đó đều theo mặt trời đồ án. Ta là ai không trọng yếu là các ngươi đây trấn áp hoa hạ quân hồn. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, hướng phía Thiên Chiếu trong tay dài ba thước kiếm nhìn qua. Nơi đó âm lãnh khí thế cơ hồ nồng nặc nhanh thực chất hóa, với lại khí tức cùng hắn hủy diệt yêu đao mù dạ mạ xạ vô cùng cùng loại. Nếu như không nên nói cái trước khác nhau, cái kia chính là kiếm này khí tức muốn so yêu đao mù dạ mạ xạ nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Hoa hạ quân hồn, ngươi là hoa hạ người, thật can đảm, cũng dám tùy ý qua giới. Âm Dương Sư nhìn xem ánh mắt trực tiếp chìm xuống dưới, hiện đầy nếp nhăn trên mặt, viết đầy âm lãnh thần sắc. Bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ sau lưng của ngươi là ai, đã hôm nay ngươi đã đến, vậy cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Lưu lại vĩnh viễn trấn thủ Thiên Chiếu đền thờ a. Sau đó, Âm Dương Sư từ trong ngực móc ra một khối tấm bảng gỗ, nồng đậm màu đen khí tức phun trào, so tiểu Trạch Lương Bình muốn mạnh hơn gấp bội. Bất quá đây đối với Diệp Thu mà nói vẫn như cũ không đáng chú ý, bàn tay trắng loãng huy động, Âm Dương Sư trong tay tấm bảng gỗ, trong nháy mắt xẹt qua hư không rơi vào trong tay hắn. Đồng thời trong thân thể của hắn linh khí phun trào, tay phải vừa dùng lực, phản phất hóa thành một con kình thiên cự thủ, trực tiếp liền cứ gọi tấm bảng gỗ cho bóp nát. Bên trong thức thần còn chưa kịp hét thảm một tiếng, trực tiếp liền bị Diệp Thu cho màu hồng bên trong hư không. Ngươi, Âm Dương Sư sắc mặt đại biến, hiện đầy nếp nhăn trên trán, không khỏi lộ ra một vòng mồ hôi lạnh. Thiên Chiếu đại thần ban cho hắn mạnh nhất thức thần, vậy mà tại trong tay đối phương không có chút nào lực trở tay, với lại cái này tựa hồ là một cái 10 tuổi hài tử a. Đáng chết. Phong tỏa đại điện, bày trận ngăn cản hắn. Lão Âm Dương Sư cảm nhận được áp lực lớn, vội vàng chào hỏi một tiếng, đứng tại phía sau hắn hai cái thanh niên Âm Dương Sư, sau đó cầm đạo quốc quạt lưng bổ, bắt đầu bày trận. Sau đó, 10 cái âm dương sư tử lớn một chút đằng sau bật ra, mỗi cái người trong tay đều cầm một kiện tản ra âm lãnh khí tức chí tà chi vật. "Tiểu tử, có thể chết ở chúng ta 12 thần khí trong tay, cũng coi như ngươi đời trước đã tu luyện tạo hóa." Lão âm dương sư nhìn xem Diệp Thu, trong mắt lóe ra một cô âm lãnh thần sắc. Vô hình lực lượng phun trào, rất nhanh toàn bộ đại điện đều bị âm dương sư bố trí tốt trận pháp bao phủ tại bên trong. Diệp Thu không hề bận tâm, hai mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhìn về phía thiên chiếu tượng thần nơi đó. Hắn mục đích lần này là giải cứu bị trấn áp tâm hồn, tự nhiên không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Tay phải từ trước người để xuống, sau đó năm ngón tay đối lượng, hư không ngưng tụ, trực tiếp liền đem thiên chiếu tượng thần trong tay dài ba thước kiếm cho hút tới. Đúng lúc này, vừa rồi tại đền thờ trong hành lang hai nữ hải vừa bận đi tới đại điện bên ngoài. Một đạo bình chướng vô hình, đem hai người bọn họ ngăn tại bên ngoài người. Chương 350, lực lượng một người hủy đền thờ. A, chuyện gì xảy ra? Làm sao chúng ta không đi vào? Nữ hải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không riêng gì các nàng, liền ngay cả đền thờ trong đại điện những người khác, muốn từ bên trong đi ra cũng làm không được. Phản phất bị thứ gì cho ngăn cách. Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài. Đền thờ trong đại điện một chút phát hiện không hợp lý người, không ngừng đuốt đại môn nơi đó vô hình bình chướng. Nhưng là mặc kệ bọn hắn gọi thế nào hô, những cái kia âm dương sư cũng không có tranh luận bọn hắn, chỉ là đem ánh mắt ngưng trọng rơi vào Diệp Thu nơi đó à. Chỉ là một thanh dung nhập lạc ấn phổ thông kiếm a. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, phản phất đem trong tay trôi kiếm này xem thấu, những cái kia cơ hồ thực chất hóa đen khí, cũng là từ cái kia trong lạc ấn phun trào đi ra. Với lại toàn bộ đền thờ trong đại điện, còn khắc họa lấy một loại trận pháp, có thể hấp thu vô tận lẻ năm số không vô tận hương hỏa khí tức, hoàn toàn cô động tiến nhập tượng thần bên trong. Cờ giác. Diệp Thu cũng sẽ không, trực tiếp con ngón đúng ra, cầm trong tay kiếm bẻ gãy trở thành mấy đoạn. Đáng chết, cũng dám hủy hoại thiên chiếu đại thần ngút trời vân kiếm. Đền thờ trong đại điện âm dương sư mắt tỉ tận đức, từng cái tất cả đều tức giận nhìn xem Diệp Thu nơi đó. Lúc này, trong đại điện cùng đại điện phía ngoài đảo có người, lúc này mới phát hiện Diệp Thu thân ảnh. Đặc biệt là vừa mới nhìn đến Diệp Thu từ trước mặt nàng thoáng một cái đã qua nữ hải, con mắt càng là trợn thật lớn. Là hắn, là hắn, liền là hắn. Vừa rồi ta nhìn thấy đạo thân ảnh kia liền là hắn. Sau đó nữ hải chỉ vào Diệp Thu nơi đó, trực tiếp kêu lớn lên. Thanh sam tay áo trắng áo khoác, cầm trong tay một cái không biết gọi thứ gì cái chổi. Vì cái gì nói là cái chổi đây? Chủ yếu nhất là vật kia phía trước rủ xuống lấy một nắm lớn tựa như đôi ngựa đồ vật. Bất quá bất kể thế nào nhìn, tựa hồ đứa trẻ kia ăn mặc cách ăn mặc đều cùng âm dương sư không có chút quan hệ nào. Duy nhất để nữ hải đôi mắt đẹp lấp lóe, cái kia chính là đứa trẻ kia sắc mặt môi hồng răng trắng, nhìn vô cùng nhu thuận, để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn đi ôm một cái. Sakura, ngươi xác định không có nhìn lầm? Bất quá người này là ai nha? Thiên chiếu đại thần kiếm trong tay, vậy mà trực tiếp liền bay đến trong tay của hắn, sau đó con ngón búng ra kiếm liền cắt thành mấy đoạn. Nữ hải vây mật nhìn xem Diệp Thu, trong mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Ta giáo đồ, dám can đảm hủy thiên chiếu đại thần ngút trời bất kiếm, ngươi cho ta vĩnh viễn lưu tại nơi này sám hối à? Đến giờ trong đại điện, lão âm dương sư trực tiếp quát to một tiếng. Sau đó toàn bộ trong đại điện trận pháp phun trào, đứng tại cửa ra vào nữ hài đột nhiên phát hiện đền thờ trong đại điện bị một tầng nồng đậm sương mù bao phủ. Đừng nói thấy rõ ràng bên trong, liền là đứng ở trước mặt các nàng, vẻn vẹn một lớp bình phong cách những cái kia đảo có người, nàng đều đã nhìn không thấy à? Không cần, không cần, ta còn không muốn chết. Cứu mạng, cứu mạng, thả không đi ra. A, một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ đền thờ đại điện bên trong tung bay bay ra ngoài. Bên kia một đạo cách dẹp lấy trong đại điện bên ngoài bình chướng bên trên, chẳng biết lúc nào dính nhuộm đầy một mảnh máu đỏ tươi. Nữ hài bị những này đột nhiên xuất hiện máu tươi giật mình kêu lên, trên chân mềm nhũn, kém một chút liền ngã ngã trên mặt đất. Phá. Đúng lúc này, một đạo sen lẫn một chút thanh âm công linh, trực tiếp ở bên tai của nàng phảng phất kinh lôi nổ vang. Cờ giáp răng rắc. Mới vừa rồi còn cách dẹp lấy đền thờ đại điện đại môn nơi đó bình chướng, trong nháy mắt liền bị thanh âm này cho làm vỡ nát. Ngay sau đó bên trong nồng đậm sương mù, cũng giống như bị cái gì thôn phệ, cùng lúc đó, đền thờ đại điện bên trong hình tượng xuất hiện ở nữ hài trong mắt. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, đồng thời trên đất phảng phất bị huyết tẩy qua, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lại nhìn thần sắc trong đại điện âm dương sư, từng cái như lâm đại địch, thận trọng nhìn chằm chằm kia cái đẹp mắt tiểu hài. Khó nói đứa trẻ này rất lợi hại. Liền ngay cả thiên chiếu trong đền thờ âm dương sư đều sợ hãi. Đáng chết, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Hơn 10 người âm dương sư một mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Thu, bọn hắn mạnh nhất trận pháp, vậy mà tại đối phương một tiếng quát lớn dưới, trực tiếp liền vỡ vụn. Bản lĩnh như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thiên chiếu đại thần mới có thể ứng phó. Vân đạo là ai không trọng yếu, trọng yếu là nơi này từ nay về sau đem không còn tồn tại. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, quét mắt một chút toàn bộ đền thờ đại điện, thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập một cỗ không giận tự uy khí tức, phảng phất toàn bộ đền thờ đại điện đều tại hắn cỗ khí tức này dưới run rẩy lên. Ngươi dám? Hơn 10 người âm dương sư giận quát một tiếng, lấy tấm bảng gỗ là chìa khóa, triệu hắn ra hơn 10 người bao phủ tại thể chữ đậm nét bên trong âm hồn. Mỗi một cái đều không thể so với tiểu trạch lương bình thức thần kém, thậm chí còn có mấy cái trực tiếp vượt ra khỏi không ít. Bất quá những vật này vẫn như cũ không đáng chú ý, Diệp Thu bàn tay phảng phất hóa thành hai cái đại quả hư bổ, đồng thời hướng phía những cái kia toàn thân bao phủ hắc khí tức thần đập quá khứ. A, a. Ngay sau đó mấy đạo khiến người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết từ những cái kia thức thần miệng bên trong tung bay bay ra ngoài. Cái này đến cái khác thức thần, bất quá thời gian mấy hơi thở, liền toàn bộ tiêu tán tại đền thờ trong đại điện. Bởi vì thức thần thuộc về âm hồn, cho nên ngoài cửa nữ hải cũng không có trông thấy, chỉ là nghe được kia một đạo làm nàng ra đầu tê dại tiếng kêu sợ hãi, sau đó một cỗ nồng đậm âm lãnh khí tức từ đền thờ đại môn nơi đó phun trào đi ra. Phía ngoài đảo quốc người dọa đến toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngay sau đó, cái kia nhìn người vật vô hại tiểu hải tử, bàn tay trắng loáng bung lên, vậy mà một bàn tay liền đem thiên chiếu đại thần tượng thần đập cái náo loạn. "Ra đi, bằng không thì người quê quán có thể muốn biến thành phế tích." Diệp Thu bàn tay tiếp tục đánh bay, đền thờ trong đại điện cây cột một cây lại một cây bị nó vỡ nát. Sau một lát, toàn bộ đền thờ đại điện bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, cờ giáp răng rắc biến hình sụp đổ. Ầm ầm. Diệp Thu phải duỗi tay ra, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy đạo dẫn lôi phù, bàn tay nhẹ nhàng một cái vùng, những cái kia dẫn lôi phù liền tung bay bay ra ngoài, rơi vào toàn bộ thiên chiếu đền thờ các nơi. Một tám không tốt, là phù triện. Kiến thức rộng rãi lão âm dương sư lập tức hét to một tiếng, sau đó từ đền thờ trong đại điện chạy ra ngoài. Cái khác âm dương sư cũng là như thế, dù là những cái kia phù triện còn không có bạo phát đi ra, nhưng là bọn hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đem trọn cái thiên chiếu đền thờ cho khóa chặt. Giang giác. Ngay sau đó, âm dương sư mới từ lung lay sắp đổ đền thờ trong đại điện trốn thoát, mười mấy đạo sấm sét trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đánh rơi tại thiên chiếu đền thờ kiến trúc bên trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Diệp Thu từng bước một từ phế tích bên trong đi ra, ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ kiến trúc phế tích nơi đó. Mặc dù thân thể của hắn đồng thời không cao lớn, bộ dáng cũng không dọa người, nhưng là tại trong mắt của tất cả mọi người, hắn đều bừng tỉnh như là ma thần cao không thể chạm. Chương 351, gần đất vệ tinh thiên hoàng bệ hạ, thu được tin tức mới nhất, có một tên không rõ thân phận người, đưa tới lôi đỉnh đem thiên chiếu đền thờ san bằng. Đảo quốc đại hoàng cung, một gã hộ vệ đội người, vội vã từ bên ngoài chạy vào, quỳ trên mặt đất, hướng phía trời trong hoàng cung thiên hoàng nói ra, cái gì? Rốt cuộc là ai? Lá gan đã vậy còn quá đại, cũng dám hủy ta đảo quốc thiên chiếu đền thờ. Thiên hoàng tức giận, thiên chiếu đền thờ thế nhưng là đảo quốc biểu tượng, cũng là toàn bộ đảo quốc trụ cột tinh thần, đứng vững vàng nhiều năm như vậy, lại bị người cho đập bằng. Xoay chuyển trời đất hoàng bệ hạ, cụ thể là ai chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết tuổi của hắn cực kỳ nhỏ bé, người mặc một bộ đặc thù áo khoác, thoạt nhìn như là hoa hạ người. Hộ vệ đội người quỳ trên mặt đất nói xong, sau đó hắn hướng phía ngoài cửa vẫy vẫy tay, mấy tên khác hộ vệ đội người cầm một cái bản bút ký đi đến. Bản bút ký trên màn hình chính biểu hiện ra thiên chiếu đền thờ nơi đó hình tượng, chỉ gặp nguyên bản huy hoàng thiên chiếu đền thờ, này 28 lúc đã hoàn toàn đổ sụp, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Đồng thời còn có không ít người đang tại phế tích bên trong chạy trốn, thậm chí lúc đầu đền thờ đại điện nơi đó, còn có không ít bị rút khô huyết dịch làm hộ. Một đạo thân hình tuyệt không cao lớn, đang tại cái này mảnh phế tích thế giới ở trong chậm rãi di động tới. Đó là một người mặc kỳ đựng quần áo tiểu hài, thông qua vệ tinh quan trắc, niên kỷ nhiều nhất không cao hơn 10 tuổi, với lại toàn thân tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức, để cho người ta xem xét liền không nhịn được trong lòng tóc thẳng rung động. Phản phất một thanh trùng tiên kiếm, tản mát ra khí tức kinh khủng bá đạo. Cho dù là cách hơn 900 km khoảng cách, thiên hoàng cũng không nhịn được cảm thụ kia một cỗ làm hắn kinh hồn táng đạm khí tức. Làm sao có thể, thiên chiếu đền thờ làm sao có thể hội bị hủy diệt? Thiên hoàng trong mắt một vòng phẫn nộ không ngừng lóe ra, thiên chiếu đền thờ tại đảo quốc thế nhưng là tinh thần biểu tượng, nhưng là bây giờ lại bị một người cho đập bằng, hơn nữa còn là một cái tuổi bất quá 10 tuổi tiểu hài. Vĩ đại thiên hoàng bệ hạ, thỉnh cầu lợi dụng gần đất vệ tinh trực tiếp công kích, không người chúng ta đảo quốc đem không nể mặt. Hộ vệ đội người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình Diệp Thu, mặc dù thân ảnh của hắn đồng thời không cao lớn, nhưng lại phảng phất Phật ma như thần, vừa rồi gần đất vệ tinh cảnh báo vang lên, hộ vệ đội người liền lập tức phát hiện Diệp Thu động tác. Liên tiếp mấy đạo sấm sét từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp đem thiên chiếu đền thờ anh đã bị đánh mạnh vỡ. Nhưng mà kia một bóng người lại không có bất kỳ ảnh hưởng, ở trong sấm sét chậm rãi di động. Phát động công kích, đã hoa hạ người đến chúng ta nơi này muốn chết, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Thiên hoàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thu, lập tức ra lệnh hộ vệ đội người khống chế gần đất vệ, trực tiếp đem Diệp Thu khóa chặt. Có thể đủ để gọi lôi đình người, tuyệt đối không có thể làm cho hắn còn sống trở về. Là, thiên hoàng bệ hạ. Sau đó hộ vệ đội người lên tiếng, dùng máy tính điều khiển gần đất vệ tinh, trực tiếp khóa chặt Diệp Thu nơi đó. Đúng lúc này, bị gần đất vệ tinh khóa chặt Diệp Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như là vượt qua hơn 900 km, trực tiếp rơi vào gần đất vệ tinh bên trên. Không hề bận tâm trong hai mắt, lộ ra một cỗ phảng phất đem người linh hồn đều xem thấu thân sắc. Hộ vệ đội người còn có thiên hoàng, trực tiếp bị Diệp Thu ánh mắt giật mình tê lên, như là cái kia phảng phất thần ma một người như vậy, xuyên thấu qua gần đất vệ tinh thấy được bọn hắn. Công kích, nhanh điểm công kích. Thiên hoàng không khỏi dùng mình một cái, tại Diệp Thu vừa rồi kia đạo ánh mắt phía dưới, trong lòng của hắn trực tiếp hiện ra một mảnh dùng mình cảm xúc. Phản phất đạo thân ảnh kia sau một khắc liền sẽ xuyên qua màn hình, trực tiếp ra hiện ở trước mặt bọn họ. Vâng, thiên hoàng bệ hạ. Hộ vệ đội người tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó lập tức đập máy tính bàn phím, đem bọn hắn mới nhất nghiên cứu ra pháo laser hướng phía Diệp Thu nơi đó phát bắn ra ngoài. Mà Diệp Thu thì đứng tại trong khu phế tích kia, không nhúc nhích nhìn lên bầu trời, một đạo hỏa đỏ như là hội là giống nhau trùng sáng, xuyên qua trùng điệp tầng mây, hướng thẳng đến hắn nơi này nhanh chóng trùng kích tới. Trong đó xen lẫn một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu như một khi bị cái này một cái trùng sáng đánh trúng, chỉ sợ phương viên một dặm bên trong đều sẽ trực tiếp hóa là một vùng phế tích. Thiên hoàng bệ hạ cả mù ải như ngủ, chém giết tà thần. Giờ khắc này, trong chạy trốn âm dương sư toàn bộ ngừng lại, cùng Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong kia một đạo chùm sáng màu đỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong mắt tràn đầy một mảnh thành kính, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện lấy, nhất định phải đem Diệp Thu cái này một cái hoa hạ ma thần cho tiêu diệt hết. Phản bản quy nguyên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Thu nhìn lên bầu trời bên trong chùm sáng, khóe miệng chậm rãi để lộ ra có chút ý cười. Ngay sau đó, phản bản quy nguyên thần thông lặng yên không tiếng động phát động, một cỗ thiên địa trở về lực lượng từ bên trong hư không đản sinh ra, nhanh chóng hướng phía bên trên bầu trời kia một vệt sáng bao phủ quá khứ. Nguyên bản những cái kia dừng bước lại, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện âm dương sư đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hoảng sợ nơi đó. Bọn hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng không ngừng ở trong hư không lóe ra, sau đó phản phất hóa thành một con vô hình bàn tay lớn, trong nháy mắt đem nhanh chóng đến gần chùm sáng màu đỏ bao phủ. Các mu ai như ngủ. Giờ khắc này Diệp Thu phản phất hóa thân trở thành trong thiên địa duy nhất chân thần, bao phủ trên người hắn đạo bảo cũng phát trần, tại cái này cố khí thế kinh khủng gợi lên dưới bay phất phới. Khí thế đáng sợ đi ngược dòng nước, tại âm dương sư cùng những cái kia đảo quốc người ánh mắt hoảng sợ bên trong, gần đất vệ tinh bắn ra tới chùm sáng màu đỏ, vậy mà phản phất đảo ngược thời gian, trong nháy mắt hướng phía 993 ngày công phía trên, lui về một mảng lớn. Trời trong hoàng cung, thiên hoàng cùng hộ vệ đội người trong mắt để lộ ra một cỗ thần sắc bất khả tư nghị, bọn hắn chỉ nhìn thấy cái kia mặc kỳ trang dị phục tiểu hài, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Sau đó gần đất vệ tinh bắn ra đi chùm sáng, trực tiếp đảo ngược trở về. Hắn không phải người. Hắn không phải người. Thiên hoàng trực tiếp bị giật mình kêu lên, trên chân mềm nhũn, trong nháy mắt ngã ra tới sau lưng trên chỗ ngồi. Đáng sợ như vậy người, đến cùng vì sao biết chạy đến đảo quốc đến? Đúng lúc này, Diệp Thu bàn tay hướng phía trước người tìm đòi, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra bút lông, Chu Sa còn có phủ vàng tại cái này thân ngoại hóa thân bị phát động trước đó, Diệp Thu trụ đã tại hệ thống không gian bên trong chuẩn bị mười mấy tấm dẫn lôi phủ. Chỉ bất quá tại vừa rồi liền đã toàn bộ dùng hết, bây giờ muốn gần vệ tinh phá hủy, tự nhiên hắn còn cần dùng đến dẫn lôi phủ. Về phần Cầm Long công, bởi vì còn không có tu hành đến cảnh giới tối cao, cho nên không có cách nào gần vệ tinh từ bên trên bầu trời kéo xuống. Tay phải huy động, tay trái cầm phủ vàng nhẹ nhàng ném đi, lập tức Diệp Thu ở trong hư không bắt đầu viết lên dẫn lôi phủ đến. Tật. Sau đó nương theo lấy hắn thôi động dẫn lôi phủ, một đạo sen lẫn lôi đỉnh phủ văn, trực tiếp từ trong tay của hắn nhanh chóng bay bắn ra ngoài. Chương 352, Thiên Chiếu đại thần hiện đáng chết, là cái kia quấn quanh lấy lôi đỉnh lực lượng giấy. Hộ vệ đội người từ trong màn hình nhìn thấy Diệp Thu trong tay lá bùa, hướng phía gần đất vệ tinh nơi này bay tới. Lập tức biến sắc. Thứ này uy lực, hắn nhưng là từ gần đất vệ tinh trông được đến nhất thanh nhị sở, một tia chớp rơi xuống, có được trận pháp gia chỉ thiên chiếu đền thờ đều không có cách nào tiếp nhận. Chớ nói chi là bọn hắn cái này bình thường gần đất vệ tinh. Cái gì? Ba bổn đội trưởng, cái này giấy là cái gì? Ngồi trên ghế thiên hoàng, nhìn trên màn ảnh không ngừng lóe ra lôi đình lá bùa, trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng mà. Xoay chuyển trời đất hoàng bệ hạ, đây là người kia một loại thủ đoạn công kích, ẩn chứa 10 phần đáng sợ lôi đình lực lượng, liền là loại bọn này, đem thiên chiếu đại thần đền thờ phá hủy. Hộ vệ đội trưởng nhìn màn ảnh ở trong không ngừng đến gần màu vàng lá bùa, bất chi bất giác trên trán toát ra một trận lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Một khi vật này rơi vào gần đất vệ tinh bên trên, không hề nghi ngờ, gần đất vệ tinh tuyệt đối sẽ ở lôi đình anh kích dưới, trực tiếp hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Cái gì? Kia giấy đã vậy còn quá lợi hại. Thiên hoàng trực tiếp ngược lại hít một hơi lương khí, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, cái kia nhìn bất quá thật mỏng một trương màu vàng tờ giấy, mặc dù bao phủ một chút phun trào lôi đình, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám tưởng tượng, chỉ một trang giấy như vậy đâu, liền có thể đem bọn hắn gần đất vệ tinh phá hủy. Người hoa, khinh người quá đáng. Ngay tại lúc Thiên Hoàng cùng hộ vệ đội người khẩn trương không thôi thời điểm, một đạo âm lạnh thanh âm đột nhiên từ kia một mảnh sụp đổ phế tích ở trong tung bay bay ra. Ngay sau đó phế tích bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ra ngoài, mới vừa rồi còn là mông lung bầu trời, cũng tại thanh âm này xuất hiện đồng thời, nổi lên một vòng to lớn mặt trời. Trời, Thiên Chiếu đại thần hiển linh. Trong nháy mắt mới vừa rồi còn quên bất an Thiên Hoàng tại nhìn thấy trời dị tượng trên không trung lúc, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Trong truyền thuyết Thiên Chiếu đại thần chính là mặt trời nữ thần, mặc kệ là gió thổi trời mưa vẫn là nhật nguyệt tinh thần, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, đảo quốc bên trên bầu trời chắc chắn hiện ra một vòng ngày. Quá tốt rồi, Thiên Chiếu đại thần hàng lâm. Cái kia đang chết người hoa, lập tức liền sẽ bị Thiên Chiếu đại thần trấn áp khí. Hết thảy mọi người trong lòng đều tràn đầy tự tin cùng hy vọng, phàm phất đã thấy Diệp Thu ở trên trời chiếu thủ hạng, trực tiếp bị trấn áp tại Thiên Chiếu đền thờ dưới hình tượng. Vị. Ngay sau đó, kia một mảnh bị nồng đậm bụi bặm bao phủ phế tích bên trong, vừa đến lóe ra kim sắc quang mang kiếm quang, hướng phía Diệp Thu vừa mới bay ra ngoài dẫn lôi phủ chém tới. Ầm ầm. Kiếm tốc độ ánh sáng nhanh vô cùng, phát sau mà đến trước, trực tiếp ở trong hư không một kiếm đem dẫn lôi phủ chém thành hai nửa. Bàn giao quân mới, phun trào lôi đình lực lượng, trực tiếp liền ở trong hư không bạo phát đi ra. Phản phất một cái điện quang hội tụ mà thành to lớn điện cầu các loại phụ, không ngừng rung động. Cuối cùng tiêu bỏ ra ở bên trong hư không. Cẩn, ngươi chính là Thiên Chiếu. Diệp Thu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nằm đau nhức phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua, cho dù là bao phủ nồng đậm bụi bặm sương mù, cũng vô pháp ngăn trở hắn ánh mắt. Ngươi là Hoa Hạ đạo sĩ. Âm linh thanh âm trầm mặc một lát, sau đó hai cái lóe ra hồng quang con mắt, nhìn qua tầng tầng mê vụ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ hảo nhãn lực. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng thời chân tiếp theo động, trực tiếp hướng phía bụi bặm phun trào khu vực đi tới. Sau đó hắn tay trái cầm phất trần nhẹ nhàng vung lên, một cô vô hình lực lượng nhanh chóng hướng phía một khu vực lớn vọt lên quá khứ. Ngay sau đó, kia một mảnh bao phủ ở nơi đó bụi bặm, trong nháy mắt liền bị cái này cổ vô hình lực lượng thổi bay ra ngoài. Bất quá ngắn ngủi 2-3 cái thời gian hô hấp, dấu ở cho bụi trong khu vực thiên chiếu, ngay tại kia một vùng phế tích thế giới ở trong hiện ra. Chỉ gặp nàng người mặc một bộ trắng màu đỏ đảo quốc kimono, cái trán nơi đó một viên huyết hồng sắc câu ngọc, phản phất con mắt thứ ba, lóe ra một đạo quỷ dị quang mang. Tóc của nàng rất dài, nhưng lại vô cùng thẳng tắp, thuận đầu một mực rơi ở trên mặt đất. Tại đạo thân ảnh này bên hông, một thanh cùng tượng thần bên trên lấy xuống cơ hồ nhất trí trường kiếm, an tính đeo ở nơi đó. Thật can đảm. Vậy mà gan dám chạy đến đảo quốc đến làm càn. Hôm nay không cùng ta một cái thuyết pháp, bản thần định đem chém ở kiếm dưới. Thiên Chiếu đôi môi đỏ thắm khẽ mở, sau đó tung bay ra một đạo khí tức cấm lãnh, chăm chú đem Diệp Thu tập trung vào. Ngồi xổm một tiếng, Thiên Chiếu đem trường kiếm bên hông rút ra, một cỗ so với vừa nãy chuôi này phòng chế trường kiếm còn cường hãn hơn mấy lần khí tức phun trào đi ra thân ảnh nhoáng một cái, Thiên Chiếu trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy, đợi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà không biết lúc nào chạy tới Diệp Thu sau lưng. Đồng thời trong tay nàng ngút trời vân kiếm cao cao nâng trên không trung, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Diệp Thu nơi đó đánh qua khứ. Bất quá Diệp Thu phảng phất không có trông thấy, vẹn vẹn chỉ là đem trong tay phất trần nhẹ nhàng quơ, tựa như là tại quét qua mặt đất cho bụi, đã có ở đó rồi sau lưng. Ken làm. Ngay sau đó một cỗ kim loại va chạm thanh âm, tại cái này mảnh phế tích bên trong quanh quần đứng lên. Đáng sợ lực lượng ba động, lấy Diệp Thu cùng Thiên Chiếu làm trung tâm, hướng phía bốn phía chậm rãi khuyết tán ra ngoài. Còn chưa kịp rời đi mấy tên âm dương sư cùng những cái kia đạo quốc người, tại cái này đạo lực số lượng ba động dưới, toàn bộ yết hầu ngọt ngọt, phun phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi. Sau đó tất cả mọi người cần ngã trên mặt đất, thật chặt chỉ vào lỗ tai của mình. Vừa rồi nữ hải cũng tương tự không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp nhào ngã trên mặt đất, con mắt có chút mông lung nhìn xem kia hai đạo ở vào ba động trung tâm thân ảnh. Về phần trong nội tâm nàng cái kia Bạch Mã Vương tử, có được đẹp trai nhất khí âm dương sư danh xưng thiên tài, cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu, nằm rạp trên mặt đất, khỏe miệng dính đầy vết dịch. Vương sao, với lại sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, vĩnh viễn bên trong lộ ra vô tận sợ hãi. Tốt. Hóa ra trong tay còn có như thế linh linh khí. Khó trách dám đến bản thần nơi này dương ai. Thiên Chiếu thân ảnh hướng về sau mặt lùi lại mấy bước, lóe ra quỷ quệt quang mang con mắt, để lộ ra một vòng thần sắc tham lam. Nếu như nàng có thể đem cái này một cây phất trần lấy xuống, như vậy nàng ngút trời mây chi kiếm, đem cũng tìm được tăng lên cực lớn. Với lại cái này tiểu đạo sĩ tu vi cũng không thấp, nếu như có thể đem hắn vĩnh viễn trấn áp ở trên trời chiếu trong đền thờ, như vậy thực lực của nàng cũng sẽ trong thời gian ngắn tiến vào như là núi lửa phun trào lúc tăng trưởng. Đúng lúc này, Diệp Thu ánh mắt chuyển động, không hề bận tâm nhìn về phía Thiên Chiếu. Cho ngươi một cái cơ hội, thả bị ngươi trấn áp tại trong kiếm âm hồn, nếu không ngươi chết. Trong giọng nói của hắn, một cỗ không giận tự uy khí thế, phảng phất một tòa đại sơn, sắp đem tòa này thiên khung đè sụp xuống. Chương 353, Thiên Chiếu chân thân thật can đảm. Người không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Bản thân ngược lại muốn xem ngươi hôm nay làm sao để cho ta cái tiểu chết. Thiên Chiếu lơ đễnh, gấp nắm trong tay ngút trời bằng kiếm, hướng thẳng đến Diệp Thu nơi đó chạm kích quá khứ. Một đạo kiếm vô hình mang nhanh trong phá toái hư không, chớp mắt trong lúc đó liền đi tới Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu cũng không né tránh, trực tiếp tiện tay hướng phía trước vỗ, xen lẫn lăng lệ khí thế kiếm mang, trong nháy mắt ở trong tay của hắn dễ như trở bàn tay điên tiêu diệt. Đừng nói cho Diệp Thu tạo thành bất kỳ tổn thương nào, liền là ngay cả bàn tay của hắn cũng không có phá vỡ một tơ một hào, vẻn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại một cái hơi dễ thấy màu trắng dấu. Khủng bố như thế lực phòng ngự, hoàn toàn không phải Thiên Chiếu nhìn tưởng tượng. Kiếm trong tay của nàng, không nói không có gì không phá, ít nhất cho dù là sắt thép, cũng vô pháp ngăn cản kiếm mang chẳng kích. Nhưng mà như vậy dạng, cái kia nhìn bất quá mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ, đã có thể dễ dàng như thế liền cản lại. Nhìn đến đây, Thiên Chiếu con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng của nàng cũng không khỏi đến đã tuôn ra một cố dự cảm không tốt, theo bản năng, Thiên Chiếu hướng phía sau lưng lui về phía sau mấy bước. Một màn này vừa lúc bị gần đất vệ tinh bắt được, Thiên Hoàng cùng hộ vệ đội người, trực tiếp liền lâm vào một mặt ngốc trệ bên trong. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, tượng trưng cho mặt trời Thiên Chiếu 773 đại thần, vậy mà sẽ bị cái này một cái nhìn bất quá mười mấy tuổi tiểu hài dọa cho đến lui về sau mấy bước. Đã như vậy, kia đừng trách bần đạo tiễn ngươi một đoạn đường. Cũng cảm thấy ánh mắt nhàn nhạt nhìn Thiên Chiếu một chút, sau đó tay trái vừa lật, đem vật trần trực tiếp thu vào hệ thống không gian bên trong. Đồng thời cả hai tay, chậm rãi đem màu trắng ống tay áo lật chuyển đến trên cánh tay. Hai đầu bàn tay trắng nõn, như là hán lan như bạch ngọc trắng nõn như tuyết, không có bất kỳ tạp chất. Ngay sau đó Diệp Thu trần dưới, khinh thân công phu liên tục nhảy ra, trực tiếp nhoáng một cái, liền từ nơi vừa nay đi tới Thiên Chiếu bên cạnh. Đồng thời trắng trẻo bàn tay nhẹ nhàng hướng phía trước vỗ, ở trên trời chiếu còn không có phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp liền đặt ở trong lòng nàng. Một cỗ to lớn lực lượng từ Diệp Thu trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, Thiên Chiếu thân ảnh, trong nháy mắt liền bị cỗ này khổng lồ lực lượng đập bay ra ngoài. Giữa không trung, Thiên Chiếu tim quần áo trực tiếp tại Diệp Thu bàn tay lực lượng dưới trực tiếp vỡ nát. Bất quá cho dù là như thế, cũng không thể để Diệp Thu tâm thần có bất kỳ ba động. Năm ngón tay bốn lượng, cầm Long Công lặng yên không tiếng động vận chuyển, hướng thẳng đến Thiên Chiếu nơi đó nhiếp, khi sát, quá khứ. Đã tu hành đến gần như nửa thực thể trạng thái Thiên Chiếu, cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực từ Diệp Thu nơi đó tung bay tới, ngay sau đó thân thể của nàng tại cỗ lực hút này kéo theo dưới, nhanh chóng hướng phía Diệp Thu nơi đó bay qua khứ. Bàn tay bung lên, nhìn như không có chút nào lực lượng nắm đấm, hung hăng đánh vào Thiên Chiếu tim. Lần này, Thiên Chiếu tim trực tiếp bị Diệp Thu nắm đấm xuyên qua một lạnh tấu tim. Bất quá có chút để Diệp Thu ngoài ý muốn chính là, Thiên Chiếu trái tim tựa hồ cũng không trong thân thể. Theo tay của hắn từ phía trên chiếu tim rút ra, cái kia lớn chừng quả đấm huyết động, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong liền khép lại. Phản phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Ha 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 ha. Tiểu đạo sĩ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, nhưng là trái tim của ta đồng thời không ở nơi này, coi như ngươi đem thân thể của ta sẽ thành phấn vụn, ta cũng vẫn như cũ có thể nhanh chóng khôi phục. Thiên Chiếu thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng cùng Diệp Thu kéo dài khoảng cách, nàng không cách nào tưởng tượng, cái này tiểu đạo sĩ không chỉ có nhục thân cường hãn, với lại lực công kích vậy mà cũng vượt ra khỏi nàng nhiều như vậy. vẹn vẹn chỉ là tay không tấc sắt, đem trên người nàng thần khí quần áo cho ngạnh sinh sinh đánh nổ. Nếu không phải mình đã sớm đem trái tim chuyển rời đến địa phương khác, chỉ sợ vừa rồi đến một tí, nàng liền đã bị Diệp Thu đánh cho gần chết. Diệp Thu nghe được Thiên Chiếu nói lời, không khỏi nhíu mày, sau đó ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp nhìn về phía trong tay nàng ngút trời bất kiếm. Nồng đậm âm lãnh khí tức không ngừng từ trôi kiếm này bên trong phát ra, sau đó từ phía trên chiếu cánh tay, nhanh chóng phun trào tiến thân thể của nàng bên trong, sau đó chữa trị nàng tim nơi đó vết thương. Trong nháy mắt Diệp Thu phát hiện cái gì, đồng thời thân ảnh của hắn lại một lần nữa hướng phía Thiên Chiếu nhanh chóng di động qua đi. Bàn tay trắng loan huy động, hướng thẳng đến Thiên Chiếu trong tay ngút trời vân kiếm hung hăng đập qua khứ. Cảm giác được Diệp Thu tập trung vào trong tay mình ngút trời vân kiếm, trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cỗ dùng mình tâm tình chợt trợn. Theo bản năng, Thiên Chiếu nắm nuốt ngút trời vân kiếm, hướng phía một bên bọn đến quá khứ. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể biết trái tim của ta tại trong kiếm? Trùng hợp nhất định là trùng hợp. Thiên Chiếu cắn răng, đỏ hai mắt màu đỏ bên trong, lóe ra một cỗ sợ hãi. Ông. Đột nhiên, vừa rồi kia một đạo hấp lực xuất hiện lần nữa, thật chặt nắm kéo trong tay nàng ngút trời vân kiếm. Mơ tưởng đạt được. Thiên Chiếu hét to một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp tại phế tích bên trên hóa thành một đạo nồng đậm hắc vụ. Tt. Ngay sau đó, một đạo phảng phất mãng xà gào rít thanh âm từ trong hắc vụ tung bay bay ra. Đồng thời ba đạo cự đại con ngươi tại trong hắc vụ như ẩn như hiện, phảng phất ba cái cự đại đèn lồng. Trời trong hoàng cung, Thiên Hoàng cùng hộ vệ đội người chăm chú nhìn chằm chằm gần đất vệ tinh bắt được hình tượng. Một cỗ nồng đậm khói đen đột nhiên tại trong phế tích bay lên, sau đó đem Thiên Chiếu trực tiếp bao phủ tại bên trong. Ngay sau đó, bọn hắn tại kia một mảnh khói đen che phủ khu vực trong, thấy được ba cái phảng phất đèn lồng cự mắt to, ánh sáng màu đỏ như máu, tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Hoa Hạ tiểu hải tử vậy mà lấy lui làm tiến, hướng phía kia phiến bóng tối bao trùm khu vực nhào quá khứ. Cùng vừa rồi, cái kia thanh phất trần đột nhiên xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng vung lên, nồng đậm màu đen khí tức thoáng qua trong lúc đó liền bị hoàn toàn thổi tan. Ngay sau đó, một đầu to lớn màu đen mãng xà từ một khu vực như vậy bên trong hiện đi ra. Giữ tận đầu đằng sau mọc đầy phảng phất xúc giác đồ vật, đó là lân phiến chất sừng hóa kéo dài mà thành. Đồng thời tại con cự mãng này mi tâm nơi đó, có cái này một viên lóe ra yêu dị quang mang con mắt. Huyết sắc quang mang ở bên trong chậm rãi lóe ra, phảng phất muốn đem linh hồn của con người hút đi vào một tí. Những cái kia bị tổn thương ngã trên mặt đất đảo quốc người, tại con mắt quỷ dị quang mang phía dưới, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, như là khôi lỗi, không ngừng hướng nó đi quá khứ. Tt. Cự mãng phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu ré, ngay sau đó há to miệng động, trực tiếp đem tới gần nó những cái kia đảo quốc người một ngụm nuốt vào. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cái này mảnh phế tích bên trong, bao quát những cái kia âm dương sư, toàn bộ đều bị Thiên Chiếu hóa thành cự mãng hoàn toàn thôn phệ không còn. Chương 354, Tỏa Long trận luyện Thiên Chiếu TT. Cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ trong nháy mắt dãy rủa, hướng phía Diệp Thu nơi này lao đến. Miệng to như chậu máu mở ra, một chút đảo quốc người quần áo mảnh vỡ, còn treo tại hàm răng của nó trong lúc đó, bị huyết dịch thẩm thấu, tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất điểm một cái, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hướng phía bầu trời tung bay bay đi lên 10 đến gạo, trực tiếp tránh thoát cự mãng tập kích. Đồng thời công bằng rơi vào lưng của nó bên trên. TT. Ngay sau đó, cự mãng nhanh chóng dây rủa, muốn đưa nó trên lưng Diệp Thu nghĩ rơi xuống, chỉ bất quá Diệp Thu chân dưới, phảng phất mọc dễ. Mặc kệ cự mãng làm sao dây rủa, làm sao vặn bẹo thân thể khổng lồ, cũng vẫn như cũ không cách nào đem hắn từ trên lưng dùng rơi xuống. Ngược lại Diệp Thu nắm đấm hung hăng hướng phía cự mãng đầu đập xuống, nhìn thường thường không có gì lạ một quyền, thế mà trực tiếp đem cự mãng trên đầu cứng rắn lân phiến đập cái nháo nhọẹt. Nhất thời trong lúc đó lân phiến mảnh vỡ cùng cự mãng huyết dịch từ trên đầu của nó trướng rơi xuống. Bị đau cự mãng dãy rủa càng thêm lợi hại, chỉ bất quá cùng vừa rồi, nó vẫn như cũ không cách nào đem Diệp Thu từ trên đầu của mình dùng rơi xuống. Đồng thời đúng lúc này, Diệp Thu bàn tay hướng phía trong hư không tìm tòi, trong nháy mắt từ hệ thống không gian bên trong lấy ra bốn cái ngọc thạch điêu khắc thành ngọc phù. Chỉ nghe được trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bốn quả ngọc phù trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay của hắn bay bắn ra ngoài, phân biệt rơi vào lấy cự mãng làm trung tâm, đông nam tây bắc bốn hẻo lánh bên trên. Ngay sau đó, bốn đạo cự đại của đá tại cái này mảnh phế tích bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một chút xích sắt đương theo lấy cột đá di động, tản mát ra một cô đinh đinh đương đương thanh âm. Tt. Trong nháy mắt, cự mãng ba con mắt bên trong để lộ ra một vòng thần sắc kinh khủng. Nó từ những này cột đá phía trên cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng, phản phất toàn bộ thiên địa đều trực tiếp đặt ở trên người của nó, mặc kệ nó làm sao dãy rủa cũng không có tác dụng gì. Với lại không khí trở nên càng ngày càng đậm nhiều, như là đầm lầy, dãy rủa càng kịch liệt, nó liền hãm càng sâu. Đinh đinh làm làm, đinh đinh làm làm. Ngay sau đó, bốn đạo cột đá phía trên, bốn đầu xích sắt phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng thôi động, nhanh chóng hướng phía nó nơi này quấn quanh đi qua. Cự mãng trong lòng lập tức đã tuôn ra một cỗ cảm giác không ổn, nhưng là nó muốn chạy trốn, bây giờ lại trốn không thoát. Bốn đạo cột đá trong lúc đó đã sớm tạo thành một đạo kết giới bình chướng, đưa nó toàn bộ phong tỏa tại bên trong, mặc kệ nó làm sao dễ rủa có vô sự vô bổ, chỉ có thể trơ mắt trông thấy kia bốn đầu xích sắt quấn quanh ở trên người của nó. Ngay sau đó, bốn đầu xích sắt bắt đầu nhanh chóng co vào đứng lên, thật chặt quấn quanh lấy cự mãng, hướng phía cột đá đỉnh kéo đi lên. Chơi ạ, cái này sao có thể? Đó là vật gì? Vậy mà đem Thiên Chiếu đại thần hóa thân thành tam nhãn cự mãng cho khóa lại. Chơi trong hoàng cung, Thiên Hoàng cùng hộ vệ đội người há to miệng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên Chiếu trong mắt bọn hắn là vô địch đại danh tử, nhưng là bây giờ lại phảng phất một đầu tiểu xà, trực tiếp liền bị cái kia Hoa Hạ tiểu hài dùng triệu hoán đi ra cột đá cùng xích sắt cho khóa lại. với lại không có nửa điểm sức phản kháng. Ngay tại Thiên Hoàng cùng hộ vệ đội người khiếp sợ không thôi thời điểm, Diệp Thu thân ảnh từ cự mãng trên đầu nhảy xuống tới. Nhẹ nhàng, phản phất hóa thành một mảnh lá cây, trực tiếp bay xuống tại kia mảnh phế tích trên thế giới. Đúng lúc này, tòa long trận bạo phát ra sở hữu lực lượng, bốn đầu khắc họa lấy phù văn phức tạp xích sắt, nhanh chóng hấp thụ lấy cự mãng trên người lực lượng. Không! Thiên Chiếu phát ra một đạo cự đại tiếng thét chói tai, nhanh chóng từ cự mãng trong thân thể cầm ngút trời vân kiếm phá đi ra. Chỉ bất quá tại cự mãng hóa thành khói đen biến mất một sát na kia, bốn đầu hiện đầy phù văn xích sắt, phản phất ủng có sinh mệnh, nhanh chóng hướng phía Thiên Chiếu nơi đó quấn quanh quá khứ. Hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì năng lực, Thiên Chiếu lại lần nữa bị bốn đầu xích sắt cho khóa lại, đồng thời xích sắt co lại rất nhiều, quấn quanh ở đâu, cánh tay của nàng còn có trên chân. Không, không cần. Ta nguyện ý thả những cái kia âm hồn. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nương theo lấy xích sắt bên trên hấp lực càng lúc càng lớn, Thiên Chiếu trong thân thể lực lượng cũng đang nhanh chóng sói mòn, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nàng cũng cảm giác nàng toàn thân lực lượng trong lúc đó trôi mất một phần mười. Giờ khắc này, Thiên Chiếu sợ hãi. Giờ khắc này, Thiên Chiếu khiếp đảm. Giờ khắc này, Thiên Chiếu cũng hối hận. Nàng không nên tẩu cái này tiểu đạo sĩ trong tay bà bối, cũng không nên vọng tưởng đem cái này tiểu đạo sĩ trực tiếp chấn áp Thiên Chiếu đền thờ phía dưới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã cư sĩ đã làm ra lựa chọn, vậy dĩ nhiên hẳn là gánh chịu cái này lựa chọn hậu quả. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, rơi vào tỏa long trận ở giữa Thiên Chiếu trên thân, không hề bận tâm trong hai mắt, hiện ra hết một mảnh yên tĩnh chi sắc, không có nửa điểm bà động hiện hiện. Phản phất lúc này Thiên Chiếu đã sớm không tồn tại nữa. Không, không, van cầu ngươi thả ta đi. Ta nguyện ý thả bọn hắn. Ta nguyện ý thả bọn hắn. Không, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ta nguyện ý thần phục. Thiên Chiếu nghe xong Diệp Thu lời mới vừa nói, lập tức dọa đến vai cả linh hồn, cái gì thần thần quỷ quỷ uy nghiêm, sớm đã bị nàng ném đến sau đầu. Nhưng mà Diệp Thu cũng không tranh luận, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem tỏa long trận nơi đó, cái này tỏa long trận ngay cả hóa rắn là xà rắn rắn đều có thể vây khốn, chớ nói chi là Thiên Chiếu cái này gà mờ âm hồn giao xà. Tha mạng, tha mạng. Bất quá cho dù là Diệp Thu không để ý tới hội nàng, Thiên Chiếu vẫn như cũ đang không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng Diệp Thu có thể đột nhiên thiện tâm phát hiện, buông tha nàng. Trời trong hoàng cung Thiên Hoàng còn có hộ vệ đội người âm thầm tắt lưỡi, bọn hắn cúng bái tôn kính mặt trời nữ thần, hiện tại tựa như là một cái tù nhân, bị xích sắt khóa đụng tại giữa không trung, không ngừng cầu xin tha thứ. Thậm chí ngay cả thần phục làm nữ buộc lời nói đều nói được. Nhưng mà cái kia Hoa Hạ tiểu hài, nhưng không có nửa phần tâm động, tiếp tục thúc giục một cái kia thần bí của đá, dày vò lấy bọn hắn thần minh. Theo thời gian trôi qua, bị tắc tỏa long trận khốn trụ Thiên Chiếu, bởi vì toàn thân lực lượng trôi qua, nguyên bản bạch bạch nộn nộn làn ra, bất quá thời gian qua một lát, liền trở nên rúm gió đứng lên. Phản phất một cái già 70-80 tuổi lão thái bà, hoàn toàn mất đi vừa rồi hào quang, thậm chí liền ngay cả tóc của nàng đều trở nên tóc trắng xóa đứng lên. Trước trước sau sau đại khái hơn 10 phút, thực lực có thể so với so sánh rắn Thiên Chiếu, trực tiếp liền bị tỏa long trận hoàn toàn cho hút sạch sở hữu lực lượng. Sau đó liền từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng rơi đập tại phế tích phía trên. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Thu bàn tay hướng phía Thiên Chiếu nơi đó khẽ hấp. Trôi này ngút trời bân kiếm, trực tiếp liền từ phía trên chiếu trong thân thể bay vụt đi ra, sau đó rơi vào tay của hắn trung thổ. Chương 355, săn bằng đạo quốc đền thờ. Thì ra là thế. Đây chính là trái tim a. Cùng ngày Tung Vân kiếm rơi vào Diệp Thu trong tay thời điểm, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ngút trời vân kiếm cùng Thiên Chiếu quan hệ trong đó. Cùng hắn nghĩ, ngày này Tung Vân kiếm liền là Thiên Chiếu trái tim, đồng thời cũng là phong ấn trấn áp tâm hồn địa phương. Hắn có thể cảm giác được nồng đậm ma khí, ở trên trời chiếu mất đi lực lượng về sau, nhanh chóng tại trôi này ngút trời vân kiếm bên trong dùng rằng, muốn xông ra đi ra. Chỉ bất quá ngút trời mây bên trong kiếm phủ văn phong ấn còn chưa bị hủy diệt, cho nên bọn hắn cũng không thể lập tức từ trong kiếm xông phá đi ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các bụi trở về với các bụi, như thế tà vật không nên tồn trên đời này. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm trong tay ngút trời vân kiếm, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của hắn tung bay bay ra ngoài, sau đó ngón tay của hắn nhảy lên, hướng phía ngút trời vân kiếm trên lưỡi kiếm đánh quá khứ. Cái nào tam tam bảy sợ trôi này ngút trời vân kiếm so yêu đao mù dạ mạ xạ cường hãn mười mấy lần, bất quá vẫn như cũ không thể thừa nhận Diệp Thu ngón tay lực lượng. Cờ giác một tiếng, ngút trời vân kiếm trực tiếp ở trong tay của hắn cắt thành hai đoạn, bên trong phủ văn trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn, phong ấn trấn áp những cái kia âm hồn, trong nháy mắt xông phá trận pháp phong tỏa, từ trong thân kiếm tung bay bay ra, lấy âm hồn luyện chế ngút trời vân kiếm, tại thời khắc này từ trên thế giới biến mất. Sau đó mấy vạn đạo bao phủ màu đen khí tức thân ảnh, từ đứt gãy lưỡi kiếm bên trong tung bay bay ra ngoài, tản mát tại cái này mảnh phế tích thế giới bên trong, bọn hắn tất cả đều là bị Thiên Chiếu thu vào ngút trời vân kiếm bên trong âm hồn, vì tăng lên cái này tà khí lực lượng. Mặc kệ là người Hoa, vẫn là đạo quốc người, chỉ cần bị Thiên Chiếu rắn thôn vệ hết người, đều sẽ bị thật đặt ở ngút trời vân kiếm bên trong. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ đó thế gian lại không Thiên Chiếu thần, tại vô Thiên Chiếu. Diệp Thu ánh mắt nhất nhất từ những người này trên mặt đảo qua, thanh âm bình tĩnh từ trong miệng của hắn chậm rãi bay ra ngoài. Những cái kia âm hồn nghe được Diệp Thu thanh âm về sau, lập tức từ chỗ của hắn nhìn lại. Bọn hắn phát hiện đây là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài, thân mặc đạo bào, trên đầu búi tóc dùng cây châm gỗ mặc. Hoa Hạ âm hồn trong nháy mắt nhận ra được, đây là bọn hắn tổ quốc người tu đạo. Bất quá ngay sau đó, sở hữu âm hồn đều phát hiện nguyên bản trấn áp bọn hắn Thiên Chiếu đền thờ, lúc này đã biến thành một vùng phế tích, liền ngay cả cái kia Thiên Chiếu đại thần cũng giống như chó chết nằm trên đất. Tóc tuyết trắng, làn da hiện đầy nếp nhăn, phản phất một cái sắp chết xế chiều lão nhân. Nhìn đến đây, sở hữu âm hồn đều hiểu, vì cái gì cái này tiểu đạo sĩ sẽ nói thế gian tại vô Thiên Chiếu đền thờ, cũng lại không thiên chiếu. Bởi vì thiên chiếu đền thờ đã hủy, thiên chiếu đại thần cũng đã vẫn lạc. Chậm rãi, âm hồn môn cừu hận trong lòng biến mất, bao phủ tại thân thể bọn họ bên trên căm hận cùng khí tức âm lãnh nhanh chóng tiêu tán. Sau đó linh hồn của bọn hắn trở nên càng ngày càng thuần tịnh, phản phất hóa thành một cái hơi mở thân ảnh. Lần lượt từng bóng người khôi phục dáng dấp ban đầu về sau, hướng thẳng đến Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lạy. Bọn hắn đều biết rõ, nếu không phải cái này tiểu đạo sĩ, chỉ sợ bọn họ đem vĩnh viễn đều không thể từ phía trên Tung Vân kiếm bên trong tránh ra. Theo những cái kia âm hồn cùng Diệp Thu biểu đạt trong lòng mình cảm tạ về sau, bọn hắn hóa thành một cái có một cái điểm sáng, nhanh chóng hướng phía bên trên bầu trời tung bay bay đi lên. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đứng tại phế tích bên trên những cái kia âm hồn, trực tiếp hóa thành mấy vạn đạo quan điểm, từ trên cái thế giới này biến mất không thấy. Thiên Hoàng cung nơi đó, Thiên Hoàng cùng hộ vệ đội người, đồng dạng thấy được kia khiến người ra đầu tê dại một màn. Mười mấy vạn bóng người, vậy mà từ bọn hắn tôn kính lấy Thiên Chiếu đại thần bội kiếm bên trong lao ra. Từ đó có thể biết, bọn hắn chỗ tham viếng tôn kính thần minh, hoàn toàn liền là một cái giết người không chớp mắt yêu ma. Cũng đúng lúc này, gần đất vệ tinh giam không trong tấm hình, Diệp Thu thân ảnh hướng thẳng đến nào đó một cái phương hướng di chuyển nhanh chóng. Thiên Hoàng cùng hộ vệ đội người lập tức phản ứng tới, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, Diệp Thu thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở mặt khác một tòa đền thờ bên ngoài. Cùng phá hủy Thiên Chiếu đền thờ, trực tiếp dùng loại kia sen lẫn lôi đình lực lượng lá bùa, ba lượng dưới liền đem đền thờ cho toàn bộ san bằng, thậm chí liền liền bên trong tôn kính lấy thần minh, cũng bắt chước làm theo nhận liền làm. Một tòa lại một tòa đền thờ, rất nhanh tại Diệp Thu bước chân dưới, nhanh chóng đi vào Thiên Chiếu đền thờ theo gót. Cái này đến cái khác đảo quốc thần minh, cũng đi vào Thiên Chiếu kết cục giống nhau. Một ngày này, nhất định là đảo quốc đền thờ tận thế. Thậm chí liền ngay cả đảo chùa truyền cùng tông giáo, chỉ cần trấn áp tâm hồn địa phương, Diệp Thu đều tự mình đi qua một lần. Không có có bất kỳ may mắn còn sống sót, cũng không có có bất kỳ may mắn. Chỉ cần có Hoa Hạ âm hồn địa phương, chỗ nào liền có thân ảnh của hắn. Bất chi bất giác trong lúc đó, từ Diệp Thu xuất hiện tại đảo quốc nơi này, ước chừng qua 23 tiếng. Sau cùng một cái đảo quốc đền thờ, cũng tại chân của hắn dưới bị toàn bộ đã bằng. Thiên Hoàng cung nơi đó, Thiên Hoàng cung hộ vệ đội người sớm đã sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân quần áo cũng bị mồ hôi cho ướt đẫm. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu đơn giản không thể xưng là người, thậm chí liền ngay cả thần cũng không thể làm nổi bật lên thân phận của hắn. Đảo quốc đền thờ bị toàn bộ đã bằng, thần minh bị tàn sát, nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Thiên Hoàng bệ hạ, các lao yêu cầu chúng ta dùng gần đất vệ tinh triển khai công kích, tuyệt đối không có thể làm cho cái kia hủy hoại đền thờ người tiếp tục khí trương xuống dưới. Đúng lúc này, hộ vệ đội những người khác lần nữa vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Thiên Hoàng nghe được hắn về sau, sắc mặt trực tiếp dưới hoàn toàn trắng bệnh. Công kích cái kia sát thần minh như giết gà người, đây không phải để hắn đi chịu chết ta. Chỉ sợ có hắn một công kích, có thể đánh chúng hay không không nói trước, chỉ sợ sau một khắc, cái kia phảng phất giống như ma giống như thần người, liền sẽ trực tiếp tìm tới bọn hắn nơi này. Trở về nói cho các lão, địch nhân đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta, không thể tiếp tục trêu chọc. Thiên Hoàng trầm mặc một lát, không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Chỉ bất quá vừa mới tiến vào tên hộ vệ kia do dự một lát sau, lại tiếp tục nói ra ba. Hai Thiên Hoàng bệ hạ, lao nhóm nói, nếu như ngài lựa chọn cự tuyệt, bọn hắn đem bãi miễn ngài Thiên Hoàng chỗ ngồi. Chỉ bất quá cái này cũng không có hù đến Thiên Hoàng, ngược lại Thiên Hoàng trên mặt lộ ra một vòng giải thoát thân sắc. Cũng được, đã như vậy, vậy ta từ đó liền không là trời hoàng. Sau khi nói xong, Thiên Hoàng cũng không quay đầu lại, trực tiếp từ phía trên trong hoàng cung rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thu cảm nhận được bên trên bầu trời gần đất vệ tinh lần nữa đem hắn cho khóa chặt lại. Sau đó một đạo chùm sáng màu đỏ nhanh chóng từ thiên khung bên trên bắn thẳng đến xuống tới. Bất quá lần này Diệp Thu cũng không có thi triển phản bản quy nguyên thần thông, chỉ là yên lặng từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một chương dẫn lôi phủ. Sau đó an tĩnh nhìn xem gần đất vệ tinh công kích càng ngày càng gần. Chương 356, đảo quốc vệ tinh rơi ầm ầm. Trên bầu trời to lớn chùm sáng trực tiếp rơi vào Diệp Thu vị trí khu vực. Lập tức phương viên một dặm loại hình, sở hữu phòng ốc kiến trúc tất cả đều bị một cô đáng sợ khí lãng thôn vệ. Cây cối sơn lâm, bao quát kia một phiến khu vực ở trong đền thờ phế tích, tất cả đều bị pháo laser năng lượng phá hủy, hóa thành mảnh vỡ, hướng phía bên ngoài lật bay ra ngoài. Chậm rãi, Diệp Thu thân ảnh bị chùm sáng màu đỏ đánh vùi vặn, trên người đạo bào cũng tại laser bành kích dưới, hóa thành một khối lại một khối mảnh vỡ, nhanh chóng tiêu tán ở trong hư không. Ngay sau đó, Diệp Thu thân thể cũng dần dần hóa thành cái này đến cái khác điểm sáng màu vàng nóng, nhanh chóng tiêu tán. Đến cuối cùng, cũng chỉ thừa dưới mấy đầu kim sắc đường cong, ở trong hư không như ẩn như hiện, sau đó triệt để biến mất không thấy. Bất quá không có người chú ý tới, tại chùm sáng màu đỏ bao phủ phía dưới, một đạo màu vàng lá bùa tại lôi đỉnh quấn quanh phía dưới, thuận chùm sáng màu đỏ, nhanh chóng hướng phía trên bầu trời tung bay bay đi lên. Phản phất kia pháo laser lực lượng, hoàn toàn đối nó không có bất kỳ ảnh hưởng, như là trong biển một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi. Nhưng là bất kể sóng gió bao lớn, cái này một chiếc thuyền con đều sẽ không đắm chìm 28 xoay chuyển. Quá tốt rồi, cuối cùng đem quái vật kia giết chết. Lợi hại hơn nữa thì thế nào? Còn không phải chết tại chúng ta đảo quốc. Các lão đại điện, đảo quốc các lão nhìn thấy gần đất vệ tinh truyền tống tới hình tượng, trên mặt của bọn hắn từng cái viết đầy vui vẻ, cũng không để nén được hưng phấn. Chỉ bất quá đúng lúc này, một vòng màu vàng cái bóng nhanh chóng từ mặt đất hướng phía gần đất vệ tinh nơi đó tới gần quá khứ. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, to lớn gần đất vệ tinh trực tiếp phát ra một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, sau đó tại một áng lửa bên trong nhanh chóng bị nuốt hết. Ngay sau đó, các loại tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, gần đất vệ tinh đã sớm cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vật kia là cái gì? Vì sao biết cùng gần đất vệ tinh va chạm? Các lão một mặt nghi hoặc nhìn trong phòng họp bảo hộ đội người, Sau đó mấy tên các lão bên trong, một vị trí trên đầu thêu một cái thần chữ lão nhân, mới phân phó hộ vệ đội người đem vừa rồi hình tượng cho ngược lại quay trở lại. Rất nhanh hình tượng bắt đầu nhanh chóng rút lui, nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trở về, vừa rồi cái kia bạo tạc cũng từ từ hướng phía gần đất vệ tinh bên trong, nương rụt trở về. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một vòng màu vàng lá bùa, tại lôi đỉnh quấn quanh phía dưới, từ gần đất vệ tinh màn ảnh dưới hiện lên đi ra. Lập tức mấy tên được chứng kiến loại này lá bùa người, trong nháy mắt biến sắc. Thậm chí liền là thân thể của bọn hắn, cũng không nhịn được có chút bắt đầu run rẩy lên. Kinh liệt sợ hãi tại trong lòng của bọn hắn vần quanh. Là hắn trả thù. Bịch bịch, liên tục nương theo lấy mấy nói tiếng âm vang lên, mấy tên hộ vệ đội người trực tiếp bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Một người hộ vệ trong đó đội người thật chặt chằm chằm ở trên màn ảnh, quần áo đã sớm bị mồ hôi cho thấm đẫm, sắc mặt hắn cũng giống như giấy trắng tái nhợt. Trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, hắn muốn từ nơi này chạy đi, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Theo những hộ vệ khác đội người tiếp tục thao túng trên màn hình hình tượng rút lui, rất nhanh toàn bộ phòng quan sát người ở bên trong toàn cũng không khỏi đến cứng ngắc lại xuống tới. Ủa? Bởi vì bọn hắn phát hiện, phá hủy gần đất vệ tinh kia một tờ giấy, lại là mới vừa rồi bị bọn hắn tiêu diệt cái kia hoa hạ tiểu hài thả ra. Với lại càng quỷ dị hơn chính là, đứa trẻ kia tại laser hàng lầm trong nháy mắt, khóe miệng vậy mà có chút dương lên, trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc tiêu dung. Khó nói hắn còn chưa chết. Có người nhịn không được suy đoán lên, bởi vì nếu như cái kia hoa hạ tiểu hài phát hiện bọn hắn công kích, khẳng định không có khả năng tại đối mặt tử vong thời điểm còn có thể chấn định như thế đối với bọn hắn cười. Chỉ sợ cũng chỉ có đã tính trước, từ trong tay của bọn hắn chạy trốn tự tin, mới có thể lộ ra như thế tiêu dung đến. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Coi như hắn có thể thí thần diệt ma, cũng tuyệt đối không khả năng nạp pháo laser hành kích dưới đào tẩu. Hắn đã bị laser hồng trần cho tàn, tuyệt đối không khả năng tại sống lại. Mấy tên các lão lắc đầu liên tục, bọn hắn căn bản liền không nguyện ý tin tưởng Diệp Thu còn sống, cũng không thể tin được Diệp Thu không chết. Bởi vì bọn họ trong lòng thật sợ hãi cái này người khủng bố thật không có chết, đem đạo quốc dùng đến long trời lở đất. Nhanh, điều chỉnh số 2 cùng số 3 gần đất vệ tinh, xem xét mục tiêu cùng số 1 gần đất vệ tinh hình tượng. Ngay sau đó một tên các lão trực tiếp kêu lớn lên, sau đó hai đạo hình tượng lần lượt bị điều đi ra. Chỉ gặp mới vừa rồi bị pháo laser vành qua địa phương, nơi đó đã bị rời vì đất bằng, đừng nói cái kia kinh khủng hoa hạ tiểu hải, liền là ngay cả một cái có thể đứng thẳng đồ vật cũng không có. Về phần một bên khác, số 3 gần đất vệ tinh bắt được số 1 gần đất vệ tinh hình tượng. Nguyên bản khổng lồ gần đất vệ tinh trực tiếp biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh lít nha lít nhít cặn bã cùng mảnh vỡ. Phản phất tựa như là bị cái gì cường độ cao thuốc nổ công kích qua, hoàn toàn liền nhìn không ra một điểm gần đất vệ tinh nguyên bản dáng vẻ. Tất cả mọi người há to miệng, trong mắt khoe khoang thần sắc sợ hãi. Gần đất vệ tinh mang theo vũ khí công kích số 1 gần đất vệ tinh, vậy mà liền bị kia một trường không chút nào thu hút màu vàng lá bùa cho hủy đi, hoàn toàn hủy đi, chỉ để lại một chút tàn phá mảnh vỡ, còn đại vốn có trên quỹ đạo chậm rãi phiêu độc lấy. Lại nói một bên khác, hoa hạ cổ trượng huyện ông thảo thôn, Diệp Thu song 960 mắt chậm rãi mở ra. Vừa rồi hắn thân ngoại hóa thân tại gần đất vệ tinh rơi xuống thời điểm, liền tự động tiêu tán tại bên trong hư không. Bất quá Diệp Thu cũng không phải ăn chay, trực tiếp tại thân ngoại hóa thân biến mất trước đó, phóng xuất ra một đạo dẫn lôi phủ, dựa theo Diệp Thu tính cách, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất báo. Ngoại trừ Lao Thiên đều nhìn không được, thay hắn trừng phạt tình huống dưới, Diệp Thu tự nhiên sẽ không để cho những cái kia một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết người tốt hơn. Hết thảy ba cái gần đất vệ tinh, vẹn vẹn chỉ là sử dụng một chương dẫn lôi phủ liền phá hủy một cái, chắc hẳn đầy đủ để đạo quốc người đau lòng. Về phần đại khai sát giới, đem chọn cái đạo quốc tàn sát một lần, hắn chỉ có thể nói cái này làm trái bản tâm của hắn. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, vừa đến rất nhỏ tiếng bước chân từ đạo quan bên ngoài chậm rãi tung bay vào. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hướng phía cửa sân phương hướng nhìn qua. Rất nhanh một tên đạo nhân cách ăn mặc thân ảnh từ đạo quan bên ngoài đi đến. Tuổi tác không lớn, nhìn có lẽ chỉ có 16 tuổi, bất quá trong mắt lại khó được lộ ra một vòng trầm ổn cùng yên tĩnh. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Bần Đạo Huyền An, dám hỏi nơi này chính là Nhất Vọng Sơn Nhất Tâm Quan. Tên thanh niên kia đạo sĩ đứng tại Diệp Thu trước mặt, tay cầm Tam Thanh Quyết, hướng phía Diệp Thu có chút thi cái lễ nói xong. Chương 357, đến từ đạo giáo thánh địa mời Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, vị đạo hữu này có chuyện gì? Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó có chút quét mắt một chút, ngừng ở trước mặt hắn thanh niên đạo sĩ. Trong lòng của hắn có một chút nghi hoặc, cùng lao đạo là sinh hoạt tại đạo quan này bên trong gần như 10 năm, ngoại trừ ít đếm được du khách khách hành hương bên ngoài căn bản cũng không có người tu đạo trải qua núi đến. Quả thật là Nhất Vọng Sơn Nhất Tâm Quan. Kia thật sự là quá tốt. Tên thanh niên kia đạo sĩ sắc mặt không khỏi có chút nuối lòng một bụng khí. Ta là đạo giáo thánh địa Võ Trương Sơn chân vũ quan đạo đồng, lĩnh quán chủ pháp chỉ, xuống núi trước tới mời đạo giáo chân nhân tổng biết Võ Trương Sơn. Diệp Thu nghe vậy, trong mắt một màn kia thần sắc nghi hoặc sẽ trở nên càng thêm nồng nặc đứng lên. Đạo giáo thánh địa Võ Trương Sơn hắn tự nhiên là nghe qua, chỉ bất quá nơi này khoảng cách Võ Trương Sơn nơi đó rất xa, với lại hắn cùng lão đạo sĩ trước kia đều không hề rời đi qua nơi này. Khó nói. Đương nhiên, Diệp Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Huyền An đạo hữu, không biết ngươi từ đâu biết được Nhất Vọng Sơn Nhất Tâm Quan. Thật chặt, Diệp Thu nhìn xem Huyền An nói ra, mặc dù trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng dù sao đây chẳng qua là suy đoán của hắn, còn cần cái này Huyền An tiểu đạo đồng xác nhận. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, là bần đạo quá mức đường đột, còn xin đạo hữu không nên trách tội. Huyền An vội vàng hướng phía Diệp Thu nơi đó cáo lỗi một tiếng, sau đó hắn mới tiếp tục mở miệng nói ra, không biết đạo hữu đạo hiệu, quý xem Thanh Phong chân nhân ở đâu. Nghe đến đó, Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn suy đoán 89 phần 10. Hắn cùng Thanh Phong đạo trưởng hoàn toàn chính xác rất ít rời đi đạo quan, thậm chí coi như rời đi đạo quan, cũng vẹn vẹn chỉ là tại núi dưới phụ cận, cũng sẽ không ra ngoài quá xa. Mà cái này An An tiểu đạo đồng biết nhất tâm quan cũng biết lao đạo sĩ, không hề nghi ngờ hẳn là cùng lao đạo sĩ có quan hệ. Dù sao lao đạo sĩ xuất gia cũng không phải là tại nhất tâm quan, mà là tại địa phương khác. Về phần cụ thể ở nơi nào, lao đạo sĩ cũng cho tới bây giờ không để cập qua, Diệp Thu cũng không có hỏi qua, cho nên tự nhiên hắn cũng không rõ ràng. Chẳng qua hiện nay trong lòng của hắn đại khái đã có đáp án, chỉ sợ lao đạo sĩ xuất gia đạo quan, liền là cùng cái này Huyền An tiểu đạo đồng hẳn là đồng xuất một nhà. Cái kia chính là Võ Trương Sơn chân vũ quan. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo Diệp Thu, về phần gia sư, hắn đã tại nửa năm trước đó cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Sau đó Diệp Thu một tay chấp lễ, cùng Huyền An tiểu đạo đồng nói. Nương theo lấy Diệp Thu thanh âm bay ra ngoài, Huyền An sắc mặt không khỏi biến đổi. Nụ cười trên mặt có giờ khắc này, hoàn toàn thu liễm trở về. Không có ý tứ đạo hữu, bần đạo không biết Thanh Phong chân nhân hắn. Không sao, đạo hữu không nên tự trách, gia sư rời đi thời điểm, đã không có bất kỳ tiếng mới. Diệp Thu nhìn xem Huyền An, ánh mắt bên trong vẫn như cũ duy trì một màn kia không hề bận tâm. Tương hòa mà tự nhiên khí tức, chậm rãi từ thân thể của hắn ở trong tiêu tán đi ra, cái này khiến Huyền An đối với Diệp Thu không khỏi chăm chú nhìn thêm. "Đúng, Huyền An đạo hữu, không biết lần này lên núi tìm kiếm gia sư không biết có chuyện gì?" Diệp Thu nói tiếp nói, An nghe vậy, sau đó mới nói ra, "Ai? Phật môn Hưng Thịnh đạo môn đồ yếu, lần này Phật môn liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị cùng thảo phạt chúng ta đạo giáo. Chúng ta quán chủ tự nhiên không có khả năng nhìn xem đạo môn bị Phật môn san bằng, cho nên để cho chúng ta những này đạo đồng tìm kiếm dưới núi đạo giáo chân nhân, ứng phó lần này Phật đạo chi tranh." Nguyên bản Thanh Phong chân nhân làm là quán chủ sư minh, quán chủ cố ý để sư phụ phái người đến đây mời Thanh Phong chân nhân về núi, hy vọng có thể lực ngăn nơi khác. Chỉ là hiện tại, đã Thanh Phong chân nhân đã cưỡi hạc đi Tây Phương, kia bần đạo cũng chỉ có thể lại đi địa phương khác nhìn lại một chút. Huyền An có chút thở dài một tiếng khí, cũng không phải nói hắn xem thường Diệp Thu, mà là cả cái đạo quan cũng không lớn, có thể tưởng tượng người bên trong này cũng không nhiều. Với lại ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, hắn liền không có gặp lại bất cứ người nào, cái này chứng minh cái này trong đạo quan đạo sĩ tuyệt đối không cho vượt qua 2-3 cái. Nếu như đón thêm thụ mời tiến về Võ Trương Sơn, chỉ sợ nơi này hương hỏa truyền thừa, có lẽ liền sẽ đoạn tuyệt. Xuống núi trước đó, Huyền An sư phụ liền đã dặn dò qua hắn, đạo quan không lớn thì không mời, bối phận không đủ thì cũng bất động, để tránh giao động đạo môn căn cơ. Với lại chân vũ quan địa bàn chỉ có lớn như vậy, nếu như đem sở hữu đạo sĩ đều mời quá khứ, chỉ sợ sẽ là toàn bộ Võ Trương Sơn chân vũ quan đều không có cách nào dung nạp. Với lại đạo giáo thanh tĩnh không là không tranh quyền thế, tự nhiên cũng sẽ không mời quá nhiều người đi, cùng Phật môn làm một bộ lớn. Tỷ thí tự nhiên là so Phật đạo hai giáo đạo pháp cùng Phật pháp tu vi, đạo lý cùng Phật lý va chạm. A, Phật môn vậy mà như thế a? Diệp Thu trầm ngâm một lát, đời trước hắn cũng từng nghe nói qua, Phật môn kêu là muốn san bằng đạo môn, mà đạo môn trở về câu trong núi ngồi đợi Phật đổ đến, luận đến anh hùng xuống núi. Bất quá khi đó Phật môn tựa hồ trực tiếp suy sụp, cũng không có giống khẩu xuất cuồng ngôn như thế, trực tiếp giết đến tận đạo môn thánh địa. Chỉ bất quá lần này, tựa hồ sự tình có chút lớn hơn rồi, Phật môn thương nghị san bằng chân vũ quan, đạo môn rộng mời người trong thiên hạ. Với lại hắn đã xác định, lão đạo sĩ xác thực cùng chân vũ quan có quan hệ. Quấy rầy Diệp Thu đạo hữu, bần đạo tiếp tục đưa thư mời đi. Huyền An cũng không nghĩ nhiều, chỉ lấy là Diệp Thu bị tin tức này dọa sợ, sau đó cùng hắn nói một tiếng, liền chuẩn bị quay người đi xuống chân núi. Dù sao hắn cũng không phải là chỉ phụ trách cho Thanh Phong Phong đạo trưởng đưa thư mời, đồng thời hắn cũng phụ trách Miêu Tây nơi này, cổ trượng huyện cùng cổ cho huyện mấy nơi đạo quan. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu xin dừng bước. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thu đột nhiên mở miệng gọi ra Huyền An. Huyền An dẫm chân xuống, hơi nghi hoặc một chút dừng lại, nhưng sau đó xoay người đối Diệp Thu nói ra, "Diệp Thu đạo hữu, không biết ngươi còn có cái gì phân phó?" "Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một câu Huyền An đạo hữu, Phật đạo chi tranh thời gian là khi nào?" Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi rơi vào Huyền An trên mặt. Huyền An kinh ngạc, "Vương Hảo Hảo?" Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì Diệp Thu lại đột nhiên hỏi cái này. Bất quá hắn cũng không có nghĩ lại, sau đó đem nguyên bản cầm cho Thanh Phong đạo trưởng thiệp mời đem ra, sau đó đưa cho Diệp Thu. "Diệp Thu đạo hữu, đây là nguyên bản cho Thanh Phong chân nhân thiệp mời, chính ngươi xem đi, vận đạo còn muốn sốt ruột đi đường, còn xin Diệp Thu đạo hữu đừng nên trách." "A, đã như vậy, kia đạo hữu xin cứ tự nhiên đi, vận đạo cũng không chậm trễ thời gian của ngươi." Xuyên Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó từ Huyền An trong tay đem thiệp mời cầm tới. Huyền An lần nữa chắp tay, sau đó mới quay người hướng phía đạo quan bên ngoài đi ra ngoài. Thẳng đến Huyền An thân ảnh biến mất về sau, Diệp Thu mới đưa thiệp mời mở ra, trên đó biết lần này Phật đạo chi tranh thời gian cụ thể, cùng chút lời khách sáo. "5 ngày sau đó a." Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, quét mắt thiệp mời một cái bên trên nội dung, trong nháy mắt đem thời gian nhưng tại tâm. Chương 358, đến từ chân vũ quan thiệp mời hóa hoa giống giống. Đúng lúc này, Khỉ Nhỏ cùng Vệ Minh hai người từ đạo quan phía ngoài kho tuổi nơi đó đi tới. Vừa vặn nhìn thấy, từ trong đạo quan đi xuống núi Huyền An, cho nên Khỉ Nhỏ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có chút không rõ, nơi này vì sao biết đột nhiên xuất hiện xa lạ đạo sĩ đến. Dù sao theo nó hiểu ký sự lên, nó liền không nhìn thấy có cái khác đạo sĩ lên núi đến. Thạch Đầu, đó bất quá là lao đạo sĩ người của sư môn. Lần này, chỉ sợ sư minh lại chỉ có thể xuống núi một chuyến. Ai ai? Khi nhỏ trong mắt nghi hoặc trở nên càng thêm nồng nặng, mặc dù cái kia đạo nhân là lao đạo sĩ người của sư môn, nhưng là cái này cùng Diệp Thu xuống núi có quan hệ gì? Cho nên nó tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm Diệp Thu vì cái gì? Diệp Thu cũng không che giấu, chỉ là nhìn thoáng qua Tuệ Minh nơi đó, sau đó nói, Thạch Đầu, lần này sư minh xuống núi, là bởi vì là Phật đạo chi tranh sự tình, Phật môn liên hợp lại, chuẩn bị đẩy Hồ Võ Trường Sơn chân vũ quan. Nơi đó làm là lão đạo sĩ sư môn, sư minh tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, cho nên lần này sư minh chỉ có thể đi xem một chút, hy vọng sẽ không có chuyện gì chứ. Bên cạnh Tuệ Minh nghe xong Diệp Thu nói lời, trong nháy mắt trong lòng 213 một du toa, hiện ra một cố dự cảm không tốt. Diệp Thu bản sự hắn biết, nếu như phát sinh Phật đạo chi tranh, chỉ sợ chỉ cần Diệp Thu vừa xuất mã, coi như toàn bộ ngày dưới Phật môn toàn bộ hội tụ vào một chỗ, nói không chừng cũng vô pháp chiến thắng. Diệp Thu sư phụ, không biết ta có thể hay không mời nửa ngày nghỉ. Đi trong tự viện cùng sư minh bọn hắn nói một tiếng. Tâm thần bất định bất an, Tuệ Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Thu, hy vọng Diệp Thu có thể cho hắn xuống núi chỗ chiến. Hắn lo lắng trong tự viện sư minh đệ sẽ bị Phật môn cái khác tăng nhân mời đi, cùng một chỗ thảo phạt Võ Trường Sơn chân vũ quan. Với lại hiện tại Diệp Thu cũng sẽ đi tham gia lần này Phật đạo chi tranh, không hề nghi ngờ, chỉ có sư minh của hắn đệ đi, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đối đầu Diệp Thu. Tại tình, Diệp Thu đối sư phụ của bọn hắn có ân. Tại lý, Diệp Thu đối bọn hắn lại có ân cứu mạng. Cho nên về tình về lý, Diệp Thu đối bọn hắn đều có tình cảm. Đi thôi. Diệp Thu trực tiếp nhẹ gật đầu, đồng thời không có ngăn cản Tuệ Minh, hết thảy theo hắn mà đi. Thạch đầu sư phụ, vậy ta xuống núi. Tuệ Minh cảm kích hướng phía Diệp Thu bái một cái, sau đó cùng khỉ nhỏ nói một tiếng, hắn mới quay người vội vàng thuận đường núi đi xuống chân núi ai ai. Khỉ nhỏ hết cái óc, hơi nghi hoặc một chút vì cái gì. Tuệ Minh lại đột nhiên xuống núi. Mới vừa nói Phật đạo chi tranh, nó cũng không rõ ràng cùng Tuệ Minh có quan hệ gì. Ở trong mắt nó, Tuệ Minh cũng chỉ là một cái đại quan đầu, cùng Phật môn cái gì, bán đại bác cũng không tới. Thạch đầu, thật tốt quản tốt chính ngươi liền kiếm, chuyện của người khác tự nhiên có đạo lý của người khác. Đi thôi, trước trở về rồi hay nói. Diệp Thu nhìn xem khỉ nhỏ, cũng không có cùng nó giải thích cái gì là Phật đạo chi tranh, dù sao khỉ nhỏ tâm là đơn thuần, không chừng liền sẽ bởi vì cái này, giận chó đánh mèo Tuệ Minh cũng không nhất định. Từ lưu ở trên núi về sau, Tuệ Minh có thể nói là tận tâm tận lực là đạo quan làm việc. Đây hết thể Diệp Thu tự nhiên đều thấy rõ, sau đó Diệp Thu cầm tiếp mời, hướng thẳng đến phía sau phương hướng đi tới. Khanh 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 khanh, ngọc thạch chim nhỏ kích động cánh, từ cây trà vào chiều lấy Diệp Thu bị đuổi quá khứ. Khi nhỏ nhìn một chút Diệp Thu nơi đó, lại quay đầu nhìn một chút đạo quan đại môn phương hướng, sau đó hắn mới chân xuống di động, nhanh chóng hướng phía Diệp Thu nơi đó đi vào theo. Bất quá đúng lúc này, đi xuống núi Tuệ Minh, tại trên sơn đạo đụng phải mấy tên cóng leo núi ba lâu người trẻ tuổi. Hết thảy bốn người, hai nam hai nữ, xem ra quan hệ đều rất không tệ. A, Phương Phương, ngươi không phải nói núi này bên trong là một tòa đạo quan a? Có thể làm sao có một tên hòa thượng từ cái này núi bên trên xuống? Xa xa, bốn tên người trẻ tuổi trông thấy Tuệ Minh về sau, một tên tóc ngắn nữ hài trong mắt để lộ ra có chút nghi hoặc. Đến, xì ạ, thời điểm, bên cạnh nàng tóc dài nữ hài Chu Phương liền đã nói qua, cái này trong núi chỉ có một tòa phá vách tường đạo quan, bên trong chỉ sinh hoạt một lớn một nhỏ hai cái đạo sĩ. Mặt khác cũng chỉ có một con khỉ. Nhưng là hiện tại nàng lại đột nhiên trông thấy một tên hòa thượng, thuận đường núi từ đạo quan phương hướng đi xuống. Nho nhỏ, cái này ta cũng không rõ ràng à, ngươi cũng biết hai ta năm không có trở về, có lẽ hòa thượng này tới có chuyện gì à? Chu Phương quay đầu hướng phía phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua, đối diện khí thế rộng rãi chỗ chiến, không có chút nào ngăn trở xuất hiện trong mắt của nàng. Bên cạnh mặc màu trắng tờ sợ thanh niên nam tử cũng nhẹ gật đầu, chỉ sợ cái này thật là có khả năng, không biết các ngươi có nghe nói hay không gần nhất có một chuyện tại trên internet huyên náo xôn xao. Chu Phương cùng tóc ngắn nữ hải hồ tiểu tiểu hai cái đồng thời lắc đầu. Các nàng đối với cái này không có chút nào ấn tượng, cũng không rõ ràng trên internet có cái gì truyền ôn, cùng đạo quan còn có chùa triển có quan hệ. Vân vân Trương Dương, ngươi nói không phải là Phật đạo chi tranh a? Đúng lúc này, màu trắng tờ sợ Trương Dương bên cạnh đỏ tờ sợ nam có chút không xác định nhìn xem hắn. Trương Dương trực tiếp nhẹ gật đầu, không sai, liền là Phật đạo chi tranh, Phật môn đã ban tiếng, chuẩn bị tại 3 tháng 3 ngày đó, trực tiếp triệu tập Phật môn cao tăng, tuyên bố muốn san bằng Võ Trường Sơn chân vũ quan. Hiện tại chuyện này cũng sớm đã tại trên internet lưu truyền ra, có lẽ vừa mới cái kia đạo sĩ, không chừng liền là từ đạo quan này bên trong xuống núi, chuẩn bị đi chân vũ quan bên trong cũng không nhất định. Không thể nào. Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái trong nháy mắt miệng há to, trong mắt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị. Phật đạo chi tranh, loại này chỉ tồn tại ở phim cùng trên TV tình tiết, đã thật phát sinh ở thế giới hiện thực. Thật đúng là cái này, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là bịa đặt tới, bất quá gần nhất ta giống như cũng nghe đến rất nhiều người nói, thấy được có đạo sĩ tại thiệp mời loại hình đồ vật. Hơn nữa còn có một chút Phật môn hòa thượng, cũng đều hướng phía khoảng cách Võ Trương Sơn gần nhất võ đài núi đuổi đến quá khứ. Đỏ tờ sợt nam mới chợt hiểu ra nhẹ gật đầu, có chút tin tưởng trên internet những cái kia video, có lẽ thật đúng là không phải giả. Từ cổ Phật đạo bất lưỡng lập, trước kia từng nghe nói, thịnh thế Phật môn loạn thế nói, Phật đạo hai môn giáo quy mặc dù có chỗ tương đồng, nhưng là bọn hắn giáo nghĩa lại đi ngược lại. Tổng thể mà nói, ta vẫn tương đối ủng hộ đạo môn, dù sao kháng chiến thời điểm, ta ông ngoại chiến hữu, liền là một đám tử trên núi xuống đạo sĩ. Trương Dương ngẩng đầu thuận uốn lượn đường cong đường núi, nhìn xem kia mây mù lượn lờ dưới rách nát đạo quan. Trong lòng của hắn thủy chung là tràn ngập một cố lòng kính sợ. Từ hắn ông ngoại cố sự bên trong, những cái kia đạo sĩ sau khi xuống núi, hoàn toàn không cầu tên, không cầu sắc, chỉ vì quốc gia dân tộc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Đến bây giờ hắn đều còn nhớ rõ, hắn ông ngoại mỗi một lần nhắc lên kia một đám đạo sĩ chiến hữu thời điểm, trong mắt đều là một vòng kính nể thân sắc. Chương 359, leo núi bốn người tốt tốt, chúng ta vẫn là mau tới núi đi, đi xa như vậy, tại sao ta cảm giác chúng ta vẫn là không có tới gần kia cái đạo quan đây. Ngay tại Trương Dương một mặt tôn kính nhìn xem đạo quan phương hướng thời điểm, Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp đấm đấm đầu gối của hắn, kêu la. Chu Phương cũng nhẹ gật đầu, trắng trẻo trên trán đã sớm hiện đầy dày đặc mồ hôi. Lúc này Trương Dương mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó cùng tại hai tên thanh xuân hoạt bát thiếu nữ đằng sau, thuận uốn lượn đường núi gặp gành kế tục hướng trên núi đi đến. Đỏ Tờ Sở Phương đại đồng cũng một mặt nhiệt huyết sôi trào, lâm vào vừa rồi Trương Dương nói tới một cái kia cố sự ở trong. Đạo sĩ xuống núi, vì nước vì dân ném đầu lâu vậy vùng nhiệt huyết, vẻn vẹn chỉ là muốn bên trên tưởng tượng, hắn đều có một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Thậm chí hận không thể chính mình sinh ở ngay lúc đó niên đại, cũng có thể cùng những cái kia đứng lên phản kháng người cùng một chỗ tham gia kháng chiến, bảo vệ gia viên của mình, bảo hộ tổ quốc của mình không chịu đến ngoại nhân hãm hại. A Di Đà Phật, các vị thí chủ hữu lễ. Thời gian không dài, xuống núi mà đến Tuệ Minh vừa vặn cùng mấy người gặp qua. Bất quá hắn lại dừng bước, hướng phía Trương Dương bốn người có chút thi lễ một cái. Đại sư tốt. Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái, vội vàng học Tuệ Minh động tác, đồng dạng chắp tay trước ngực lấy hai tay, hướng phía Tuệ Minh nơi đó đáp lễ lại. Chỉ có Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai cái, không chút tranh luận Tuệ Minh. Tuệ Minh cũng không sinh khí, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lui qua đường bên ngoài, đợi đến Trương Dương mấy người sau khi thông qua, hắn mới tiếp tục thuận đường núi, hướng phía chân núi dưới đi đến. Ta thế nào cảm giác hòa thượng này rất hòa ái dễ gần, cũng không có các ngươi nói ghê tởm như vậy à. Đợi đến Tuệ Minh đi về sau, Hồ Tiểu Tiểu quay đầu hồi đi nhìn thoáng qua, sau đó mới nói, có a. Tại sao ta cảm giác cùng cái khác hòa thượng không sai biệt lắm đây? Phương Đại Đồng cái hốt nói xong, cùng Trương Dương, hắn đối hòa thượng cái gì cũng không ưa. Được rồi, trong mắt của các ngươi chỉ có đạo sĩ cái gì, bất quá ta đối đạo sĩ hòa thượng cái gì đều không ưa, cho nên tùy cho các ngươi nói thế nào. Hồ Tiểu Tiểu cũng không xoắn xuýt, trực tiếp cong leo núi ba lô, lôi kéo Chu Phương tay, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Đi tới, nàng cảm giác trên núi không khí tựa hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng rất nhiều. Tựa như là đột nhiên hạ một trận mưa lớn, đem trong không khí cho bụi đều cho lao ra một bên. Hoa, núi này bên trong không khí thật tốt, cảm giác toàn bộ thân thể đều phảng phất sống lại. Tính cách hoạt bát Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp buông lỏng ra Chu Phương tay, mở ra phảng phất chim nhỏ, nhanh chóng hướng phía trên sơn đạo chạy tới. Phía sau Chu Phương nhịn không được lắc đầu, trong lòng ám đạo cái này cô gái nhỏ đi lâu như vậy, lại còn hữu lực khí tại trên sơn đạo chạy nhanh như vậy. Bất quá nàng cũng rõ ràng cảm thấy, con đường núi này bên trên không khí hoàn toàn chính xác trở nên càng phát rõ ràng đứng lên. Thật sâu hô hít hai cái, toàn bộ thân thể đều đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Thậm chí liền ngay cả vừa rồi mọi mệnh đều bị đánh hụt một mảng lớn. Trương Dương, Phương Đại Đồng các ngươi ngược lại là hai cái nhanh một chút ta. Chạy đến phía trước nhất Hồ Tiểu Tiểu, lúc này đều đã đến trước mặt cây cối. Mấy người khoảng cách trong nháy mắt kéo ra mấy chục gạo. Coi như Chu Phương vừa rồi đi theo nàng đằng sau cũng đuổi theo, bất quá cùng nàng khoảng cách vẫn như cũ còn có hơi xa. Đại Đồng, hai người chúng ta vẫn là nhanh một chút đi, ngươi nhìn nàng nhóm đều đến kia trước mặt, nếu không phải vậy hai người chúng ta nam còn so ra kém bọn họ hai cái nữ hải tử. Trương Dương cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng Phương Đại Đồng, sau đó hướng phía Chu Phương còn có Hồ Tiểu Tiểu hai cái nhanh chóng đuổi theo bốn người một truy vừa chạy, rất nhanh liền đến nhất tâm quan cách đó không xa. Phía trước nhất Hồ Tiểu Tiểu nhìn xem rách nát nhất tâm quan, nhìn không được nhíu mày. Trên nóc nhà ngói xám rách rưới, phản phất một trận gió thổi qua liền bị bùm bùm rớt xuống. Thậm chí còn hữu dụng gạch xanh xây thành tường đây, phía ngoài tầng kia vôi đều toàn bộ rơi xuống, phía trên tràn ngập nước mưa cọ rửa vết tích. Một đầu một cái khe hở bên trong, thậm chí còn mọc đầy một chút xanh mơn mởn cỏ dại, nhìn sinh cơ rạng rỡ, cho người ta một cỗ xuân ý cảm giác. Không thể nào, rách nát như vậy cũng lạ quan. Bên trong thật còn có người ở a? Hồ Tiểu Tiểu đối đạo xem đi xem lại, bất kể thế nào nhìn, nàng đều cảm thấy cái này cái đạo quan hoàn toàn không giống như là có người ở dáng vẻ. Không chừng một trận gió thổi qua liền sẽ sụp đổ. Nho nhỏ, thế nào? Lúc này, theo sát phía sau Chu Phương cũng chạy tới, trông thấy ở nơi đó phát kinh ngạc Hồ Tiểu Tiểu, nàng không khỏi vô vô bả bay, hơi nghi hoặc một chút hỏi một tiếng. Nha! Phương Phương, ngươi đi đường không hữu thanh âm sao? Dọa ta kêu to một tiếng. Hết sức chuyên chú nhìn xem đạo quan Hồ Tiểu Tiểu, thằng bị Chu Phương giật mình kêu lên, vô vô tim về sau, nàng lại mới nói tiếp nói, Phương Phương, ngươi nhìn cái này cái đạo quan cũng quá cũ nát đi, nóc nhà mảnh ngói liền giống như là muốn rơi mất, viện trên tường những cái kia vôi cũng toàn bộ chốc ra, không chừng tường viện này một trận gió là có thể đem nó cho thổi ngã, ngươi xác định nơi này còn có người ở sao? Chu Phương nghe vậy về sau, trong mắt cũng lộ ra một vòng không thần sắc tự tin, cái này hẳn là có đi, ta nhớ được 2 năm trước ở một cái lao đạo sĩ, bên trong còn có một cái 7-8 tuổi tiểu đạo đồng, khi đó ta thích nhất tới đây nhìn hầu tử. Bởi vì chỉ có nơi này con khỉ kia, mới hội 1 năm 4 mùa đều tại, sẽ không giống trên núi cái khác hầu tử, năm nay có lẽ ở chỗ này, sang năm có lẽ bọn chúng liền đem đến địa phương khác đi. Dạng này à? Hồ Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm đạo quan đại môn, mặc dù nhưng cái này đạo quan sát vô cùng cũ nát, nhưng là không thể không nói, thông hướng đạo quan con đường này, tựa hồ bị người tận lực tu bổ qua. Không chỉ có hai bên đường cỏ dại bị dọn dẹp một lần, liền ngay cả trên đường lá cây, cũng trên cơ bản nhìn không thấy bao nhiêu. Giống loại tình huống này, hoặc là nhiều người thường xuyên có người đi, cho nên con đường núi này bên trên lá cây cùng cỏ dại tự nhiên là sinh trưởng không nổi. Hoặc là chính là có người cầm công cụ, thuận con đường này, toàn bộ dọn dẹp một lần. Bất quá mặc kệ cái nào một loại khả năng, đều chứng minh cái này cái đạo quan bên trong còn có người ở lấy. Đi thôi, chúng ta vào xem liền biết. Hồ Tiểu Tiểu cũng không lại tiếp tục xoắn xuýt, trực tiếp lôi kéo Chu Phương tay, hướng phía đạo quan đại môn nơi đó đi tới. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trong đạo quan có người hay không, chỉ cần trực tiếp vào xem liền biết. Chậm rãi, hai người tay nắm thuận đạo quan phía ngoài đá xanh đường nhỏ, đến đạo quan cổng bậc đá xanh bậc thang nơi đó. Khi các nàng đồng thời ngẩng đầu hướng phía trong đạo quan nhìn lại lúc, phát hiện cả cái đạo quan bên trong vô cùng làm sạch, cũng vô cùng ngắn gọn. Với lại tại đồng dạng làm sạch ngắn gọn đại điện bên trong, các nàng còn chứng kiến một cao một thấp hai bóng người, chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích ngàn. Chương 360, đến đạo quan a. Làm sao cảm giác có chút không đúng đây? Hồ Tiểu Tiểu chăm chú nhìn chằm chằm đạo quan trong đại điện Diệp Thu còn có khỉ nhỏ, luôn cảm giác thân ảnh của bọn hắn có chút không đúng. Nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào, một lát lại không phân biệt được. Chờ một chút, cái kia tiểu đạo sĩ cũng quá nhỏ a. Sau một lúc lâu, Hồ Tiểu Tiểu mới phát hiện vấn đề vị trí, cái kia chính là ngồi xếp bằng trong đại điện hai đạo thân ảnh kia bên trong, trong đó có một đạo thật sự là quá nhỏ, nhìn đơn giản liền cùng một hai tuổi tiểu hài. Nhưng là nhỏ như vậy niên kỷ, căn bản cũng không khả năng thành thật thật xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bởi vì ai đều biết rõ, một hai tuổi tiểu hài chính là với cái thế giới này hiếu kỳ thời điểm, căn bản cũng không khả năng thành thật thật đợi tại một chỗ. Có thể đi đường liền chạy khắp nơi, không thể bước đi liền để phụ mẫu ôm đi khắp nơi, không lại chính là hai ba số không xảo xảo nháo nháo, không có cách nào khác an tính lại. Thế nhưng là cái kia thân ảnh nho nhỏ, đây cũng quá biết điều a. Nho nhỏ, chúng ta đi vào trước rồi nói sau, dạng này chắn tại cửa ra vào cũng là không lễ phép. Đúng lúc này, Chu Phương nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Tiểu, sau đó đẩy nàng hướng phía trong đạo quan đi vào. A, Phương Phương, cái này trong đạo quan hương vị ra sao như thế riêng biệt a? Cảm giác tựa như là có người ngâm một bình trà đậm, nghe đứng lên đặc biệt dễ chịu. Đi ở phía trước Hồ Tiểu Tiểu nhíu lại cái mũi người người, rất nhanh ánh mắt của nàng liền rơi vào trong viện cây trà bên trên. Vừa rồi tại trên sơn đạo nàng liền đã ngửi được cái này một cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm, có lẽ là bởi vì là cách quá xa, lại có lẽ là nàng lúc ấy không có chú ý cho nên nàng cũng không có phát hiện đó là trà mùi thơm. Ngược lại là bước vào cái này cái đạo quan về sau, thấy được trồng ở điển biên bên trong cây trà, nàng mới phát giác được tràn ngập trong không khí mùi thơm, là một cỗ nhàn nhạt trà mùi thơm. Với lại để cho người ta vừa nghe, liền sẽ cảm giác toàn thân nhẹ nhõm thần thanh khí sảng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hai vị nữ cư sĩ hữu lễ. Đúng lúc này, một đạo sen lẫn một chút thanh âm không linh từ các nàng bên cạnh tung bay bay tới. Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái theo bản năng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ gặp một đạo thân hình tuyệt không cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của các nàng, môi hồng răng trắng, nhìn bất quá 10 tuổi khoảng chừng, một đôi thanh tịnh con mắt lộ ra một cô linh tính ba động, toàn bộ khí chất nhìn lộ ra một cô thanh tú, để cho người ta nhìn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. A, tiểu đạo sĩ, thật đáng yêu tiểu đạo sĩ. Hồ Tiểu Tiểu lập tức cao hứng kêu sợ hãi kêu lên, hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thu nơi đó, hận không thể lập tức liền nhào quá khứ đem Diệp Thu ôm vào trong ngực. Nho nhỏ, bên cạnh Chu Phương lập tức lôi kéo nàng, sau đó một mặt áy náy đối Diệp Thu nói ra, không có ý tứ tiểu sư phụ, bằng hữu của ta là vô tâm, còn xin ngươi bỏ qua cho. Tại nhìn thấy Diệp Thu một khắc này, Chu Phương đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nàng rất nhanh liền phản ứng lại, đây chính là trong đạo quán, cùng cái kia lao đạo sĩ sống nương tựa lẫn nhau tiểu đạo đồng. Chỉ bất quá bây giờ khí chất đã cùng trước kia hoàn toàn không thể tương để tịch luận. Nếu như nói lây trước thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, để cho người ta nhịn không được tán dương hai câu, như vậy hiện tại Diệp Thu đơn giản liền là toàn thân tản ra một cỗ không dính khói lửa trần gian tiên khí, càng xem để cho người ta càng thích. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ không cần như thế, chút chuyện nhỏ này bần đạo đồng thời sẽ không để ở trong lòng. Diệp Thu vẫn như cũ tiêu nhiên bất động, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ bất quá Chu Phương còn có Hồ Tiểu Tiểu hai cái đều không có phát hiện, Diệp Thu không hề bận tâm trong hai mắt, một vòng kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời tại cái này vạch kim quang biến mất trong nháy mắt, phản chiếu tại Diệp Thu trong mắt các nàng, trên trán đều nổi lên như lúc màu xám đen khí tức. Đúng, không biết hai vị nữ cư sĩ lần này lên núi, thế nhưng là dự định ở bên ngoài đóng quân giã ngoại. Không có từ trước đến nay, Diệp Thu nhìn thoáng qua hai nữ phía sau ba lô, sau đó không nhanh không chậm hướng phía các nàng hỏi thăm một tiếng. Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy tiểu sư phụ, ngươi làm sao biết? Không phải là ngươi còn biết xem giống đoán mệnh cái gì a? Sau đó một mặt hưng phấn nhìn xem Diệp Thu. Bất quá Diệp Thu chỉ là không thể phủ nhận cười cười, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Mà một bên khác, Chu Phương trực tiếp tay giơ lên Hồ Tiểu Tiểu, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói ra, nho nhỏ, nói đùa cũng có một cái độ, mở ra cái khác quá mức phát hỏa có biết không? Sau đó Hồ Tiểu Tiểu mới nhẹ gật đầu, hướng phía Diệp Thu nơi đó có chút ấy này nói ra, tiểu sư phụ không có ý tứ, mới vừa rồi là ta nói đùa quá mức, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Không sao. Diệp Thu vẫn như cũ lắc đầu, đồng thời không nói thêm gì. Chỉ là khuyên bảo các nàng trên núi độc trùng dã thu đông đảo, cũng không thích hợp các nàng đóng quân giã ngoại, miễn cho gặp được nguy hiểm gì. Yên tâm đi tiểu sư phụ, chúng ta sớm liền nghĩ đến điểm này, ngươi nhìn đây chính là chúng ta tại vét vét trên mạng mua sắm đặc hiệu khu trùng thuốc, chỉ cần hướng trong lều vải vừa để xuống, bảo đảm vương viên trong vòng trăm thước đều không có bất kỳ độc trùng. Với lại ta còn biết dã thú vô cùng sợ lửa, chỉ cần chúng ta tại doanh địa trùng quanh đốt tập đoàn các loại lửa, những dã thú kia liền sẽ không tới gần chúng ta. Hồ Tiểu Tiểu dương dương đắc ý từ trong ba lô lấy ra một cái túi thơm đến, trong nháy mắt một cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm từ nàng hương thơm trong túi tiêu tán đi ra. Đúng, với lại chúng ta cũng không chỉ là hai nữ sinh, đằng sau còn có hai người nam đây này, bọn hắn hội phụ trách bảo hộ chúng ta. Lúc này Chu Phương cũng đứng dậy, cười khanh khách cùng Diệp Thu nói: "A, hai vị đại mỹ nữ, các ngươi đang nói chúng ta sao?" Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai cái, lúc này đang từ đạo quan đại môn nơi đó lộ ra một cái đầu đến. Mặc dù thể lực của bọn họ so Chu Phương hai cái tốt hơn không ít, nhưng là trong túi đeo lưng của bọn họ lại có lều vải, còn có cái khác tương đối nặng đồ vật. Cho nên đem ra so sánh, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai cái ngược lại muốn mệt mỏi bên trên rất nhiều. "Dọa, bớt lắm mồm, các ngươi hai cái nam ngay cả ta cùng Phương Phương đều đi không muốn. Năm qua, thể lực kém như vậy sao có thể bảo hộ chúng ta?" Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp cắn nhẹ, sau đó không lưu tình chút nào liếc qua Phương Đại Đồng cùng Trương Dương hai cái. "Tốt tốt, chúng ta vẫn là đi trước trong đại điện đốt hương thơm bái thần đi, chờ một lúc còn muốn đi ra ngoài dựng lều bài đâu, nếu không phải vậy chúng ta ngay cả thu thập vật liệu gỗ thời gian cũng không có." Chu Phương Đông đưa miệng cười khẽ một tiếng, sau đó lôi kéo Hồ Tiểu Tiểu nói xong. Ngay sau đó hai nữ cùng Diệp Thu chào hỏi một tiếng về sau, liền hướng phía đạo quan đại điện nơi đó đi tới. Chỉ bất quá làm hai người đi đến cửa đại điện thời điểm, nguyên bản chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tĩnh tọa tĩnh tu khỉ nhỏ, đang nghe cước bộ của các nàng âm thanh về sau, lập tức từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Trông thấy một màn này, Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ rõ ràng sửng sở, mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị đến. Chương 361, tiểu đạo sĩ cùng hầu tử trời ạ, Phương Phương ta không phải là hoa mắt à? Nho nhỏ trực tiếp miệng há to, trên mặt viết đầy một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Nàng hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi trong sân nhìn thấy kia một đạo thân ảnh nho nhỏ, căn bản cũng không phải là cái gì tiểu đạo đồng, không, không là nhân tài đối. Ta cũng nhìn thấy, nho nhỏ, kia, đó là một cái khỉ, hầu tử a. Theo bản năng, Chu Phương nhìn xem khỉ nhỏ thân ảnh, vậy mà cùng vừa rồi Diệp Thu, một tay chấp lễ, hướng phía các nàng nơi này có chút thi lễ một cái. Bộ dáng kia, kia thần sắc, hiển nhiên liền cùng người, hoàn toàn nhìn không ra là một con khỉ. Nếu không phải bởi vì khỉ nhỏ thân thể quá nhỏ, chỉ sợ các nàng trực tiếp liền sẽ nhận là khỉ nhỏ trong thân thể cất giấu một người, bất quá bây giờ, căn bản cũng không khả năng có người có thể nhét vào khỉ nhỏ lớn như vậy một điểm trong thân thể mới là. Lại nói, hiện tại khoa học kỹ thuật cũng không có như thế phát đạt, cũng căn bản không có khả năng làm ra như thế rất sống động khỉ nhỏ đến. Với lại nơi này như thế vắng vẻ, đạo quan sát cũng giống tùy thời đều muốn đổ sụp, thấy thế nào cũng không giống là có thể chơi là công nghệ cao thủ hảo. 28 Phương Phương, nho nhỏ, các ngươi thế nào? Đúng lúc này, hai nữ sau lưng Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai cái, phát hiện các nàng đứng tại đại điện bên ngoài, miệng bên trong còn nói lấy hầu tử cái gì. Trương Dương bọn hắn không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. "Trương Dương, Đại Đồng, các ngươi mau tới đây nhìn, nơi này có một con khỉ, thật sự là quá thần kỳ, động tác kia bộ dáng kia nhìn đơn giản liền cùng các ngươi hai cái thông minh đây." Nghe được hai thanh âm của người về sau, Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp quay đầu chào hỏi một tiếng, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người. Thế là hai người bước nhanh hướng phía cửa đại điện đi tới. Chỉ bất quá cảm giác đến tới gần của bọn họ, một đạo rất nhỏ thân ảnh từ hai nữ bên cạnh lộ ra. Mặc trên người một kiện cùng trong viện tiểu đạo sĩ giống nhau như lúc quần áo, nhưng là hình dạng của nó lại cùng người hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ trên mặt bên ngoài, toàn thân khắp nơi đều mọc đầy một chút dài nhỏ nhu thuận lông tóc, với lại trên mặt con mắt hình cầu đại đại, nhìn vô cùng manh. Bờ môi đột xuất cái mũi lõm, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt hai người liền nhận ra được, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là người, mà là một chỉ mặc quần áo hầu tử. Đỉnh đầu ghim vũ các loại không nói, thả trước người mà bước, lại còn học ngoài cửa tiểu đạo sĩ như thế, giơ lên một cái tam thanh quyết. Khí định thần nhàn dáng vẻ, liền ngay cả nhìn lấy bọn hắn, cũng vẫn là một bộ sự không kinh sợ đến mức bộ dáng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ không cần sợ hãi, hắn là bần đạo sư đệ thành đầu. Bên trong nhỏ theo bần đạo lớn lên, đồng thời sẽ không làm người ta bị thương. Khoan hai, Diệp Thu thanh âm từ cây trà dưới tung bay bay tới, đứng tại cửa đại điện Hồ Tiểu Tiểu mấy người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá Trương Dương cùng Phương Đại Đồng sắc mặt hai người tối đen, bọn hắn cũng không phải bởi vì sợ mới đầu ở chỗ này, mà là bởi vì cái này khỉ nhỏ nhìn thật sự là quá giống người. Về phần có đả thương người hay không cái gì, liền nó lớn như vậy một điểm thân ảnh, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng nhất trí nhận là, coi như không cần bọn hắn ra tay, Chu Vương hoặc là Hồ Tiểu Tiểu, tùy tiện cái nào cô gái liền có thể tùy tiện đưa nó giải quyết. Hai người bọn họ hoàn toàn bị cái này tiểu đạo sĩ nói, ngay cả cái kia khỉ nhỏ cũng không bằng. Khu khu, nho nhỏ, chúng ta đi vào trước đốt hương thơm bái thần đi, cái này khỉ nhỏ chính là ta tại núi dưới cùng các ngươi nói cái kia, không có gì thật là kỳ quái. Chu Phương quay đầu liếc Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người, nhìn thấy hai người mặt đều đen, chỗ nào còn không rõ ràng lắm trong lòng bọn họ suy nghĩ. Thế là trực tiếp chào hỏi một tiếng Hồ Tiểu Tiểu, sau đó hướng phía trong đại điện tượng thần đi tới. Toàn bộ hành trình khỉ nhỏ đều vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái từ bên cạnh của nó đi qua. Chỉ là tại hai nữ đến bàn thờ trước về sau, nó mới dấm lên bước chân nhẹ nhàng, hướng phía Diệp Thu nơi đó đi tới. "A, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hương hỏa giá trị 6." Sau một lát, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Diệp Thu bên thai chậm rãi quanh quẩn. Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người sau đó cũng đi vào, đợi đến Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái bái xong tượng thần về sau, bọn hắn mới cầm lấy bàn thờ bên trên cung cấp hương thơm nhóm lửa, sau đó quỳ lạy tại bồ đoàn nơi đó, hướng phía tượng thần dập đầu mấy cái. Đợi đến cung cấp hương thơm cắm vào hương thơm trong lọ về sau, Diệp Thu lại một lần nữa nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, đồng thời hương hỏa đáng giá trong chương mục lại ở thêm 6 điểm đến. "Tốt, chúng ta cũng nên ra ngoài tìm một chỗ dựng doanh địa, nếu không, buổi tối hôm nay chúng ta khả năng cũng chỉ có chịu đông lạnh." Đốt xong hương thơm bái xong thần về sau, Chu Phương tranh thủ thời gian thúc giục mấy người ra ngoài dựng doanh địa. Núi này bên trong vô cùng nguy hiểm, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên Chu Phương có thể là phi thường rõ ràng. Sói heo rừng cái gì, tại núi này bên trong thế nhưng là đã sớm nhìn mãi quen mắt. Nếu như không có đầy đủ tuổi chất đống các loại lửa, có lẽ bọn hắn vận khí không tốt, liền có khả năng bị đàn sói cho để mắt tới. Lại nói, núi này bên trong địa thế đồng thời không bằng phẳng, khẳng định cần tìm một cái tương đối thích hợp dựng doanh địa phương mới được. "Tốt à, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, hôm nay đi một ngày, ta cũng muốn nhanh lên dựng tốt doanh địa sớm nghỉ ngơi một chút đây." Hồ Tiểu Tiểu nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp giẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp, hướng phía đạo quan đại điện bên ngoài đi ra ngoài. sư phụ chúng ta đi ra ngoài trước dựng doanh địa đi, không biết ngài nơi này có không có cái cuốc cùng lưỡi búa loại hình công cụ, chúng ta mượn dùng một tí. Rất nhanh chỉ có thể từ đại điện bên trong đi ra, sau đó đứng tại Diệp Thu trước mặt, hướng phía hắn thi lễ một cái hỏi nói. Không một không, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, nói ra, Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, mấy vị cư sĩ khẳng định muốn ở trong núi này đóng quân giã ngoại. Bần đạo nhắc nhở mấy vị cư sĩ một tiếng, núi này bên trong độc trùng manh thu đông đảo, còn xin mấy vị cư sĩ cân nhắc tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó vô vô sau lưng mình ba lô nói ra, tiểu sư phụ ngươi yên tâm đi, chúng ta mang một chút phòng hộ công cụ, đến lúc đó sẽ ở doanh địa chung quanh kéo lên một vòng tơ thép lưới, cam đoan sẽ không có manh thú tới gần. Diệp Thu gặp mấy người hoàn toàn không chuẩn bị xuống núi rời đi, cũng không lại tiếp tục nhiều lời, đây là ánh mắt chuyển động nhìn thoáng qua khỉ nhỏ nơi đó. Thạch Đầu, đi cho mấy vị cư sĩ lấy một cây cuốc đi ra. Ai ai bà bá. Khỉ nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, nhanh chóng hướng phía đạo quan đằng sau chạy trước quá khứ. Một lát sau, đợi đến khỉ nhỏ lại lúc đi ra, trong tay của nó đã kéo lấy một thanh so với nó hình thể còn phải cao hơn gấp bội cái cuốc đến. Cái này cái cuốc là lao đạo sĩ bình thường sử dụng, bởi vì hình thể quan hệ, cho nên Diệp Thu cùng khỉ nhỏ đều chưa từng có đi động đậy nó. Hiện tại đã có người cần dùng đến, tự nhiên cũng chỉ có cái này một cây cuốc. Đa tạ tiểu sư phụ cùng khỉ nhỏ. Sau một lúc lâu, mấy người cầm cái cuốc cảm tạ một tiếng, mới từ trong đạo quan đi ra ngoài. Chương 362, dựng doanh địa nhất tâm quan bên ngoài, Trương Dương cầm cái cuốc đi ở trước nhất, bất quá bọn hắn cũng không có thuận đường xuống núi hướng núi dưới đi đến, mà là hướng phía đạo quan bên phải kho tủi nơi đó tới gần quá khứ. Rất nhanh bọn hắn ở nơi đó phát hiện một chỗ địa phương tốt, vừa vặn ngay tại bình thường Diệp Thu cùng khỉ nhỏ bữa tủi ngoài phòng. Không chỉ có địa thế tương đối nhẹ nhàng, với lại nơi đó còn có một cái dùng để trẻ tuổi ụ đá cùng lưỡi búa, vừa vặn chờ một lúc bọn hắn tìm tới có thích hợp tuổi, liền có thể dùng lưỡi búa cùng ụ đá ở chỗ này bổ tốt. Với lại bọn hắn còn phát hiện, ngay ở chỗ này cách đó không xa vách đá nơi đó, còn có một số nước suối thuận vách đá nhỏ giọt xuống thanh âm. Đợi đến Trương Dương buông xuống cái cuốc cùng ba lô đi qua nhìn thời điểm, quả nhiên ngay tại kia vách đá bên cạnh phát hiện một cái không lớn nhỏ hồ nước. Liên đương tính mà nói bất quá nửa gạo, chiều sâu lại chừng một gạo trở lên. Nhìn còn có nhân công điêu đục sau vết tích, chỉ sợ trong đạo quán nước cũng là từ nơi này lấy. Nơi này cũng thực không tồi, địa thế lại tốt, lại có lưỡi búa có thể dùng, với lại bên kia không muốn đi địa phương còn có một cái nhỏ hồ nước. Đợi đến Trương Dương trở về thời điểm, trực tiếp phi thường vui vẻ cùng Phương Đại Đồng mấy người nói. Thật, vậy thì tốt quá. Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái mỹ nữ, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vui mừng. Liên đóng quân giã ngoại mà nói, ngoại trừ địa thế bưng bức, dễ dàng thu tập được tuổi bên ngoài, không hề nghi ngờ, chính là cách nguồn nước nhất định không thể quá xa. Nếu không, chỉ là lấy nước đi đi lại lại liền sẽ lãng phí hết cực kỳ nhiều thời giờ, căn bản cũng không có thời gian đi thu thập tuổi, làm sự tình khác cái gì. Tốt, chúng ta trước mắc lều đồng đi, chờ một lúc sẽ cùng đi ra ngoài đi thu thập tuổi lửa. Phương Đại Đồng đem ba lô kéo ra về sau, lấy ra hắn trong túi đeo lưng lều vải. Sau đó mấy người đồng tâm hiệp lực, dùng cái cuốc tại kia một mảnh cánh rừng ở trong dọn dẹp ra một khối phương viên khoảng 4-5 mét đất trống. Bởi vì bọn hắn mang tơ thép lưới có hạn, chỉ có thể đem rộng như vậy khoảng cách cho dùng ở với lại trong doanh địa, hai cái lều vải thật chặt kề cùng một chỗ dựng, chỉ cần chừa lại một mảnh đất nhóm lửa đống lửa là có thể. Phi thường thuần thục, Trương Dương còn có Phương Đại Đồng hai người đem lều vải tại bọn hắn thanh lý đi ra trên đất trống xây dựng đứng lên. Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai người đều tại phụ cận đi góp nhặt một chút gậy gỗ trở về. Tơ thép lưới nhất định phải dùng gậy gỗ cái gì chuẩn bị cho tốt mới được, nói cách khác đừng nói phòng ngự dã thú cái gì, không chừng một con thỏ hoang liền có thể đem bọn hắn vậy tốt lưới cho đụng ngã. Bất quá tổng thể mà nói bọn hắn vận khí coi như không tệ, tơ thép lưới bên trong phân biệt tại đông nam tây bắc mấy cái phương hướng dài ra mấy quả lớn bằng cánh tay cây nhỏ, dùng để làm tự nhiên trèo trống có thể nói là phi thường không tệ. Bọn hắn chỉ cần lại tìm một chút gậy gỗ tại cái này mấy cây trong lúc đó hoành chói một chói ra cố một tí là có thể. Trước sau ước chừng phát huy sau này thời gian một tiếng, bốn người lúc này mới bắt đầu đem doanh địa cho xây dựng đi ra. Thậm chí Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người còn kế hoạch chờ một lúc ra ngoài thu thập bó củi thời điểm, tiếp tục chuẩn bị nhiều hơn một chút lớn bằng cánh tay củi trở về, đem lưới sắt nội bộ địa phương ra cố một tí. Bởi vì bọn hắn đã không ngừng một hai lần tại tuần cưới nơi đó nghe được kể bên này có heo rừng cái gì. Với lại bọn hắn lần này đóng quân giã ngoại, có thể không chỉ là vì một hai ngày, mà là dự định ở chỗ này thật tốt buông lòng một chút. Tháng 2 ngọn nguồn, chính trực đầu mùa xuân thời khắc, nhiệt độ không khí vô cùng phù hợp đi ra đóng quân giã ngoại hoang dã du lịch. Mấy người tạo dựng một cái tiểu nhân phòng làm việc, vừa vặn vượt qua ăn Tết đoạn thời gian đó bận rộn nhất thời điểm, cho nên dự định lúc này đi ra, buông lỏng một cái tâm tình. Dựa theo bọn hắn chế định kế hoạch, cái này đóng quân giã ngoại, bọn hắn ít nhất phải sử dụng 4 ngày trở lên, tự nhiên muốn làm cho rắn chắc một chút. Không vì cái gì khác, chỉ ít trong nội tâm hội cảm giác càng thêm an toàn cùng yên tâm. Đi thôi, chúng ta ra ngoài thu thập tuổi. Hết thảy làm cho không sai biệt lắm, mấy người lúc này mới hướng phía cách đó không xa sơn lâm đi tới quá khứ. Đi chưa được mấy bước, bọn hắn liền kéo đến không ít tại khô nhánh cây. Vụ mặt lẻ thẻ, rất nhanh liền kéo về một đồng lớn. Như vậy đi, Phương Phương nho nhỏ, đã nơi này nhiều như vậy tuổi, các ngươi hai cái liền đi về trước tại trong doanh địa nghỉ ngơi, sưu tập tuổi sự tình, giao cho chúng ta là có thể. Cuối cùng Trương Dương xung phong nhận việc đem Chu Phương còn có Hồ Tiểu Tiểu an bài tại trong doanh địa nghỉ ngơi, hắn cùng Phương Đại Đồng hai người cùng đi ra tiếp tục thu thập tuổi. Đồng thời hai người còn phi thường không ngại cực khổ, dùng một chút gậy gỗ tại trong doanh địa xây dựng hai cái chuồng gỗ. Bên trong một cái chuồng gỗ là dùng đến chất đống tương đối lớn khối củi, một cái khác thì đủ có chiều cao hơn một người, trực tiếp ngay tại doanh địa công phụ cận. đây là bọn hắn chuẩn bị dùng tới nhúng lửa dùng, miễn cho vạn nhất trên trời dưới mưa, trực tiếp liền đem bọn hắn các loại lửa cho dính ướt. Thời gian không còn sớm, có thể bắt đầu nấu cơm a. Bận rộn Vương Đại Đồng, bụng lá vừa gọi, vuốt vuốt bụng về sau, hắn đi thẳng tới Chu Phương còn có Hồ Tiểu Tiểu hai người phía ngoài lều chào hỏi một tiếng. Đang ở bên trong nghỉ ngơi Chu Phương còn có Hồ Tiểu Tiểu hai cái nghe được về sau, lúc này mới từ bên trong đi ra. Sau đó đem ba lô của bọn họ mở ra, lấy ra sinh hoạt dùng công cụ, còn có một số nồi bát bầu buồn loại hình. Các nàng chuẩn bị có thể nói là tương đương đầy đủ, thậm chí liền ngay cả ăn đồ vật đều mang theo không ít. Đại Đồng, các ngươi buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì? Hai nữ ở nơi nào dọn dẹp đồ vật? Chu Phương nhìn thoáng qua chính đang bận rộn Vương Đại Đồng còn có Trương Dương hai cái. Ăn bò bít tết đi, hiện tại cũng đã đầu xuân đã lâu như vậy, nếu như hôm nay không đem bò bít tết ăn, không chừng để đó ngày mai liền không thể ăn. Trương Dương nghĩ nghĩ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bị hai nữ đặt ở bên cạnh bò bít tết. Nói là bò bít tết, trên thế giới đó là nguyên một khối bò bít tết thịt, nặng số lượng khoảng chừng 4-5 cân. Vậy được rồi, bất quá chúng ta ăn thịt hôm nay muộn, sao sao tốt, bên trên ăn, ngày mai coi như chỉ còn dưới đồ hộp cùng cơm chưa thịt cái gì. Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai người nữ đồng thời nhẹ gật đầu, bất quá, bọn hắn mang thịt tươi cũng chỉ có cái này một khối lớn bò bít tết thịt, đã ăn xong về sau cũng chỉ thừa dưới 10 mấy bình đồ hộp tạm. Không quan hệ, ngươi nhìn ta còn mang theo cái gì? Trương Dương cười thân bí, sau đó từ bọn hắn cái kia trong lều vải lấy ra một cái màu đen tóc dài đầu bao đến. Phương Đại Đồng mấy người xem xét, trực tiếp hai mắt tỏa sáng. Trương Dương ngươi được làm đấy. Không nghĩ tới ngươi đem ngươi kia một thành có thể tháo rời thức phục hợp cung ghép cũng cùng một chỗ mang ra ngoài, vậy chúng ta ngày mai có hay không có thể thử nghiệm trên núi đi săn đây? Phương Đại Đồng ma quyền sát trưởng, phản phất đã thấy chính mình ngày mai cầm phục hợp cung ghép tại trong núi rừng một tiễn bắn chúng thỏ rừng dáng vẻ. Về phần heo rừng cái gì, hắn xác thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì vật kia căn bản cũng không phải là loại này hạng nhẹ phục hợp cung ghép có thể ứng phó. Chương 363, đi mà quay lại hòa thượng. Khu khu. Một lát sau, trong doanh địa truyền đến một trận nồng đậm bù hóng. Chu Phương cầm cái bật lửa, nửa ngày cũng không có đem lửa cho thăng lên, ngược lại là đem chính nàng cho ăn đến không ngừng ho khan. Chính ở bên cạnh lôi kéo Trương Dương dùng lưỡi búa chém vào tốt tuổi Phương Đại Đồng, vội vàng từ nơi đó đi vào trong doanh địa. Sau đó từ Chu Phương trong tay tiếp nhận cái bật lửa, sau đó nói, tốt, nhóm lửa sự tỉnh ngươi giao cho ta đi, các ngươi hai cái trước phụ trách xử lý tối hôm nay phó tài liệu a. Kỳ hỉ, vậy chỉ có thể phiền phức Đại Đồng ngươi. Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái cười đùa một tiếng, sau đó lập tức chạy tới phía ngoài lều thạch đầu làm cái bàn nơi đó, dùng một khối cũng cắm trại giã ngoại sử dụng mềm cái thất gỗ. Đem kia một khối 4-5 cân bò bít tết cắt đứt ra đi ra. Phương Đại Đồng lắc đầu, sau đó cầm lấy vừa rồi hắn từ bên ngoài bắt trở lại một thanh khô cạn cỏ dại, dùng cái bật lửa sau khi đốt, nhẹ nhàng đặt ở móc ra thổ trong hầm. Tăng thêm một chút tuổi, hắn lại mới cầm lấy ống trúc đặt ở củi phía dưới, bắt đầu dùng sức thổi lửa. Hô hô hô, nương theo lấy hắn không ngừng thổi lên, rất nhanh hố đất bên trong củi liền bị cỏ dại cho đốt lên. Một lát sau về sau, Phương Đại Đồng trực tiếp đem bò bít tết dán cái chảo đặt ở củi phía trên. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại mới từ trong doanh địa đi ra ngoài. Tiếp tục kéo dơ lên Trương Dương chém vào tốt tuổi. 883 trong nháy mắt cách. Nương theo lấy mỡ bò bị Chu Phương bỏ vào cái chảo bên trong, một trận dầu bạo âm thanh nhanh chóng ở trong vùng rừng núi này quen quẩn. Ngay sau đó theo cánh rừng bên trong hai nữ tướng chia cắt tốt bò bít tết bỏ vào cái chảo bên trong, lập tức một cỗ càng thêm thanh âm viên náo vang lên. Đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thịt ở trong vùng rừng núi này nhanh chóng tràn ra. Nửa giờ sau, sở hữu bò bít tết liền tốt, hai mặt mà nóng, chất thịt quy đánh, nhìn vô cùng mỹ vị. Toàn bộ bày đặt ở doanh địa ở trong khối kia trên tảng đá. Phương Đại Đồng, Trương Dương có thể trở về ăn cơm. Đem hết thể chuẩn bị đều chuẩn bị xong về sau, Chu Phương hướng phía còn ở bên ngoài chém vào lấy tuổi Trương Dương, còn có Phương Đại Đồng chào hỏi một tiếng. Đúng, chúng ta nếu không muốn cho đạo quan bên trong tiểu sư phụ bọn hắn đưa một chút bò bít tết quá khứ đây. Đúng lúc này, trong doanh địa Hồ Tiểu Tiểu đông nhiên mở miệng nói. Chu Phương lắc đầu, không cần, ta nhớ được nơi này hai cái sư phụ trước kia xuống núi hóa duyên thời điểm, đều là không ăn thịt. Không ăn thịt? Kia không thành hòa thượng sao? Hồ Tiểu Tiểu đích thì thầm một tiếng, trong lòng có chút hiếu kỳ, là thật, xin, á đạo sĩ hội không ăn thịt. Có nói đạo sĩ cùng hòa thượng. Ha ha, nho nhỏ, cái này ngươi không biết đâu, đạo giáo cũng cùng xuất gia cùng không xuất gia, xuất gia đạo sĩ vẫn thật là cùng hòa thượng không ăn thịt không sát sinh, thủ giới luật. Trương Dương dùng tại hồ nước bên trong đánh trở về nước rửa tay một cái, vừa vặn nghe được Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu đối thoại, sau đó cười nói, bất quá sau đó Phương Đại Đồng bụng cô gọi, ngượng ngùng chụp cái hót, có chút ngượng ngùng cười, bên cạnh Trương Dương lại mới nói tiếp đến, được rồi, đã Phương Phương nói như vậy chúng ta cứ làm như vậy đi, dù sao chúng ta nhưng không có Phương Phương hiểu rõ nơi này. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ăn cái gì đi, cũng có. Người nói nhanh đã đợi không kịp. Sáng tạo tiểu thuyết Hồ Tiểu Tiểu lúc này mới nhẹ gật đầu, cầm lấy dao nĩa tại trong mâm bày ra tốt về sau, đập một tấm hình phát đến vòng bằng hữu bên trong, sau đó mới bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Nô! Ăn ngon thật! Không hổ là Đông Tuyết Bình sắp xếp, béo gầy giao nhau, dầu mỡ mập mà không ngán, bắt đầu ăn hương thơm non ngon miệng, so bình thường tại nhà hàng ăn ngon ăn nhiều. Rất nhanh! Quỷ chết đói đầu thai Phương Đại Đồng đem trong mâm kia một khối bò bít tết ăn hết sạch, tiếp tục cầm lấy dao nĩa, lại bắt đầu ăn khối thứ hai. 4-5 cân thịt bò, trực tiếp bị bọn hắn chia làm hơn nửa cân một khối cực lớn bò bít tết. Hai khối bò bít tết vào trong bụng về sau, Phương Đại Đồng trực tiếp liền bị thật không được. Lại thêm lại thả một chút răm đông loại hình phó tài liệu, kém một chút liền ngay cả hắn cũng không ăn xong. Đúng, thừa dịp bây giờ sắc trời còn không có đen, không bằng chúng ta đi hồ nước nơi đó đánh một chút nước trở về trước rửa mặt xong, miễn cho chờ một lúc trời tối về sau trên núi đường không dễ đi. Thế. Sau khi ăn xong, Chu Phương dùng khăn giấy lau miệng, sau đó đem sở hữu rác rưởi thu thập đến bọn hắn chuẩn bị xong rác rưởi trong túi. Về phần tùy tiện ném loạn thói quen, làm là từ nhỏ trong núi lớn lên Chu Phương minh bạch, trong thành không khí có thể hoàn toàn so ra kém nơi này. Cho nên mỗi một lần ra ngoài lữ hành đóng quân giã ngoại về sau, bọn hắn đều hội phá lệ cẩn thận, đem bọn hắn đã dùng qua đồ vật toàn bộ mang đi. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Trương Dương cùng Phương Đại Đồng đồng thời nhẹ gật đầu, hướng phía đống lửa thêm một chút tuổi về sau, mới cầm bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng khăn mặt từ trong doanh địa đi ra ngoài. Chỉ bất quá tại bốn người mới vừa đi ra doanh địa thời điểm, bọn hắn liền thấy xế chiều hôm nay xuống núi cái kia hòa thượng mập, chính thuận đường núi đi tới đạo quan bên ngoài. Đồng thời hòa thượng kia cũng nhìn thấy bọn họ, cùng bọn hắn liếc nhau một cái về sau, đi thẳng vào trong đạo quan. Đã trễ thế như vậy, mua cái hòa thượng mập lên núi tới làm cái gì? Không phải là muốn khi dễ tiểu sư phụ bọn hắn a? Rất nhanh, Chu Phương nghĩ đến cái này cái đạo quan bên trong, chỉ có Lao đạo sĩ còn có Diệp Thu hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như hôm nay Trương Dương nói cái kia Phật đạo chi tranh là thật, kia có hay không cái này hòa thượng mập liền là đến xua đuổi lão đạo sĩ cùng cái kia tiểu sư phụ? Rất có thể, nếu không phải vậy chuyển không vào xem một chút đi. Hồ Tiểu Tiểu nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, bởi vì nàng cũng từ Chu Phương nơi đó nghe nói qua cái này cái đạo quan bên trong chỉ còn dưới hai cái đạo sĩ. Bất kể thế nào nhìn, kia hai cái đạo sĩ đều không có cách nào cùng cái này hòa thượng mập đối kháng. Nhanh, bốn người ăn nhịp với nhau, vội vàng hướng phía đạo quan chạy đi đâu quá khứ. A, nho nhỏ, ngươi cầm điện thoại ra tới làm cái gì? Chạy không có mấy bước, Hồ Tiểu Tiểu từ trong túi quần đưa di động lấy ra, theo ở phía sau Phương Đại Đồng chụp cái hót, có chút không rõ nàng đây là muốn làm gì. Đồ đần, đương nhiên là vì muốn lưu xuống chứng cứ à, dạng này chúng ta liền có thể trực tiếp đem nó quay xuống, đến lúc đó phát đến trên mạng đi, cũng tốt để mọi người thấy rõ ràng những này hòa thượng diện mục chân thật. Hồ Tiểu Tiểu bước chân cũng không ngừng, trực tiếp quay đầu đối Phương Đại Đồng nơi đó mở ra bì ạ kiểu gặng. Phương Đại Đồng cái này mới phản ứng được, hướng phía Hồ Tiểu Tiểu nơi đó trực tiếp dựng lên một cái ngón tay cái. Còn là nho nhỏ thông minh. Sau đó nhanh, bốn người chạy vào trong đạo quan. Mà lúc này đây đạo quan tiền viện bên trong đã không có người, chỉ có hậu viện khói nơi đó tung bay bay ra một chút khói trắng. Cái kia hòa thượng mập khẳng định đi hậu viện. Mấy trong lòng người nói thầm một tiếng cũng tốt, vội vàng hướng phía hậu viện đại môn nơi đó đi tới. Chỉ bất quá khi bọn hắn đi vào trong hậu viện đến lúc đó, phía trước nhất Hồ Tiểu Tiểu, trong tay điện thoại trực tiếp kém chút liền bị kinh điệu. Bọn hắn trong tưởng tượng hình tượng đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại là vừa mới tiến vào cái kia hòa thượng mập, lúc này đang tại trong phòng bếp bận rộn đầu đầy mồ hôi. Một vừa nhìn lửa, còn một bên tại hái đồ ăn. Chương 364, Tuệ Minh cảm động trời ạ, ta không có hoa mắt ta. Vừa rồi cái kia hòa thượng mập, vậy mà tại trong phòng bếp thổi lửa nấu cơm. Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp miệng há to, trong tay giơ điện thoại tựa hồ cũng bị nàng cho quên hết, thả tại giữa không trung, nửa ngày cũng không có thu trở về. Còn giống như thật sự là, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Trương Dương cùng Phương Đại Đồng nối lòng một ngụm khí, mặc dù bọn hắn hơn 20 tuổi, nhìn chính là thân thể cường tráng dáng vẻ, nhưng là cái kia hòa thượng mập hoàn toàn tựa như là một ngọn núi, nếu quả như thật náo loạn lên, không chừng hai người bọn họ cũng chịu không được. Ai ai giống giống. Đúng lúc này, khỉ nhỏ không là khi nào xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, có chút nghi hoặc nhìn bọn hắn. Chỉ bất quá Trương Dương mấy cái cũng không rõ ràng khỉ nhỏ ý tứ, cho nên Hồ Tiểu Tiểu chỉ là tại lấy lại tinh thần về sau, đem trong tay điện thoại thay đổi phương hướng nhắm ngay khỉ nhỏ nơi đó. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, thạch đầu, không có thể vô lễ như thế. Ngay sau đó Diệp Thu thân ảnh cũng từ bên cạnh trong phòng đi ra. Trong ngay mắt, nhớ ký ánh mắt kia liền bị trên bả vai hắn một màn kia màu xanh lá hấp dẫn. Dù sao cái kia nhan sắc thật sự là quá đặc biệt, mặc dù đơn điệu, nhưng lại tản mát ra một cỗ có thể so với cùng phỉ thúy quan mang. Không chỉ có nhìn trong suốt sáng long lanh, với lại vô cùng có thủy sắc. Đơn giản tựa như là phỉ thúy thượng hạng, để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền có một loại thật sâu bị hấp dẫn lấy cảm giác. Tiểu sư phụ, không có ý tứ, là chúng ta đường đột, không có đi qua các ngươi cho phép liền đến nơi này đến. Chỉ là vừa mới chúng ta nhìn thấy vị đại sư kia từ núi hạ lên đến, lại thêm hiện tại Phật đạo chi tranh sự tỉnh tại trên internet huyên náo xôn xao, cho nên chúng ta còn nghĩ là vị đại sư kia sẽ ở trong đạo quán đến náo sự, còn xin tiểu sư phụ ngài thứ lỗi. Trương Dương hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu nơi đó bái một cái, sau đó đem sự tỉnh vừa rồi giải thích một lần, để tránh gây nên không cần thiết hiểu lầm. Diệp Thu nhẹ gật đầu, khó trách mấy người kia sẽ như vậy khẩn cấp gà gà chạy vào, nguyên lai là lo lắng cái này. Bất quá tại Diệp Thu xem ra, cái này bốn tâm tính của người ta coi như không tệ, hiểu được thay người khác lo lắng. Không khỏi Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng ý cười đến. Sau đó nói, Phúc sinh vô lượng tiên tôn, mấy vị cư sĩ quá lo lắng, Tuệ Minh chỉ là lưu tại trong đạo quan tu hành tăng nhân thôi. Nghe được Diệp Thu nói lời, Trương Dương mấy người nuối lòng một bụng khí, bất quá rất nhanh bọn hắn trong đầu lại nổi lên có chút nghi hoặc. Kia chính là chỗ này rõ ràng là đạo quan, vì sao biết có một tên hòa thượng lưu lại tu hành đây? Nhanh mồm nhanh miệng Hồ Tiểu Tiểu, càng là trực tiếp liền hỏi như vậy đi ra. Với lại thanh âm của nàng lớn vô cùng, liền ngay cả trong phòng bếp bận rộn Tuệ Minh cũng nghe đến. Dù là Tuệ Minh định lực người phi thường có thể so sánh, cũng vẫn như cũ cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng. Dù sao liên quan tới hắn vì sao biết tại cái này cái đạo quan bên trong tu hành, nói đến đó cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Truy nguyên, vẫn là bởi vì hắn phạm sai lầm, lưu tại nơi này tu hành, kia đều chỉ là vì đền bù chính hắn phạm vào tội nghiệp. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã mấy vị cư sĩ hiếu kỳ như vậy, kia bần đạo dễ dàng cho mấy vị cư sĩ nói lên nói chuyện. Diệp Thu một tay chấp lễ, sắc mặt bình tĩnh lấy một chút Hồ Tiểu Tiểu, kỳ thật chuyện này cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, hết thảy nguồn gốc từ tại bần đạo sư phụ qua đời, cả cái đạo quan bên trong chỉ còn dưới thạch đầu cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Đối diện trong tự viện Liễu Ngộ Thiền sư nhìn bần đạo cùng sinh hoạt không dễ, cho nên chuyên môn điều động Tuệ Minh tới ở đây tu hành, thuận tiện đối với chúng ta trông nom một hai. Diệp Thu cũng không có đem Tuệ Minh phạm vào sai lầm nói không nên lời, dù sao sự tình đã qua, Tuệ Minh trong lòng đã từ lâu hoàn toàn tỉnh ngộ. Tự nhiên Diệp Thu cũng đã sớm buông xuống, thậm chí liền ngay cả khỉ nhỏ cũng không tại truy cứu. Trong phòng bếp, chính đang thái thị Tuệ Minh động tác trong tay một trận, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc cảm kích. Sau đó, hắn buông xuống dao phay, chắp tay trước ngực hướng phía ngoài phòng bếp Diệp Thu nơi đó bái một cái. Lấy ơn báo oán, Tuệ Minh đối với Diệp Thu trở nên càng thêm tin phục đứng lên. "A, tiểu sư phụ, ngươi nói là cái này cái đạo quan bên trong cũng chỉ có ngươi cùng tiểu gia hỏa này sao?" Đúng lúc này, trong viện Hồ Tiểu Tiểu đồng tình tâm tràn lan, nếu không phải bên cạnh Chu Phương tay mắt lanh lẹ đem nàng cho kéo lại, không chừng nàng hiện tại cũng đã đem Diệp Thu còn có khỉ nhỏ cùng một chỗ cho ôm vào trong ngực. Diệp Thu yên lặng nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ là an tĩnh đứng ở trong sân, trong mắt lộ ra có chút hồi ức tiểu sư phụ. "Vậy dậy, vậy chúng ta đi về trước." Bên cạnh Chu Phương cùng Trương Dương mấy người nhìn xem Diệp Thu, đồng dạng trong mắt tràn đầy đồng tình thân sắc. Nhỏ như vậy một cái đạo sĩ, kém một chút cũng chỉ có thể rơi xuống cùng một con khỉ sống nương tựa lẫn nhau, nếu không phải cái này hòa thượng mập, chỉ sợ hắn cùng kia một con khỉ nhỏ hai cái, rất khó tại núi này bên trong sinh tồn được. Trong chốc ngắn này, Trương Dương mấy người đối với Tuệ Minh thái độ cũng có cực lớn đổi mới, dù sao có thể làm như vậy, khẳng định không phải là một cái ra vẻ đạo mạo giả hòa thượng. "Ai, đáng tiếc vừa rồi thịt bò chúng ta ăn sạch, nếu không có thể cầm một chút tới cho tiểu sư phụ bồi bổ thân thể." Trước khi rời đi, Hồ Tiểu Tiểu lại nhìn thấy Diệp Thu một chút, trong lòng có chút hối hận nghe Chu Phương nói đạo quan này bên trong đạo sĩ không ăn thịt, dù sao cái này tiểu đạo sĩ còn như thế nhỏ, không ăn một điểm thịt, thân thể dinh dưỡng căn bản là theo không kịp. Không chỉ bất quá Diệp Thu đang nghe nàng về sau, nhàn nhạt cười cười, sau đó nói, đa tạ nữ cư sĩ có thể có như thế tâm ý, chỉ bất quá bần đạo mặc dù không có theo sư phụ xuất ra, nhưng là kia thịt bò, bần đạo lại là tuyệt đối không thể ăn. "A." Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp là người, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thu. Nàng không rõ Diệp Thu nói, không có xuất ra vì cái gì lại không thể ăn thịt bò. Diệp Thu cũng giống như xem thấu nàng nghi ngờ trong lòng, trực tiếp nhàn nhạt nói ra, đạo giáo từ xưa đến nay liền có không ăn thịt bò quy củ, mặc kệ là xuất gia đạo sĩ vẫn là lửa cư đạo sĩ, đều phải tuân thủ cái này quy. Biết đương nhiên không chỉ là thịt bò, mà khác còn bao gồm thịt chó cá quả cùng hồng nhạn. Theo Diệp Thu nói, hiện tại không chỉ là Hồ Tiểu Tiểu, liền ngay cả Trương Dương mấy cái cũng không khỏi đến hiếu kỳ lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Thu nơi đó. Thịt chó cá quả cùng hồng nhạn, trong này chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Ta cảm thấy cùng thịt heo thịt lửa, thịt dê cái gì không có gì khác biệt nha. Hồ Tiểu Tiểu lộ ra càng thêm nghi ngờ, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thu nói cái này mấy loại thịt, cũng liền hồng nhạn nhìn thấy. Giống thịt bò, thịt chó, cá quả cái gì, tùy tiện liền có thể tại chợ bán thức ăn thấy được. Với lại cá quả còn có dược dụng giá trị. Đặc biệt là trắng cá quả, tại làm tay thuật về sau, bác sĩ bình thường đều hội đề nghị thân nhân bệnh nhân đi mua sắm một chút trắng cá quả nấu canh, đến xúc tiến vết thương khép lại vòng. Chương 365, bốn không ăn phúc sinh vô lượng tiên tôn. Diệp Thu thì thầm một tiếng đạo hảo, trong tay phất trần nhẹ nhàng bung lên về sau, lại tiếp tục nói ra, có lẽ tại mấy vị cư sĩ xem ra thịt bò, thịt chó, cá quả còn có hương nhạn, cùng gà vịt cá dương heo không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là bọn chúng tại chúng ta đạo giáo, nhưng lại có đặc thù ý nghĩa tượng trưng. Hồ Tiểu Tiểu mấy người nghe được Diệp Thu bắt đầu giải thích về sau, tất cả đều nín thở, an tĩnh lắng nghe. Diệp Thu cũng không dừng lại, tiếp tục đem lão đạo sĩ đã từng đã nói với hắn lời nói, từ từ thuật lại đi ra. Đạo giáo không ăn có bốn, thứ nhất chính là trâu, tại cổ đại, trâu đại biểu cho cần cù cùng vất vả, một năm bốn mùa không ngừng lao động đất cày, đem nặng như vậy đều đặt ở trâu trên thân, còn cũng bị người dùng roi đánh lấy lao như đất cày trong bụng không có cỏ khô đói không có lực khí, khát nước liền uống 387 một ngụm ruộng bên cạnh nước mưa, đói bụng liền gặm một ngụm trong ruộng mạn. Nói đến châu ăn, chỉ có thể là trên núi cỏ dại, trong ruộng trồng ra tới lương thực đều là người, cung cấp người vui chơi giải trí, nhét đầy cái bao tử phồn diễn sinh sống. Như thế, mấy vị cư sĩ cảm thấy thịt bò có thể ăn. Nói đến đây, Diệp Thu dừng lại, ánh mắt cũng rất tự nhiên rơi vào tính cách hoạt bát nhất Hồ Tiểu Tiểu nơi đó. Hóa ra châu khổ cực như vậy, như thế đáng thương, vậy chúng ta chẳng phải là làm sai a? Hồ Tiểu Tiểu trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thương cảm đến, liên quan tới đạo giáo không ăn thịt bò thuyết pháp cùng điển cố, nàng cái này còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là lại phi thường có đạo lý. Bên cạnh Trương Dương nhẹ gật đầu, kỳ thật tại cổ đại thịt bò thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể đem ra ăn, bọn chúng đại biểu cho tuyệt đối sức lao động, dù là trâu bị bệnh già, muốn giết trâu cũng nhất định phải hướng quan phủ thông báo mới được. Cùng chúng ta bây giờ hoàn toàn không giống, dù sao trâu đã dùng máy móc cái gì thay thế. Diệp Thu cười cười, gật đầu nói, đúng là như thế, chỉ bất quá đạo giáo lại đem những quy củ này một mực tiếp tục kéo dài. Cho dù là bây giờ châu từ đất cày ở trong giải thoát đi ra, đạo giáo vẫn như cũ cảm kích bọn chúng tổ tông nỗ lực. Bất quá vừa rồi Hồ Tiểu Tiểu vừa rồi nghe Trương Dương nói về sau, kia một cỗ cảm giác tội lỗi tựa hồ đã giảm nhạt không ít. Dù sao so sánh với cổ đại mà nói, hiện tại châu chỉ cần ăn ngủ, trừ cái đó ra liền không có cái gì khác có thể làm. Với lại nghe nói ở nước ngoài còn có một số châu, không chỉ có ăn ngon, mỗi ngày còn muốn nghe âm nhạc cái gì. Sống an nhàn sung sướng, hoàn toàn không thể so với trước đây. "Tiểu sư phụ, vậy ngươi có thể hay nói một chút cái khác hai loại động vật ta?" "Cẩu cẩu cũng không cần, cái này ta muốn hẳn là bởi vì cẩu cẩu là người trung thành nhất bằng hữu đi, ăn bằng hữu thịt cái gì, khẳng định là không làm được, đúng không, tiểu sư phụ?" Hồ Tiểu Tiểu chớp mắt, lại bắt đầu hiếu kỳ lên cái khác mấy loại động vật. Bất quá đối với cẩu cẩu, không cần Diệp Thu nói, nàng có vẻ như cũng đoán được 8, 9 phần 10. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nữ cư sĩ nói không sai, từ xưa đến nay, mọi người thường nói, tử không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Mời cả đời theo chủ, làm chủ cống hiến sức lực, không thể ăn vậy. Nó là chung cũng. Về phần cái khác hai loại động vật cũng không có minh, bọn hắn phân biệt đại biểu cho hiếu cùng thiết. Hiếu cùng thiết. Hồ Tiểu Tiểu nhíu mày, hoàn toàn không cách nào đem hai chữ này cùng cá quả còn có hồng nhạn liên hệ tới. Diệp Thu tiếp tục nhẹ gật đầu, nói ra, nữ cư sĩ có biết, cá quả sinh con thời điểm, thân thể vô cùng suy yếu, hai mắt mở, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ đợi chết đói thăng thiên. Nhưng là cá quả cá hơi thở nhất có hiếu tâm, thà rằng bơi vào mẹ miệng, lấy tự thân cho mẹ đỡ đói, cũng không thể để mẹ chết đói, cái này tự nhiên là hiếu. Về phần hồng nhạc kiết, thì là chỉ mất ngẫu câu ngỗng, cả đời sống một mình, tình cảnh thê lương, quyết chí thể không đổi, không còn hôn phối. Từ đó tuổi già cô đơn cả đời, có rất ít người có thể làm đến điểm này, tự nhiên bọn chúng không thể ăn. Sau khi nói xong, Diệp Thu toàn bộ yên tĩnh trở lại, thậm chí liền ngay cả Hồ Tiểu Tiểu mấy người, đối với hắn cũng vừa rồi nói cảm xúc lương sâu. Nghĩa, trung, hiếu, khiết. Nguyên tới đây mặt còn ẩn chứa một loại thuyết pháp như vậy, tiểu sư phụ, ngài hiểu rõ cũng thật nhiều, uổng phí chúng ta đọc sách gần 20 năm, nói ra thật đúng là hổ thẹn. Trương Dương lúc này nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt bên trong, từ từ để lộ ra có chút bội phục. 10 tuổi còn trường, lại có thể hiểu được nhiều như vậy, nói ra như thế làm cho người cảm động lòng người lời nói đến. Cái này khiến Trương Dương tâm lý cảm giác được một cỗ mặc cảm mở. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ư si nói bừa, vần đạo cũng bất quá là tại nhập môn lúc, từng nghe ra sư khuyên bảo qua, cái này nghe hơn nhiều tự nhiên cũng liền nhớ kỹ. Chậm rãi, Diệp Thu lạnh nhạt nhìn Trương Dương một chút. Hoàn toàn chính xác những lời này là lao đạo sĩ khuyên bảo hắn, cũng là duy nhất lao đạo sĩ yêu cầu hắn muốn làm được. Có thể không xuất ra, cũng có thể không vào nói, bất quá bốn không ăn phải tuân thủ, cái này nói đến cũng coi là vì chính mình tích đức. Diệp Thu tự nhiên cũng không phản đối, hắn mình bây giờ đều là cái thức ăn chay chủ nghĩa người, thịt đều không ăn, tự nhiên cũng sẽ không lại dây vào châu cho cá quả cùng hồng nhạn cái gì. Đúng tiểu sư phụ, đã ngươi không phải xuất gia đạo sĩ, kia chờ một lúc chúng ta cho ngươi đưa mấy cái thịt bình đưa đầu vào đi, mặc dù so ra kém tươi mới thịt, nhưng là dinh dưỡng khẳng định muốn so trên núi rau dại cái gì tốt hơn nhiều. Nói xong, Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp quay người chuẩn bị hướng phía đạo quan bên ngoài đi đến. Đã Diệp Thu mới nói hắn không phải xuất gia đạo sĩ, như vậy ngoại trừ mới vừa nói kia mấy loại thịt, cái khác hẳn là đều có thể ăn mới đúng. Bất quá Diệp Thu lại cười nhạt một tiếng, gọi lại Hồ Tiểu Tiểu, sau đó nói, nữ cư sĩ khách khí, mặc dù nói bần đạo cũng không phải là xuất gia đạo sĩ, bất quá bần đạo bây giờ lại là quen thuộc thức ăn chay, đối loại thịt cái gì, đồng thời không có có nhu cầu gì. Thế nhưng là, được rồi nho nhỏ, đã tiểu sư phụ đều nói như vậy, ngươi cũng đừng lại khó là tiểu sư phụ. Hồ Tiểu Tiểu vừa định lại nói cái gì, kết quả là bị bên cạnh Chu Phương cắt đứt. Chính như nàng lúc trước năm tám nói tới, tại trong trí nhớ của nàng, cái kia lão đạo sĩ mang theo Diệp Thu xuống núi đến Hóa Duyên, từ đầu đến cuối đều là cháo loãng cùng thức ăn, chưa từng có chạm qua ăn thịt. Thậm chí liền ngay cả hai năm trước, nàng một lần cuối cùng trở về thời điểm cũng là như vậy. Cho dù là có người đưa cho bọn họ, cái kia lão đạo sĩ cũng sẽ không thu, thậm chí liền ngay cả ngay lúc đó Diệp Thu cũng sẽ không đi nhìn nhiều tiểu sư phụ, không có ý tứ, mấy giày ngươi lâu như vậy, chúng ta cái này liền trở về. Sau đó, Trương Dương bốn người cùng Diệp Thu xin lỗi một tiếng về sau, quay người từ trong hậu viện đi ra ngoài. Cùng bọn hắn trở lại doanh địa thời điểm, sắc trời bên ngoài đã kinh biến đến mức có chút tảng sáng. Còn tốt trong doanh địa đống lửa, tại vừa rồi bọn hắn rời đi thời điểm tăng thêm mới củi lửa đi vào. Cho nên bọn hắn trở về thời điểm, các loại lửa còn không có dập tắt. Chương 366, doanh địa buổi chiều đầu tiên hô. Thời gian cũng không sớm, chúng ta thu thập một tí chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút ta. Trở lại chu lửa trong doanh địa, Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái ngáp một cái, hai người ở trên mặt viết đầy mệt mỏi thần sắc. Hôm nay đuổi tới con đường xa như vậy, không hề nghi ngờ các nàng vô cùng vất vả, tinh thần cũng vô cùng mỏi mệt, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi. Các người hai cái đi vào trước nghỉ ngơi đi, ta cùng đại đồng lại nhìn một hồi lửa, bằng không thì ngủ được quá sớm, các loại lửa thiêu đốt không đến buổi sáng ngày mai, liền sẽ diệt. Trương Dương nhẹ gật đầu, để Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái đi trước trong lều vài nghỉ ngơi. Vậy được rồi, chúng ta có thể đi nghỉ trước đi, các người hai cái cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai không ngừng áp, sau đó đem giày cởi xuống về sau, trực tiếp chui vào trong lều vải. Chỉ chốc lát sau về sau, hai nữ trực tiếp liền thâm trầm ngủ quá khứ, chuyển tới một chút đều tiếng hít thở. Trương Dương, nếu không phải vậy ngươi cũng đi ngủ đi, chờ một lúc 12 giờ, hai người chúng ta đổi lại ban một. Phương Đại Đồng ôm một chút tuổi thêm đến chủ trong lửa, sau đó hắn hướng về phía bên cạnh Trương Dương cũng nói một tiếng, để hắn tiên tiến trong lều vải nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại thời gian mới hơn 8 giờ sáng, như 28 quả hai người bọn họ ở bên ngoài đợi quá lâu, đến nửa đêm về sáng thời điểm về sau, tuyệt đối cũng sớm đã khốn không đi nổi. Vậy được rồi Đại Đồng, vậy trong này trước giao cho ngươi, chờ một lúc đã đến giờ ngươi đang gọi ta. Trương Dương cũng ngáp một cái mệt không được, sau đó vò xoa xoa con mắt, hướng lều vải của bọn họ nơi đó đi tới. Rất nhanh toàn bộ trong doanh địa liền an yên lặng xuống, chỉ còn dưới chù lửa thiêu đốt lúc phát ra tới trong nháy mắt cách cách thanh âm. Doanh địa phía ngoài trong núi rừng cũng sớm đã biến thành đen kịt một màu. Hô, còn tốt đem doanh địa phụ cận dùng hàng rào gỗ vây quanh một vòng, bằng không thì cái này gió thổi cần phải lạnh khó chịu. Thêm xong tuổi về sau, Phương Đại Đồng xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đem đồ chống rét cổ áo hướng phía trên cổ kéo một cái. Nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại mới hơn 8 giờ sáng. Tính toán tuổi thiêu đốt thời gian, Phương Đại Đồng điều tốt đồng hồ báo thức, trực tiếp dựa vào doanh địa các loại lửa bên cạnh vừa bắt đầu treo lên chợp mắt mà đến hôm nay đi con đường xa như vậy, dù là Phương Đại Đồng thân thể cường tráng, đã từ lâu mệt mỏi không đi nổi. Dựa vào các loại lửa bên cạnh chuồng gỗ bên trên, bất quá thời gian qua một lát, hắn liền đã ngủ đi qua. Hô hô hô. Sen lẫn có chút âm lãnh khí tức gió lạnh không ngừng tại trong núi rừng gợi lên, bất quá tại ở gần doanh địa về sau, trực tiếp liền bị bọn hắn dùng gậy gỗ, trung điệp song song dựng mà thành hàng rào chặn lại. Cho nên phong nghe thổi đến phi thường lớn, ngược lại là cái này nho nhỏ trong doanh địa, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Liền ngay cả doanh địa cổng kia một đống lửa, có thạch đầu chồng chất đi ra thông khí tường che chắn, cơ hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngọn lửa bình thường tiêu đốt, thỉnh thoảng tại đống lửa trại bên trong nhảy lên mấy dưới. Đợi đến trong đạo quán ánh đến sau khi tắt, toàn bộ nhất vọng sơn bên trên, cũng chỉ thừa dưới đạo quan đại điện bên trong cùng cái này trong doanh địa chủ lửa, trong bóng đêm chậm rãi lấp lóe lên. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có bên trên bầu trời một vòng trăng tròn huyền không, vẩy xuống lấy trong sáng nguyệt hoa. Án án giải rác. Thời gian không biết đi qua bao lâu, một đạo thân ảnh màu trắng từ sơn lâm chỗ sâu chậm rãi du lịch đi tới. Hai viên tản ra nhạt làm sắc quang mang con mắt, phản phất hai cái nho nhỏ bóng đèn, tại sơn lâm ở trong không ngừng lóe ra. Chỉ chốc lát sau về sau, cái này đạo thân ảnh màu trắng đứng tại đạo quan cách đó không xa địa phương, đồng thời chậm rãi từ dưới đất dương đầu lên sọ, hướng đống lửa doanh địa phương hướng nhìn thoáng qua. Tt, màu hồng lưỡi phun ra nuốt vào lấy, bạch xà màu lam nhạt trong mắt lóe ra có chút nghi hoặc. Nó có thể không nhớ rõ đạo quan bên ngoài có người, nhưng là hiện tại nó trong không khí bắt được bốn đạo xa lạ khí tức. Nói cách khác, tại kia một chỗ hỏa diễm thiêu đốt địa phương, hẳn là có bốn cái người ở nơi nào dừng lại qua đêm, cũng không có dưới rời đi. Bãi động cái đuôi, bạch xà thân ảnh hướng thẳng đến đống lửa doanh địa nơi đó du lịch đi tới. Nó muốn qua đi xem một cái những người kia đang làm cái gì, có hay không giống như lần trước, cũng là người xấu. Tttt, bạch xà một bên di động, miệng bên trong một bên phát ra thanh âm khàn khàn. Dựa vào bên cạnh đống lửa Phương Đại Đồng, hoàn toàn không có phát hiện trong bóng đêm có một đạo thân ảnh màu trắng đang theo bọn hắn nhanh chóng đến gần. Rất nhanh, bạch xà du lịch đi tới chủ doanh địa trở lại tới đại môn nơi đó, xuyên thấu qua quýt ngọn lửa màu đỏ cùng nóng khí, bạch xà loáng thoáng thấy được, dựa vào bên cạnh đống lửa Phương Đại Đồng, hô hấp vô cùng cân xứng, cả người lâm vào một chủng loại giống như cái khác loài rắn ngủ đông lúc trạng thái. Bất quá nó tại trong đạo quán chờ đợi thời gian lâu như vậy, bạch xà trong lòng cũng minh bạch, đây là đang đi ngủ. Sau đó, bạch xà màu lam nhạt ánh mắt di động, lại hướng phía lều vải phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện mặt khác ba đạo khí tức ở nơi này, cùng các loại lửa bên cạnh người kia, hô hấp cân xứng, lâm vào giấc ngủ ở trong. Đồng thời nó không có cảm giác được bất kỳ quỷ quệt khí tức, có chỉ có một cô vương lòng và bình thản. Nói cách khác, mấy người này cũng không phải là ôm cái gì mục đích đặc biệt, tại đạo quan bên ngoài dừng lại mới đúng. Tttt. Xác nhận xong sau, màu trắng dây rùa thân thể thay đổi phương hướng, hướng đạo quan bên kia du lịch đi tới. Bất quá đúng lúc này, một đạo gió lạnh thổi qua, lạnh bên cạnh đống lửa Phương Đại Đồng mơ mơ màng màng mở mắt, kéo 737 kéo trên người hắn đổ trống rét. Đồng thời hắn còn nghe được bạch xà tại trong rừng cây du lịch thời điểm ra đi, cảnh cô lá cây bị đập vụn thanh âm. Kết quả là, Phương Đại Đồng hướng phía thanh âm tung bay bay tới cái hướng kia nhìn qua, trong nháy mắt một đạo so cánh tay hắn còn thô bóng người to lớn, tại trước mắt của hắn từ từ đi xa. Thụy nhãn mông lung Phương Đại Đồng chỉ cảm thấy phía sau một cỗ lương khí dâng lên, lập tức đem buồn ngủ của hắn cả kinh mất giáo. Đáng chết, kia, đó là cái thứ quỷ gì? Phương Đại Đồng tranh thủ thời gian cầm lấy thả ở bên cạnh trên đất cường quang đèn tin, hướng phía vừa rồi đạo thân ảnh kia chiếu xạ quá khứ. Kết quả không có cái gì cũng không nhìn thấy. Tựa như vừa rồi hắn nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác. Chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt? Phương Đại Đồng có chút hồ nghi, nhưng là hắn lại không dám từ chủ lửa trong doanh địa ra ngoài. Dù sao dã thú cái gì đối với hoàng hỏa vẫn là vô cùng e ngại, nếu như hắn từ nơi này ly khai, không chừng liền sẽ bị những dã thú kia cho công kích. Chờ đợi hồi lâu, bên ngoài vẫn không có bất kỳ thanh âm nào vang lên, kia thân ảnh màu trắng cũng không có xuất hiện nữa. Phương Đại Đồng lúc này mới thận trọng một lần nữa ngồi ở các loại lửa bên cạnh, tăng thêm một chút tuổi sau tiếp tục nghỉ ngơi. Bùm bùm đống lửa chậm rãi thiêu đốt lên, tiếp tục tản ra nhu cùng ánh lửa, phảng phất một cái quang minh kỵ sĩ, bảo vệ mảnh này doanh địa.